Chương 471, ba phải chương 471, ba phải mọi người giám khảo mục trung đều lộ ra vẻ cổ quái, đúng nha, vị thí sinh này nói lời có chút đạo lý. Hạ Bất Phàm lại như cũ thần sắc ung dung, Hạ Mộ thở nhỏ lượt khí, sư phụ quản giáo nghiêm khắc, phàm là tiếp xúc tài liệu đều phải đeo lên cá mập ra thủ sáo. Từ đây, liền dưỡng thành thói quen. Xin hỏi, đây có gì kỳ quái sao? Luyện khí sư luyện tạo pháp khí, cũng có thói quen của mình hoặc ham mê. Tỷ như, có chút luyện khí sư phải thanh tĩnh, như môn nhân đệ tử không biết, đã quấy rầy hắn, tắc thì nộ phát như điên, mà có ít người lại vừa vặn tương phản, luyện khí lúc cần bên cạnh có mỹ nhân đánh đàn tấu nhạc phương nhưng. Hạ Bất Phàm chỉ nói mang bao tay là thói quen của mình, người bên ngoài cũng không thể nào phản bác. Sự tình chọc lại cứng lại ở đó. Hạ Bất Phàm tiếp theo lại nói ra, ngươi nói cái này cuốn luyện ngân ti là ta để vào ngươi giỏ bên trong vu hãm ngươi, nếu là như vậy, cái kia nguyên lai cái kia cuốn luyện ngân ti nhất định bị ta thu vào, Hạ Mộ cũng có thể học một ít ngươi, nhường khác đạo hữu soát người, chỉ cần trên người ta tìm được ngươi cái kia cuốn luyện ngân ti, Hạ Mộ tại chỗ nhận tội. À, đúng, cái kia cuốn luyện ngân ti bên trên chắc có ngươi vân tay, như trên người ta, cái kia quả thực là bằng chứng như núi. Như thế nào, ngươi muốn lục soát một chút sao? Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ thì thảo nói, người này mắt lộ ra vẻ đắc ý, nghĩ đến ở trên người hắn nhất định là không lục ra được cái kia cuốn luyện ngân ti. Thực sự là hảo thủ đoạn, trong lúc đội vàng, hắn sẽ đem cái kia cuốn luyện ngân ti giấu đi đâu vậy chứ? Linh Tứ tiểu thư bỗng nhiên nói, Hạ tiên sinh, soát người thì không cần. Ta tin tưởng ngươi trên thân tuyệt không có cái kia cuốn bị thay đổi luyện ngân ti, ta cũng tin tưởng cái này quyển chín giai luyện ngân ti không phải Hạ tiên sinh mang vào. Hạ Bất Phàm thầm nghĩ, ngươi bây giờ vừa muốn chịu thua sao? Đã như vậy, vậy cái này quyển chín giai luyện ngân ti là của ai? Không phải là của ngươi đó là đương nhiên là vị thí sinh này. Linh Tứ tiểu thư thái độ đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà không còn lực bảo thạch phong. Đám người nhất thời đều ngộng, cái này không giống Linh gia tứ tiểu tả luôn luôn điệu bộ nha. Hạ Bất Phàm đắc chí vừa lòng, rất tốt, ngươi cuối cùng thừa nhận người này ăn gian. Linh Tứ tiểu thư lắc đầu, ta là nói cái này cuốn đồ vật là của hắn, cũng không có nói hắn gian lận. Hạ Bất Phàm giận dữ, tứ tiểu tả, ngươi nói cái gì? Hạ tiên sinh không nghe rõ sao? Vậy bản cô nương nói lại lần nữa, ngươi không có đổ tội. Hắn cũng không gian lận. Nhất Thiên Hùng cười khổ trong lòng, tứ tiểu tả, ngươi cái này kết luận ta rất ưa thích. Có thể bên cạnh nhiều con mắt nhìn chằm chằm như vậy, trên lễ đài còn có mấy ngàn người xem, ta đây giống như ba phải nói thế nào lại đi. Hắn thở dài, cái này thôi đi. Linh Tứ tiểu thư mỉm cười, chẳng lẽ chuyện này không phải Hạ tiên sinh nói dối, thì nhất định là vị thí sinh này nói dối sao? Đám người thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải? Các vị có hay không nghĩ tới, còn có loại thứ ba có thể cái này quyển chín giai luyện ngân ti vốn chính là vị thí sinh này chính hắn tinh luyện đây này. Âu Dương Cung Thắng lắc đầu, cái này sao có thể? Nếu chỉ là lục giai thất giai, còn có thể, nhưng đây chính là cựu giai luyện ngân ti. Luyện ngân ti tinh luyện càng về sau càng khó, nhất là từ bát giai đến cựu giai. Kẻ này hôm nay mới tới tham gia cựu phẩm khí sư khảo thí, cái kia phía trước vẫn chỉ là cái học đồ thôi, như thế nào làm được? Một bên Tăng Ngọc Bình nhẹ giọng nói, cái kia ngược lại chưa chắc. Có chút học đồ quanh năm xử lý tinh luyện, đơn thuần tinh luyện kỹ năng cũng là cực thuần thủ. Lại nói người này là giả đàn tu vi, công lực là đầy đủ. Âu Dương Cung Thắng vẫn lắc đầu, coi như hắn có bản sự này, nhưng Hạ đạo hưu phát giác vật này lúc bắt đầu thi bất quá 3 canh giờ, ở giữa còn có làm khác rất nhiều chuyện, coi như hắn hoa 2 canh giờ chuyên môn tinh luyện. Ngọc Bình tiên tử, ngươi cảm thấy người này có thể tại 2 canh giờ bên trong hoàn thành luyện ngân ti ngũ giai đến cửu giai tinh luyện sao? Lần này Tăng Ngọc Bình cũng không nói. Linh Tứ tiểu thư mỉm cười, hà tất xính tranh miệng lưỡi, không bằng chúng ta ngay tại chỗ thử xem, nếu là vị này gọi Thạch Phong thí sinh tài năng ở 2 canh giờ bên trong hoàn thành luyện ngân ti tinh luyện, liền phán hắn không có gian lận, nếu không thì là làm bừa, bãi bỏ tư cách, như thế nào? Nhất Thiên Hùng nghe xong, lập tức liền dưới sườn núi con lửa, lời này có lý. Các vị nói thế nào? Hắn đều trước tiên là nói về lời này có lý khác giám khảo như thế nào phản đối, lại nói, cái này cũng chính xác vẫn có thể xem là cái biện pháp điều hòa, kết quả là đám người nhao nhao gật đầu đồng ý. Hạ Bất Phàm há hốc mồm, tựa hồ muốn lên tiếng phản đối, nhưng hắn nhãn châu xoay động, lại ngậm miệng lại. Hắn vẻ mặt này tuy là chợt lóe lên, lại tinh tường rơi ở trong mắt Thạch Phong. Mạc Vinh Trai kêu lên hai gã chấp sự, thấp giọng phân phó, hai người gật gật đầu, xuống đem số 32 luyện lô, tính cả tất cả tạp vật toàn bộ đem đến trên đài tới. Bọn hắn cũng không nghe rõ trên đài cao mới tranh chấp, trong lòng hiếu kỳ, tên kia người cao đại hán bị bắt lại gian lận, tại sao còn không bị đuổi đi ra đâu? Đem lò đem đến trên đài đi, đây là muốn làm gì? Bất quá, bây giờ đã là 4 canh giờ rồi, cách cuộc thi kết thúc chỉ còn dư 2 canh giờ, mọi người thí sinh cũng không quản được đài thượng Thạch Phong bận mệnh, một mực nắm chặt thời gian vội vàng công việc trên tay mình mà tính toán. Trên lễ đài người xem ngược lại là mơ hồ nghe được trên đài cao tranh luận, nhất thời nghị luận ở Mỹ Vân Nhi tức giận đến hạt dưa cũng không ăn, hung hăng ở đó chửi mắng Hạ Bất Phàm, thuận tiện hỏi đợi người nhà của hắn, đi cùng Đông Khâu Duyệt chỉ có thể phụ họa theo đuôi. Ngược lại là Càn Sơ đạo nhân, vốn là vội vàng sao động đến muốn mạng, gặp đến lúc này tình cảnh, lập tức nhẹ nhàng thở ra, giật giật Diêm Nhị ra quần áo, không sao, không sao. Diêm lão nhị, ngồi xuống đi. Trái lại Diêm nhị ra sững sờ, không sao. Sao lại không chuyện đây? Lô đỉnh sắp, Mạc Vinh Trai lại lấy ra một quyển luyện ngân ti, trước tiên đưa cho Linh Tứ tiểu thư, cái này cuốn là cuộc thi sử dụng ngũ giai luyện ngân ti, Linh tiểu tạ, mời ngài nghiệm nhìn một chút. Linh Tứ tiểu thư không có đưa tay đón, không phải xem, ta tin tưởng Mạc tiền bối. Mạc Vinh Trai lại đem cho Hạ Bất Phàm, Hạ Bất Phàm cũng khoát tay áo, Mạc Vinh là người, Hạ Mộ tự nhiên tin qua. Thạch Phong nhẹ gật đầu, đi lên phía trước, từ Mạc Vinh Trai trong tay tiếp nhận cái kia cuốn luyện ngân ti. Sau đó, Thạch Phong lập tức khởi động luyện lô, bắt đầu tinh luyện cái này cuốn luyện ngân ti. Càn Sơ chân nhân sờ lấy chọc chán, ngưng thần nhìn qua Thạch Phong nhất cử nhất động, nhìn một chút, hắn lông mày hơi nhíu lại. Diêm Nhị cửa hàng chủ hỏi, lại làm sao rồi? Ngươi xem ra cái gì không đúng không có? Diêm Nhị ra cẩn thận xem xét một hồi, lắc đầu, không có cái gì không đúng nha. Thạch Hiên chất kỹ thuật luyện khí quả thật không tệ, động tác thành thạo, nhất mạch mà thành, pháp lực cũng đầy đủ thâm hậu, ngươi xem, ngươi còn có thể lấy tự thân pháp lực thôi động lỗ hỏa nhiệt độ lên cao đâu. Càn Sơ chân nhân sờ lên rối bời râu ria, không đúng. Lấy Tiểu Phong bản sự, hai canh giờ bên trong tinh luyện luyện ngân ti đến cửu giai, đó là dư xài. Lão đạo ấn tượng bên trong, hắn luôn luôn thiếu niên lão thành, làm việc khiêm tốn, Kim Viên vì cái gì bại lộ thực lực, còn gắng sức đuổi theo, như vậy gấp rút đâu. Diêm Nhị ra lật cái bạch nhãn, tinh luyện luyện ngân ti từ ngũ giai đến cửu giai, hai canh giờ dư xài. Lỗ Mũi Châu, người giúp ngươi sư điệt khoác lắc còn không có thổi đủ nha. Thạch Phong trên đài bận rộn không ngừng, quần áo ướt đẫm, cái trán tràn đầy đại hãn, cũng không lo được lau một chút. Luyện ngân ti tinh luyện nói đến đồng thời không phức tạp, liền là thông qua hỏa lực, mềm hóa ngân ti, xuất ra tạp chất trong đó. Trong thời gian này, rất cần khống chế hỏa lực, bởi vì luyện ngân ti là chậm rỗng, hỏa lực quá lớn, liền đem luyện ngân ti dung thành một đoạn. Thạch Phong tiền kỳ tiến triển được cực nhanh, ngũ giai đến lục giai, bất quá một thời gian uống cạn chung trà thì hoàn thành rồi. Sau đó là lục giai đến thất giai, thất giai đến bát giai. Nhưng từ bát giai đến cửu giai, liền khá phiền phức, lúc này luyện ngân ti độ tinh khiết đã rất cao, lớn tạp chất đã sớm chọn xong rồi, còn dư lại đã không phải mắt thường có thể xem được, nhất thiết phải phối hợp thần thức cường đại, một chút tìm kiếm. Thời gian từng giờ trôi qua, bất chi bất giác cuộc thi chỉ còn lại hơn nửa canh giờ mà thôi. Thái Dương dần dần ngã về tây, trường thi bên trên đã có hai thành thí sinh hoàn thành pháp khí luyện chế, bây giờ đang tại kiểm nghiệm pháp khí phẩm giai. Dựa theo liên minh quy định, luyện thành pháp khí như phẩm giai quá kém, cũng là bị phán thất bại. Trên sàn chính ngoại trừ hai tên tuần tràng giám khảo, bảy người khác toàn bộ đều đứng lên. Bọn hắn làm thành nửa vòng, nhìn chằm chằm trên đài cô kia luyện lô cùng với luyện lô bên cạnh Thạch Phong, mục trùng tràn đầy chấn kinh. Ở nơi này hơn một canh giờ bên trong, trước mặt vị này học đồ thi triển ba ngón lấy long thuật bảo tụ phiến lô công ngưng lực vì ti chạm chỗ thuật các loại một loạt luyện khí tuyệt kỹ. Mà như thế nào đem luyện ngân ti bắt dài tinh luyện đến cửu giai? Thạch Phong càng là trực tiếp đem ngân ti hòa tan, kéo thành dài một trượng tơ mỏng, khứ trừ tạm chất về sau, lại dung thành cuốn một cái, một lần nữa chạm chỗ. Những kỹ nghệ này phương pháp ở trước mặt mọi người có lẽ không tính là gì kinh người tuyệt nghệ, nhưng đối với một cái tới tham gia cựu phẩm luyện khí sư khảo nghiệm học đồ tới nói, vậy thì đại không tầm thường rồi. Huống chi kẻ này các loại kỹ nghệ dùng quen thuộc trôi chảy, rõ ràng không phải thời gian sớm chiều. Thạch Phong đem luyện ngân ti một lần nữa chạm chỗ về sau, lại đưa vào luyện lô tố hình. Hắn từng đạo pháp quyết đánh vào luyện lô bên trên, lô đỉnh đi qua một phen chấn động kịch liệt, rốt cục cũng ngừng lại. Thạch Phong mở cái nắp, lập tức một ngụm cương khí thổi tan sông tới khói trắng, lộ ra ở giữa bản thành một đoàn màu xám nhạt ngân ti. Tay hắn một điểm, luyện ngân ti bay lên, chậm rãi rơi vào Nhiếp Thiên Hùng trước mặt, thỉnh chủ khảo tiền bối nghiệm nhìn. Chương 472, còn có hậu thủ. Chương 472, còn có hậu thủ. Nhiếp Thiên Hùng không có đưa tay, chỉ thần thức quét dưới, liền nói ra: các vị đạo hữu, các ngươi nhìn một chút đi. Mọi người giám khảo lấy ra luyện ngân ti, từng việc chuyển nhìn, trong bọn họ ngoại trừ Ninh Tứ tiểu thư, cũng là lục phẩm trở lên luyện khí đại sư, đồ vật vừa đến tay, đã thấy rõ ràng sở sở. Cái này cuốn luyện ngân ti màu sắc sáng nhạt, ở giữa chạm chỗ liên tục, khoảng không lỗ đường kính phù hợp, linh khí dạt dào, đích thật là cựu giai luyện ngân ti không giả, cùng hạ bất phàm lấy ra cái kia cuốn khó phân cao thấp. Linh Tứ tiểu thư cười lạnh, tất nhiên luyện ngân ti không có vấn đề, cái kia vị thí sinh này có phải hay không tính gian lận, có hay không có thể tiếp tục cuộc thi? Nhiếp Thiên Hùng lập tức nói, đương nhiên không tính, chuyện này dừng ở đây, không cần tranh luận. Kỳ thực Thạch Phong tại ngay từ đầu đối mặt hạ bất phàm trong tay luyện ngân ti lúc, từng trước mặt mọi người mấy lần bị bạch, cái này không phải của hắn đồ vật, căn bản là không có thừa nhận cái này là mình tinh luyện. Nhiếp Thiên Hùng đương nhiên biết hạ bất phàm cùng Thạch Phong trong hai người nhất định có một người nói dối, nhưng một bên là Linh Tiêu kiếm phái, một bên là Quan Tạ Ninh nhà, Nhiếp Thiên Hùng không định tiếp tục dây dưa tiếp, cha ra chẳng là cái thá gì chuyện tốt. Thế là hắn quyết định thật nhanh, kết thúc tranh luận. Linh Tứ tiểu thư nhìn qua hạ bất phàm, hạ tiên sinh không có ý kiến chớ. Hừ, hạ mô đã nói tự nhiên giữ lời, hắn có hay không gian lận tạm lại không để cập tới. Bất quá ta cũng nhắc nhở Linh tiểu tạm một câu, muốn khảo thí liền mau, bây giờ cách kết thúc chỉ còn lại không tới nửa giờ. Cái gì? Linh Tứ tiểu thư giận nói, tất nhiên lúc trước hắn không tính gian lận, như vậy trễ mãi cái này hơn một canh giờ tự nhiên muốn cho hắn bù lại, làm sao lại chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Hạ bất phàm không hề nhượng bộ chút nào, Linh tiểu tả, khí sư khảo thí làm lấy công bằng lấy sưng, như tất cả những người khác cũng là kiểm tra 6 canh giờ, hết lần này tới lần khác hắn muốn kiểm tra 7 canh giờ, 8 canh giờ, cái này thích hợp sao? Liền coi như chúng ta tọa sư đáp ứng, những thí sinh khác có thể đáp ứng không? Linh Tứ tiểu thư đồng dạng không nhượng bộ, ngươi vừa vân công bằng, vậy hắn chỗ dùng thời gian cần phải cùng những thí sinh khác nhất trí. Trong lúc này khoảng chừng 2 canh giờ, là bị ngươi tự dưng cắt đứt, nếu không phải bổ trở về, vậy hắn chính là thiếu thi 2 canh giờ, chuyện này với hắn lại công bằng sao? Hạ bất phàm đánh một cái cắt cát, khí sư khảo thí tổ chức đến nay, cho tới bây giờ không nghe nói cuộc thi kết thúc, lại có một thí sinh đơn độc thi lại 2 canh giờ đấy, đây nếu là chuyển đi, liên minh uy tín nhưng là không còn sót lại chút gì. Hai bọn họ tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, trên đài khác 7 cái giám khảo hai mặt nhìn nhau, miệng giống như đều bị châm khe hở lên không nói lời nào. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, cái thằng này quả nhiên còn lưu lại một tay, xem ra ngươi vừa mới như vậy gấp gáp đổi thời gian, là đã đoán được. Thạch Phong ngừ một tiếng, lúc trước Tứ tiểu tả đề nghị để cho ta tinh luyện luyện ngân ti lấy tự chứng nhận trong sách lúc, cái kia họ Hạ trong mắt chuyển ở dưới, thế mà đáp ứng xuống, ta nghĩ nghĩ, đoán chừng hắn muốn đang thi về thời gian làm văn chương. Bạch Hồ khen, tiểu thạch đầu, luận nhìn mặt mà nói chuyện, gặp gì biết lấy, ngươi so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Đám người vụng trộm đi xem Nhiếp Thiên Hùng, kết quả Nhiếp Thiên Hùng lại ngồi về cái ghế, khi mắt, tựa hồ ngủ thiếp đi. Thạch Phong đông nhiên chen lời nói, tốt, không cần tranh giành, không phải còn thừa lại nửa canh giờ sao? Thạch Mỗ nguyện ý thử một lần. Nhiếp Thiên Hùng lập tức tỉnh, lớn tiếng nói, được. Vị này đạo hữu tất nhiên nói như vậy, vậy thì nhanh lên thử xem đi. Linh tứ tiểu thư chừng Thạch Phong một cái, thầm nghĩ, tiểu tử làm chuyện ngu ngốc có phải là hay không? Trước ngươi vẫn còn đang cho Long Đao xây mô hình đâu? Quan quân đúc hong khô hình thành liền cần nửa canh giờ, sau đó còn muốn khắc dấu phù văn pháp trận, còn lại như thế điểm thời gian như thế nào đủ? Nàng đang lo nghĩ ở giữa, Thạch Phong đã xem luyện vách lò bên trên dùng một nửa linh thạch đưa tay móc xuống dưới. Vách lò bên trên hết thảy có thể sắp đặt 9 khỏa linh thạch, lúc nhiều lúc ít, dễ dàng cho điều tiết hỏa lực lớn nhỏ. Thạch Phong nhất mạch thay đổi 9 khỏa mới tinh linh thạch, pháp quyết đánh ra, lô miệng lập tức bước lên thanh bích sắc ngọn lửa. Ngón tay hắn gửi ra, long đao sắt phôi xoay chuyển, làm bang một tiếng, hoành giá tại lô trên miệng, toàn bộ thân đao toàn bộ chui vào hỏa diễm chi trung. Hạ Bất Phàm khẽ cười lạnh, ngươi đem hỏa lực điều chỉnh đến lớn nhất lại như thế nào, bất quá có thể tiết kiệm một chút thời gian thôi, nhưng hỏa lực quá lớn, chính là luyện khí tối kỵ hơi không cẩn thận, liền có thể phí công nhọc sức. Thạch Phong tay phải lấy ra một cái toàn đao, cả người như pho tượng giống như, không nhúc đích, con mắt chăm chú nhìn đao phôi biến hóa. Mấy người đao phôi từ màu đen miễn cưỡng biến thành đường đỏ, Thạch Phong trái tay nắm chặt chuôi đao, ổn định thân đao, tay phải như thư pháp đại gia, túy hổ múa bút, cực nhanh trên đao phôi khắc ra một nhóm phù văn. Phù văn khắc ra về sau, đao phôi nhiệt độ vẫn còn tiếp tục lên cao. Nếu như chờ sắt phôi biến thành xích hồng, thời khắc đó tốt phù văn cũng sẽ bị nóng chảy. Long Phượng song đao hết thể có 8-10 thất đạo phù văn, như vậy thao tác, thời gian chắc chắn không còn kịp rồi. Thạch Phong sớm đã dự bị, hắn từ bên cạnh trong thùng gỗ múc một bầu nước lạnh, ngập vào trong miệng, phốc mà một miệng phun ra, xương trắng bốc lên, đao phôi nhiệt độ lập tức dừng một chút, Thạch Phong tay phải như bay, lại vẽ ra một đạo phù văn. Cứ như vậy, Thạch Phong một bên khắc họa phù văn, một bên phun nước hạ nhiệt độ. Chỉ một khắc đồng hồ thời gian, 8-10 thất đạo phù văn toàn bộ khắc họa hoàn tất, Thạch Phong tay chấn động, đem đao phôi ném vào thùng nước, suy suy không ngừng. Thủy khí bốc hơi, không đợi hơi nước tán đi, Thạch Phong lại bắt lấy cán đao, một lần nữa đem đao phôi gác ở lỗ miệng. Trên sàn chính Mạc Vinh Trai cao giọng nói, các vị thí sinh chú ý, còn có 2 khắc đồng hồ cuộc thi liền phải kết thúc rồi. Thạch Phong nguyện như không nghe thấy, vẫn là túi đầu nhìn chăm chú đao phôi biến hóa. Lần này mấy người đao phôi mặt ngoài hơi hơi hóa lỏng, hắn bắt đầu hướng về trong phủ văn khảm vào các thức tài liệu, bao quát phía trước tinh luyện cửu giai luyện ngân đi. Trong lúc này, Thạch Phong cũng như mới phải không ngừng phun nước hòa dịu nhiệt độ. Một khắc đồng hồ đi qua, Thạch Phong đem tất cả tài liệu đều chứa vào thân đao, Tịnh Phong miệng cố định đao hình. Tiếp theo, Thạch Phong mắt cũng không dơ lên, lại là tiện tay đem trường đao ném vào thùng nước, đại lượng khói trắng bốc lên. Loại này xây mô hình cùng điêu khắc phù văn đồng thời tiến hành kỹ pháp, tại chỗ 9 vị giám khảo cũng có một nửa người có thể thi triển, nhưng nếu thời gian nội vàng, nửa đường cũng khó bảo đảm sẽ không ra sai. Bây giờ, một vị học đồ thế mà nước chảy mây trôi như thao tác này, mọi người giám khảo nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ ngạc nhiên. Thời gian qua một lát, đỏ thâm thân đao lại biến thành đen nhánh, Thạch Phong đem trường đao đặt kỹ án, cây đoạn đao kia phía trước liền chế tạo xong rồi. Song đao đặt song song, một dài một ngắn, một đen một trắng, chính là Long Phượng song đao rồi. Thạch Phong cầm lấy song đao, nhìn một chút, cũng không khảo thí, liền trực tiếp đưa tay đem luyện bách lò lên linh thạch gỡ xuống, khép lại đỉnh cái. Tại trường thi, hợp đỉnh tắt máy chính là nộp bài thi tất kiểm trang nghĩa. Lúc này cách cuộc thi kết thúc kỳ thực còn có một khắc đồng hồ thời gian, nhưng Thạch Phong hợp lại nắp, bên cạnh đệ tử chấp sự lập tức tới, dùng ngọc hạp đem song đao chứa bảo, ghi nhớ số hiệu. Đóng gói hoàn tất, hắn ra hiệu Thạch Phong xem xét vật phẩm có thỏa đáng hay không. Thạch Phong nhìn lướt qua, khẽ gật đầu. Tên chấp sự kia đệ tử đem ngọc hạp nâng lên, chỉnh cho Nhiếp Thiên Hùng. Nhiếp Thiên Hùng mở ra, lấy trước lên long đao, trong miệng niệm động chú ngữ, cái thanh kia vượng đao lập tức đằng không bay lên. Nhiếp Thiên Hùng tay run một cái, thân đao khẽ nhúc nhích, một đạo đao khí chém ra, cái kia vượng đao lập tức truy đuổi long đao đào khí bay ra, xoạt xoạt trên mặt đất lập tức xuất hiện một sâu một cạn 2 đạo bảnh vấn. Các vị, các ngươi thấy thế nào nha? Nhiếp Thiên Hùng thu hồi song đao, đưa cho bên cạnh Mạc Vinh Trai. Mạc Vinh Trai thử một chút, gật gật đầu, chuyển cho đầu dưới Tăng Ngọc Bình. 9 vị giám khảo đều truyền nhìn thí nghiệm một phen. Tăng Ngọc Bình nhẹ giọng nói, theo tiểu nữ tự nhìn, vị thí sinh này pháp khí phẩm giai đã tính toán trung thượng, thời gian đã ở quy định bên trong, tự nhiên là thông qua. Mấy người khác khẽ gật đầu, Linh Tứ tiểu thư nụ cười mặt mũi tràn đầy, Hạ Bất Phàm tắc thì sắc mặt tâm trầm, giống như mưa to sắp tới. Luyện khí sư khảo thí tại 6 canh giờ khẩn trương bận rộn bên trong hạ màn, lần này, 8 thập tam tên thí sinh tổng cộng có 37 người thông qua khảo thí, trở thành cửu giai luyện khí sư, cái tỷ lệ này tiếp gần một nửa, nhìn rất không tệ. Nhưng phải biết, luyện khí sư khảo thí nhưng thật ra là trải qua 3 vòng, phía trước còn có tư cách si tra cùng thi vòng đầu. Như tăng thêm phía trước 2 vòng cùng tính một lượng, trong 100 người sợ là chỉ có 2-3 người thông qua mà thôi, bởi vậy có thể thấy được luyện khí sư chi chân quý. Thạch Phong tại nhận lấy cựu giai luyện khí sư vi chương về sau, hướng Linh Tứ tiểu thư truyền âm nói, "Tứ tiểu tạ, lần này đa tạ ngươi rồi." "Ha ha, Thạch đạo hữu là muốn cảm ơn ta sao?" Thạch Phong ngầm cười khổ, lời này nghe sao quen thuộc như vậy đâu. Phía trước Linh Tứ tiểu thư nói muốn tạ tự kỷ cứu nàng tam tỷ, lúc đó Thạch Phong cũng là lạnh lùng một câu, "Tứ tiểu tạ là muốn cảm ơn ta sao?" Tiếp đó chào phụng nói, "Tứ tiểu tạ đừng dây dưa nữa, ta nói chuyện coi như cảm ơn ta rồi." Xem ra, Linh Tứ tiểu thư đây là muốn còn lấy màu sắc nha. Hắn nhắm mắt nói, đúng nha. Tứ tiểu tả có cái gì cứ việc phân phó. Linh Tứ tiểu thư mỉm cười, cái kia Thạch đạo hữu chưa mai tại Phù Dung lâu mời ta uống ngừng lại quán ba. Ngươi yên tâm, người ta chỉ là bằng hữu tụ hội, những thứ khác đều không nhắc. Đây là trước đó hứa hẹn, nàng sẽ không ở trên bàn rượu khó xử Thạch Phong, khuyên hắn gia nhập vào đi ra. Thạch Phong cảm kích không hiểu, đội vàng nói, nhất định. Cái này chủ nhà tại hạ nhất định mời rồi. Nói đi, Thạch Phong nghĩ tới một chuyện, hỏi nói, Tứ tiểu tả, ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, làm sao ngươi biết là ta tại khách sạn cứu được ngươi tam tỷ? Chuyện này là ai nói cho ngươi? Chương 473, Phệ Viêm bảo kiếm chương 473, Phệ Viêm bảo kiếm như thế nào? Chẳng lẽ Thạch đạo hữu muốn học Mặc gia đệ tử, hành hiệp trượng nghĩa không lưu tính danh sao? Linh Tứ tiểu thư trước tiên trêu chọc Thạch Phong một câu, sau đó giải thích nói, là Mộ Nhạn Hàn Mộ tiên sinh nói cho ta biết. Ngày đó hắn phụ trách đi đón tam tỷ, kết quả tam tỷ tại khách sạn bị người cướp đi, hắn cả kinh hồn phi phách tán, vội vàng chuyển tin bẩm báo hắn nghĩa phụ Đông Khâu cửa hàng chủ. Khi đó ta và nhị tỷ đã đến Đông Khâu phủ, liền tại trước Đông Khâu cùng thế hệ bên cạnh. Mộ tiên sinh truyền tin đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần, hắn ở đây khách sạn cùng Thạch đạo hữu ngươi giao thủ một chiều, hoài nghi ngươi cũng vậy tặc nhân cùng một bọn. Bởi vì những cái khác tặc nhân đều che mặt, chỉ có ngươi không phải, cho nên Mộ tiên sinh liền đem chân dung của ngươi chuyển tới. Ta và tiểu thẩm một cái liền nhận ra là ngươi, cảm thấy ngươi không thể nào mưu hại ta tam tỷ. Lúc đó Đông Khâu cửa hàng chủ gấp đến độ không được, truyền lệnh đưa ngươi bức họa phân phát xuống, mệnh Đông Khâu phủ trên dưới cao thủ theo đồ tác ảnh, toàn lực đuổi bắt ngươi. May mắn lúc này, tam tỷ bị cứu tỉnh, kịp thời phát tới tín phủ, nói là ngươi và Tô công tử cứu được nàng. Mộ tiên sinh còn chưa tin, nhất định phải Tô công tử đem ngươi cùng ngươi sư bá hình ảnh vẽ xuống đến, hắn nhận rõ một phen, lúc này mới không lời nói. Thạch Phong rốt cuộc minh bạch được, vỗ ngực một cái, đa khuy Tô công tử giải thích rõ. Bằng không Mộ tiên sinh đem ta nhận làm bắt cóc Linh Tam tiểu thư tạp nhân, vậy ta vừa vào thành đô phủ, sợ là liền bị Đông Khâu phủ cao thủ chém thành bảy tám khối. Linh Tứ tiểu thư hỏi nói, Thạch đạo hữu, ngươi kinh nghiệm bản thân chuyện này, khả tăng nhìn ra người áo đen kia là hà lai lịch? Không rõ ràng. Bọn hắn che mặt, từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói chuyện. Tứ tiểu tả, ngươi những ngày này chắc chắn đang truy tra chuyện này đi, không có khuôn mặt sao? Linh Tứ tiểu thư chậm rãi lắc đầu. Luyện ký sư khảo thí sau khi kết thúc, Thạch Phong cùng Vân Nhi vội vàng bắt chuyện qua, liền theo sư bá trở về Bình Hồ Sơn Trang. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày kế, Diêm Võ đi tới biệt viện, nói Diêm nhị gia cho mời. Càn Sơ đạo nhân cùng Thạch Phong đi theo Diêm Võ, một đường đi đến bến tàu, giải lãm trèo lên thuyền. Diêm Võ tự mình trong thuyền, hướng về giữa hồ chỗ sâu mà tới. Vạch ra hẹn 2-3 dặm, phía trước một mảng lớn xanh mơn mởn lá sen, ở giữa bên trong điểm xuyết lấy đóa đóa bạch liên, lại hướng nơi xa, một hòn đảo nhỏ biến mất tại đầy trời lá sen bên trong. Thuyền nhỏ tách ra lá sen, hướng về đảo nhỏ phóng đi, càng ngày càng tiếp cận bên bờ lúc, lại không nhìn thấy bến tàu, trước mặt tất cả đều là màu nâu xanh nham thạch. Mắt thấy đầu thuyền liền muốn đụng tới vách đá, Diêm Võ xảo che khe trống, thuyền nhỏ đã từ hai khối nham thạch ở giữa xuyên qua. Thạch Phong chỉ cảm thấy thân thuyền đột nhiên hạ xuống, đã chui vào một cái sơn động nhỏ. Nguyên lai trong sơn động cất giấu một đầu mạch nước ngầm, hai bích treo nguyệt quang thạch, chiếu lên bốn phía rất là sáng tỏ. Thuyền nhỏ tại quanh co mạch nước ngầm bên trong bay chỉ mà xuống, bọt nước bắn tung tóe, rất là mạo hiểm, nhiều lần toàn bộ thuyền nhỏ tựa hồ muốn bay thẳng đến vách đá đụng tới, nhưng Diêm Võ trong tay xảo che đông chống đỡ một chút, bánh kem một chút, lập tức biến nguy thành an, thuyền nhỏ dọc theo đường đi thậm chí ngay cả vách đá đều không sát qua một chút một nén hương công phu, mạch nước ngầm chênh lệch đã hết, thuyền nhỏ một lần nữa bình ổn mà tiến, mà hai bên vách núi chợt mở rộng, tạo thành từng cái to lớn lòng núi. Ở nơi này đảo tâm trong sơn động, xây dựng từng cái luyện đài, rất nhiều mình trần đại hán đi tới đi lui, hoặc dung luyện hoặc đánh, tiếng đinh đương không dứt, trong lửa khói thỉnh thoảng bốc lên hồng tinh, một bộ bận rộn cảnh tượng. Bạch Hồ khen nói, nguyên lai Bình Hồ Sơn Trang luyện khí sân bãi vậy mà tại đảo thực chất chỗ sâu, chẳng thể trách bề ngoài nhìn không ra mảy may khác thường. Đang khi nói chuyện, thuyền nhỏ cuối cùng cập bờ, ngừng lại. Ba người xuống thuyền nhỏ, đi đến bước đi, trên đường cách mỗi 20 bước, liền có một cái trang đinh đứng lặng, thủ vệ rất là sâm nghiêm. Bảy rẽ tám quẹo, cuối cùng đi vào một chỗ sơn động, này sơn động dọn dẹp rất là chỉnh tề, bốn phía chất đầy thư giản. Diêm nhị gia nghe tiếng bước chân văng rội, đã ra đón. Chủ khách vây quanh một trương thạch đan bài ngồi xuống, Diêm Võ tắt thì lui ra ngoài. Thạch Hiên Chất, chúc mừng ngươi thông qua khảo thí, trở thành cựu phẩm luyện khí sư. Tối hôm qua vốn là muốn cho ngươi nói hộ, nhưng ngươi bận rộn một ngày, sợ ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi, bởi vậy hôm nay mới thỉnh ngươi qua đây. Thạch Phong hạ thấp người đạo, đa tạ nhị gia quan tâm. Thạch Hiên Chất, ngươi bây giờ đã là cựu phẩm luyện khí sư, ta và ngươi sư bá thương lượng xong, thế núi lớn điển liền lao phiền ngươi xuất thủ, Hiên Chất không có ý kiến chứ? Vâng, văn bối nhất định dốc hết toàn lực. Rất tốt. Diêm nhị gia cái gì là cao hứng, Hiên Chất, liên quan tới tế núi đại điện tỷ thí, trong đó có thật nhiều quy tắc, cái này mười phần trọng yếu, một khi phạm quy tắc thì vốn là thắng đều có thể phán thua. Bởi vậy, còn xin Hiên Chất không muốn ngại phiền, những quy tắc này ta hiện thiên nhất một là Hiên Chất giải thích. Văn bối rửa tai lắng nghe. Diêm nhị gia nói, đem an bài cái trước bằng phẳng hẹp dài ngọc hạp nhẹ nhẹ đợi tới. Thạch Phong mở nắp hộp ra, liền thấy bên trong nằm một thanh bảo kiếm, lưỡi đao dài 2 thước 1 tấc, thân kiếm đỏ nhạt, ẩn ẩn tựa hồ thấu lấy ánh lửa, trôi kiếm hẹn tam thốn, thanh long nuốt miệng. Thuộc trung thập bát minh bên trên 4 trong tộc, Diêm nhà vốn là lấy luyện tạo bảo kiếm nổi danh, Diêm nhị gia tặng chính mình một thanh bảo kiếm, Thạch Phong cũng không ngoài ý muốn. Hắn tự tay đem bảo kiếm từ trong hộp lấy ra, cầm trong tay nặng chỉnh chỉ đấy, sờ lên kiếm nhận, xúc tu ấm áp, rồi ngón bắn ra, phát ra cũng không phải là thanh thúy đương đương âm thanh, mà là trầm muộn thùng thùng thanh âm. Cái này, chẳng lẽ là xích hà tinh thiết? Thạch Phong mục bên trong tràn đầy kinh ngạc, xích tiêu tinh thiết hắn tính chất thuộc hỏa, sản lượng ít, hắn tiếng như kích cổ, rất là chân quý. Diêm Nhị gia khen nói, hiền chất quả nhiên rất được lỗ mũi châu chân truyền nhà. Liếc mắt liền nhìn ra bảo kiếm chất liệu, không sai, cái này phệ viêm kiếm chính là dùng xích hà tinh thiết rèn được. Bình Hồ Sơn Trang tạm thời thỉnh Thạch Hiền Chất hỗ trợ, trước đó không chuẩn bị lễ vật. Nghe ngươi sư bà nói, ngươi đang tìm hỏa thuộc tính bảo kiếm, vừa vặn trên người của ta có cái này phệ viêm kiếm, 24 lớp cấm chế, thượng phẩm linh khí, sẽ đưa cho Hiền Chất rồi. Nguyên lai đây chính là phệ viêm kiếm. Thạch Phong đại hỉ, hắn đọc qua Diêm Bá Chu cuốn sách danh kiếm mạng ký thư trung Diêm Bá Chu đem hỏa hệ bảo kiếm chia làm ngũ đẳng, Thạch Phong trên thân cái thanh kia liệt hỏa kiếm xếp tại cuối cùng đệ ngũ đẳng, mà phệ viêm kiếm tắc thì xếp hàng thứ 3 chờ 9 trôi danh kiếm. Cái này phệ viêm kiếm so liệt hỏa kiếm thực sự cao minh quá nhiều, nếu là dùng nó tới thi triển viêm bên trên kiếm khí, cái kia uy lực tuyệt đối phải thắng được rất nhiều. Nghe Diêm Nhị gia nói cho tới chưa quy tắc tranh tài, gần tới giữa trưa, Thạch Phong rời đi Bình Hồ Sơn Trang, hướng về thành đô thành nội mà tới. Phù Dung lâu tại Đông thành phồn hoa ngã tư phố, Thạch Phong cất bước tiến vào tử lâu, có tiểu nhị chào đón. Có sạch sẽ phòng hào hạng không có? Có. Có. Mời khách quan lên lầu 2. Cái kia tiểu nhị một đường ân cần đem Thạch Phong dẫn tới chữ thiên phòng số 2, đại gia, ngươi xem căn này có thể phù hợp. Thạch Phong quét mắt nhìn một chút, được, liền gian này đi. Ta muốn nhóm bằng hữu, ngươi trước pha ấm trà ngon đi lên. Khách quan muốn hay không xem trước một chút thái bài, tiểu điếm. Thạch Phong khoát tay áo, không nổi, muốn ăn cái gì mấy người bằng hữu của ta tới điểm. Nói, từ trong ngực móc ra một thỏi bạc, ngươi cầm trước, một hồi đã ăn bao nhiêu lại cẩn thận tính tiền liền được. Tiểu nhị vui vẻ đạo, là, đại gia thực sự là hảo sảng. Vậy ngài ngồi tạm, ta đây liền cho ngài pha trà đi. Mấy người cửa hàng tiểu nhị lui ra, Thạch Phong thần thức cấp tốc tản ra, đem toàn bộ tiểu lâu cùng phương viên một dặm phạm vi đều dò xét qua một lần, đồng thời không dị thường. Một hồi, trên nước trà đến, Thạch Phong một bên uống trà, vừa chờ. Bất chi bất giác, đã qua buổi trưa, Ninh Tứ tiểu thư lại còn chưa tới. Thạch Phong ngồi bất động nhằm chán, nước trà nhạt nhẽo, thế là đã muốn một bầu rượu, tự rót tự uống. Nhưng mà lại đợi gần nửa canh giờ, Ninh Tứ tiểu thư vẫn như cũ không thấy tăm hơi. Thạch Phong âm thầm kỳ quái, trong ấn tượng, Ninh Tứ tiểu thư lôi lệ phong hành, cực kỳ đúng giờ, như thế nào hôm nay đến trễ lâu như vậy? Đang do dự có muốn tiếp tục hay không chờ đợi, đột nhiên, dưới lầu thùng thùng tức bộ, có người lên tới lầu. Thạch Phong nghiêng tai ngay dưới, lập tức kéo cửa phòng ra, "Tiểu Thẩm, ở đây." Bên ngoài hành lang đứng một người, thật cao gầy gò, làn da hơi đen, chính là Thẩm Trung Thạch. Thẩm Trung Thạch nhìn thấy Thạch Phong phất tay, vội vàng tiến vào chữ thiên phòng số 2, "Sư phụ, rất lâu không có gặp ngươi." Võ ấp từ biệt, hai người quả thật có 6-70 năm không gặp mặt rồi, trước kia cái kia gầy gò nho nhỏ nghèo túng luyện khí đệ tử bây giờ đã trúc cơ, trở thành Ninh Tứ tiểu thư thủ hạ chính là tướng tài đắc lực. Thạch Phong kinh sợ nhà đạo, "Tiểu Thẩm, ngươi kêu ta cái gì?" "Đệ tử gọi sư phụ ngươi nha." Nói vậy, ta lúc nào thành sư phụ ngươi? Ngươi không phải phân ly cửa nhất mạch đơn truyền dòng độc đinh sao? Sư phụ ngươi là cổ đại sư nha. Thẩm Trung Thạch thở dài, sư phụ ta cổ đại sư đã qua đời rồi, lão nhân gia ông ta năm đó ở võ ấp thành liền muốn ta bái ngươi làm thầy, trước khi lâm chung lần nữa giao cho ta, nhất định muốn bái ngươi làm thầy. Đến nỗi phân ly cửa, na thuần là năm đó nói mỏ, cho mình trang trí bề ngoài đấy, về sau chúng ta tiến vào Ninh gia, cái này phân ly cửa đã sớm không tồn tại nữa. Thẩm Trung Thạch nói, đông nhiên bị giảm xuống đất, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử một bi. Thạch Phong đội vã đem hắn kéo lên, chỉ bộ ngực hắn huy trường, vừa cười vừa nói, tiểu thẩm, ngươi là bát phẩm luyện khí sư, ta mới là cửu phẩm, ngươi bái ta làm thầy, thỏa đáng sao? Ta bái ngươi làm thầy còn tạm được. Sư phụ, nhìn ngươi nói, ngươi luyện khí trình độ há lại chỉ có từng đó cửu phẩm, chỉ là ngươi không muốn đi làm những hư danh này thôi. Luận tài nghệ thật sự, ngươi cho ta sư phụ cái kia dư xài. Được rồi Thạch Phong đánh gây nói, ngươi nguyện ý gọi thế nào, đều theo ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi, tứ tiểu tả người đâu? Chương 474, ước chiến thủy vân cốc chương 474, ước chiến thủy vân cốc tứ tiểu tả có chuyện tạm thời, không đợi kịp đến, cố ý phân phó đệ tử tới nói cho sư phụ một tiếng, ngày khác hẹn lại. Hả, không sao. Tứ tiểu tả đã có cái kia lại lần sau sẽ bàn đi. Thạch Phong không hề cảm thấy kỳ quái, hắn biết những năm gần đây Ninh tứ tiểu thư bộc lộ tài năng, càng ngày càng chịu đến Linh lão thái gia trọng dụng, nàng này tới thành đô, đại biểu Linh gia, khẳng định có rất nhiều trên phương diện làm ăn đại sự phải xử lý. Tiểu thẩm, vừa bạn cũng đến chưa? Ngồi xuống, chúng ta uống hai chén. Không được, sư phụ, ngày khác đi. Thẩm Trung Thạch khoát khoát tay, ta lập tức phải chạy trở về, tứ tiểu tả chính cùng người bị võ đây. Cái gì? Bị võ? Thạch Phong cái cầm suýt chút nữa rớt xuống đất, nếu nói có cái gì phong lưu công tử mộ phương tên tỉnh linh tứ tiểu thư dự tiệc dạo chơi, hoặc nói là có mua bán lớn cần nói, những thứ này Thạch Phong còn có thể hiểu được, nhưng bị võ quyết đấu, cái này hát là cái nào một màn? Ông chủ nhà ngươi đang cùng người đánh nhau nha. Thẩm Trung Thạch có chút ủy khuất, sư phụ, cái gì gọi là ông chủ nhà ngươi? Nói đệ tử tựa như là tứ tiểu tả linh sủng tựa như. Thạch Phong cười, ngươi kêu ta sư phụ, không phải nói bậy sao? Chỉ cho phép ngươi nói bậy bắt đạo, thì không cho ta nói. Tốt, nói chính sự, tứ tiểu tả đang cùng ai bị võ đâu? Linh Tiêu kiếm phái Hạ Liên Bích. Nguyên lai là hắn. Sư phụ, ngươi biết cái này Hạ Liên Bích? Có duyên gặp qua một lần, người này thần thông rất là cao minh. Thẩm Trung Thạch liên tục gật đầu, chính xác lợi hại. Tứ tiểu tả hẹn hắn buổi sáng tại Thủy Vân Cốc bị võ, vốn định 2-3 chiêu đánh bại hắn, giữa trưa lại phó sư phụ ước hẹn. Ai ngờ, cuộc tỷ thí này từ trên buổi trưa đánh tới giữa trưa, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Tứ tiểu tả liền truyền âm cho ta, sợ sư phụ ngươi đợi lâu, để cho ta tới nói cho một tiếng. Thạch Phong lập tức tới hứng thú, hô đứng lên, bị võ chi địa là ở Thủy Vân Cốc sao? Đi, đi, cùng một chỗ đi xem một chút. Hai người vội vàng rời đi phủ Dung lâu, hướng ngoài thành bước đi. Lộ Thượng Thạch Phong hỏi nói, "Tiểu Thẩm, ngươi nói một chút, tứ tiểu tả cái này tiền kim thân thể, làm sao lại cùng Hạ Liên Bích so với body?"
"Sư phụ, lời nói này hơi có chút xa."
"Vậy thì hướng về xa thảo luận, ngược lại trên đường vô sự.
Sư phụ ngươi biết không, cái này Hạ Liên Bích đâu, là Linh Tiêu kiếm phái đệ tử kiệt xuất, lần trước Thái Ức luận kiếm đại hội, bình ra Tần Trung tiểu tú, Hạ Liên Bích liền danh liệt trong đó. Bất quá hắn xếp tại cửu tú vị cuối cùng, người này đâu, tâm tính cực nào. Theo lý thuyết, Tần Trung đại lục nhiều người trẻ tuổi tài tuấn, có thể được tôn sùng là cửu tú cái kia là thiên tài trong thiên tài, có thể nói là cực lớn ca ngợi. Kết quả, cái này Hạ Liên Bích nhưng là cực không hài lòng, nói đem hắn xếp ở vị trí thứ 9 là vũ nhục hắn, thế là hắn thề, muốn đem sắp xếp tại trước hắn mặt 8 người tất cả đánh bại. 3 năm trước đây, hắn đánh bại xếp hạng thứ 8 Nhạn Đãng Sơn Lam công tử, tiếp theo liền đến phiên xếp hạng thứ 7 Linh Tam tiểu thư. Hạ Liên Bích cùng Linh Tam tiểu thư đã giao thủ qua 3 lần, kết quả đều bất phân thắng bại, lần này hai người hẹn tại thành đô, tiến hành lần thứ 4 bị võ. 3 ngày trước, Hạ Liên Bích đến tìm Tam tiểu tả Hạ Chiến Thư. 3 ngày trước, Thạch Phong đánh gậy nói, có phải hay không ban đêm, Hạ Liên Bích tới Đông Khâu phủ tìm các ngươi?
Đúng vậy.
Việc này sư phụ ngươi cũng biết.
Thạch Phong âm thầm gật đầu, chẳng thể trách đêm hôm đó Hạ Liên Bích cùng với Đông Khâu duyệt đâu, nguyên lai Hạ Liên Bích đi Đông Khâu phủ cũng không phải tìm Đông Khâu duyệt uống rượu, mà là đi tìm Linh gia Hạ Chiến Thư.
Thôi có nghe thấy, tiểu thẩm, ngươi nói.
Được.
Sư phụ ngươi cũng biết, Tam tiểu tả trên đường gặp phải tập nhân, bây giờ tại Pháp Vương tự tinh dưỡng, nàng ngược lại là dây rủa nghĩ đến nơi hẹn, nhưng Tô công tử cùng Đa La đại sư đều không đồng ý, không thả nàng đi ra ngoài. Tứ tiểu tả đêm hôm đó thấy Hạ Liên Bích, nói cho hắn biết Tam tỷ ra chút ngoài ý muốn, bị võ ước hẹn bãi bỏ. Hạ Liên Bích nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, trách cứ Tam tiểu tả không giữ lời hứa, sau đó nói rất nhiều lời khó nghe, cái gì thua không nổi liền buộc nghịch thủ đoạn. Ta về sau hỏi Cố lão, nghe nói Hạ Liên Bích một tháng trước vừa tốt kiếm pháp nhận được đột phá, niềm tin của hắn tràn đầy, lần này nhất định có thể đánh bại Ninh Tam tiểu thư. Mà như kéo dài thêm, Tam tiểu tả kiếm pháp cũng có chỗ tiến bộ, hắn liền mất đi cái này cơ hội tốt vô cùng. Bởi vậy, Hạ Liên Bích cho rằng Ninh Tam tiểu thư là nghe được hắn kiếm pháp sau khi đột phá có ý định tranh đánh, thế là hùng hùng hổ hổ. Hắn mắng một cái Tam tiểu tả, tứ tiểu tả lập tức nổi trận lôi đình.
Sư phụ, ngươi biết không, Ninh gia các vị tiểu thư bên trong, tứ tiểu tả cùng Tam tiểu tả là tốt nhất.
Tứ tiểu tả là Ninh gia đại gia khuê nữ, lúc sinh ra đời mẫu thân khó sinh, bảo trụ tiểu nhân, không có bảo trụ lớn. Mà Tam tiểu tả so tứ tiểu tả mới đại 2 tháng, tứ tiểu tả là uống Tam tiểu tả mẫu thân sữa lớn lên, cho nên tứ tiểu tả từ nhỏ quản Tam tiểu tả mẫu thân cũng gọi mẫu thân. Đến nỗi Ninh Tam tiểu thư thân thế, kia liền càng đáng thương. Phụ thân nàng là Ninh gia Ngũ gia, mẫu thân là Thiết Kính Nam tộc gia đệ tử. Mà Ngũ gia tính khí cũng rất tùy hứng, hắn muốn cưới Tam tiểu tả mẫu thân, lão thái gia cố hết sức phản đối, kết quả Ngũ gia vụng trộm tại ngoại địa cùng Tam tiểu tả mẫu thân thành thân chờ có bầu, mới mang hồi Ninh nhà. Ninh lão thái gia tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng đối với lấy cái bà bầu đường, hắn có thể làm sao? Tam tiểu tả đầy tuổi lúc Ngũ gia tại ngoại địa giải quyết việc công, bởi vì gấp gáp trở về nhìn nữ nhi, cũng không cùng lao thái gia thương lượng, liền lên đường gọng gàng hướng trở về, kết quả trên đường gặp phải đánh lén, chết mất tính mệnh. Linh lão thái gia nổi trận lôi đình, cùng Phong gia triệt để vạch mặt, song phương ác đấu 5 năm, tử thương vô số, về sau ba đại tông môn cùng lục đại kiếm phái liên hợp hòa giải, mới tạm thời ngừng tay. Bởi vì chuyện này, lão thái gia đối với Tam tiểu tả mẫu thân cùng với Tam tiểu tả đều rất không thích, mắng các nàng là sao chổi. Tam tiểu tả mẫu thân tâm tình ức, được chàng bệnh nặng, liền đuổi theo Ngũ gia đi rồi. Trước khi lâm chung, nàng cảm thấy nữ nhi tại Ninh gia sẽ bị khi dễ, thế là đem Tam tiểu tả phó thác cho trước kia đại sư Tả Khổ Đế sư thái. Do đó, Ninh Tam tiểu thư rất sớm đã bái tại Thiết Kính Am Khổ Đế sư thái môn hạ, nàng thở nhỏ thanh đăng cổ phận, mưa dầm thấm đất, cũng nghĩ ra người sử dụng nhi, chỉ là Ninh lão thái gia không cho phép, lúc này mới mang tóc tu hành.
Ai, ai, dừng lại.
Dừng lại.
Thạch Phong nhịn không được nói, "Tiểu thẩm, ta nhường ngươi hướng về xa thảo luận, có thể tiểu tử ngươi có phần kéo tới quá xa đi. Những nhà giàu có này cầu huyết ân oán, ta không có hứng thú nghe, ngươi nói cho ta chính sự." Hạ Liên Bích ngày đó tới Hạ Chiến Thư, kết quả như thế nào?
Ngày ấy, Hạ Liên Bích chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tứ tiểu tả càng nghe càng giận, cuối cùng nhịn không được nói, tất nhiên Hạ đạo hữu tiên chỉ muốn bị võ, Ninh Tam không tại, Ninh Tứ có thể phục hồi.
Hạ Liên Bích nghe xong, nhưng lại không chịu, nói cùng ngươi bị võ tính là gì?
Tứ tiểu tả nói, ngươi thắng ta, chẳng khác nào thắng ta tam tỷ, ta sau đó sẽ đem tam tỷ bội kiếm đưa lên, lấy đó chịu thua.
Nhưng nếu như ngươi thua thì sao?
Hạ Liên Bích nói, nếu như ta thua, bội kiếm của ta cũng sẽ lưu lại.
Hai người đem lời nói cương, thế là quyết định ước định, 3 ngày sau, cũng chính là hôm nay, tại Thủy Vân Cốc phân cao thấp. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi ra khỏi cửa thành. Một ra khỏi cửa thành, liền có thể ngự khí. Thạch Phong lấy ra Vũ Hế Phi Chu, mang lên Thẩm Trung Thạch, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Bay ra hơn 20 dặm, phía trước hiện ra một vùng thung lũng, xương trắng như sa, bao phủ lại toàn bộ dãy núi, đây chính là thuộc trung nổi danh thắng địa, Thủy Vân Cốc. Thẩm Trung Thạch chỉ dẫn phương hướng, Phi Chu chuyển qua một tòa núi non, chợt gặp phía trước phương nhất đạo kiếm khí như hồng, rượu giữa không trung.
Tới rồi.
Thẩm Trung Thạch thấp giọng nói, Phi Chu vượt qua một đạo triền núi, bảy thước rộng đích thác nước từ triền núi bên trên chút xuống, tiếng nước chấn thiên. Bên trên bách trượng thác nước ngã xuống, tạo thành một vịnh đầm nước, trên đầm nước quái thạch đá lởm chởm, đông một khối tây một khối, vài vu thủy mặt. Hai người tại đầm nước nham thạch bên trên, bay vọt nhảy lên, trong tay pháp khí vung dậy, chính diện chiến không ngừng. Mà ở đầm nước bốn phía, có mấy người đang ngưng thần quan chiến. Phía đông là một vị áo xám lão giả,
chính là Ninh Tứ tiểu thư cận vệ Cố lão. Ngón tay hắn nuốt ở trong tay áo, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào giữa sân giao chiến, rõ ràng chỉ cần có chút biến cố, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Mà ở đầm nước phía tây, tất thì đứng ba người, ở giữa nữ tử áo trắng, chính là Tăng gia đại tiểu thư Tăng Ngọc Bình, hôm qua khí sư khảo nghiệm giám khảo. Tăng Ngọc Bình bên trái một cái mỹ mạo nữ hải, Thạch Phong đồng dạng nhận ra, có thể không phải là Tăng Ngọc Như. Mà Tăng Ngọc Bình bên phải, một vị thanh niên nam tử, khí vũ thâm trầm, môi trên lưu lại một loạt đen như mực sợi râu, chính là Đông Khâu thế gia đại công tử Đông Khâu Duyệt. Phi Chu rơi xuống, Thẩm Trung Thạch dẫn Thạch Phong tới, cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Tăng thị tỷ muội không nói gì, quay đầu tiếp tục quan chiến. Ngược lại là Đông Khâu Duyệt nhẹ gật đầu, ánh mắt trên người Thạch Phong dừng lại một chút. Đầm nước nham thạch bên trên, chiến sự say xưa. Một đạo bóng người màu xám trên dưới nhảy nhót, chính là Hạ Liên Bích, hắn thân pháp cực nhanh, buôn tẩu ở giữa huyễn ra từng đạo hư ảnh. Bạch Hồ nhẹ giọng nói, người này bộ pháp đại có huyền cơ. Thạch Phong khẽ gật đầu, Hạ Liên Bích nhảy nhót thời khắc, khẽ động chung quanh nguyên khí, mỗi đi tới 7 bước, liền một trường vung ra. Theo Hạ Liên Bích bàn tay rơi xuống, một đạo bạch quang diệu động, kiếm khí huyền hóa như rồng, lăng không đập xuống. Bạch Hồ khẽ nói, đây chính là Linh Tiêu kiếm phái tuyệt học rơi long chẳng đi, quả nhiên sắc bén vô cùng, chẳng thể trách lần trước một chiêu liền đả thương âm sát. Giác Ma Long nhíu môi, cái này rơi xả chạm mã mã hổ hổ, liền khí thế dọa người mà thôi, kỳ thực cầu thí uy lực cũng không có. Ngươi xem, nhân gia tứ cô nương đứng bất động ở nơi đó, hắn Hạ Liên Bích cũng không làm bị thương nhân gia một sợi tóc. Giác Ma Long nói đến cũng không sai, so với nhảy nhót như bay Hạ Liên Bích, Ninh Tứ tiểu thư đứng yên tại một khối nham thạch lúc, chính xác vẫn không có rời đi. Nàng pháp khí là nhất điều trường tiên, bây giờ trường tiên đã hóa thành một đầu thanh sắc giao long, bảo vệ toàn thân. Hết lần này tới lần khác Hạ Liên Bích kiếm khí cũng là huyền hóa như rồng, chỉ là màu sắc là màu trắng. Hai người toàn lực thi triển thần thông, giữa không trung tựa như nhất thanh nhất bạch hai đầu yêu long đấu cùng một chỗ. Chương 475, Huyền Võ Chiến Khí chương 475, Huyền Võ Chiến Khí Thạch Phong thở dài, sư phụ thường khen ta là luyện kiếm tài liệu tốt, hôm nay thấy, mới biết thiên ngoại hữu tiên. Cái này Hạ Liên Bích, cốt linh sợ là còn nhỏ hơn ta, liền đã đạt đến thân kiếm cảnh giới, thực sự là theo không kịp nha. Bạch Hồ an ủi, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình. Linh Tiêu kiếm phái là lục đại kiếm phái vốn liếng mạnh hơn Thái Cực môn quá nhiều. Ngươi xem, Hạ Liên Bích sử hẳn là pháp bảo a. Vâng. Hắn dùng chính là Bách Luyện Trảm núi kiếm, chính là pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Bất quá, Linh Tứ tiểu thư pháp khí cũng không yếu, tên là Thất Bảo Thần Tiên, là dùng 7 loại tài liệu chân quý bệnh nhào nặn cùng một chỗ, cũng thuộc về pháp bảo. Xem như luyện khí sư Thạch Phong, đối với song phương chỗ dùng pháp khí tự nhiên liếc qua thấy ngay, thuộc như lòng bàn tay. Ngươi xem một chút, cái này là đấu pháp, rõ ràng là đấu phú có được hay không? Bạch Hồ nói, các ngươi Thái Cực môn bên trong, trúc cơ tu sĩ bên trong, cho dù là thâm tàng bất lộ ngươi, ai dùng nổi đến pháp bảo? Nhưng nhìn xem người ta đồng dạng là trúc cơ tu sĩ, lại đều có pháp bảo hộ thân, ngươi không sánh được nhân gia, cũng đỉnh có thể hiểu. Thạch Phong khẽ gật đầu, trong miệng hắn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm chiến trường. Hạ Liên Bích cùng Ninh Tứ tiểu thư cũng là trúc cơ trong tu sĩ người nổi bật, hai đại cao thủ sử xuất toàn lực, đối với Thạch Phong tới nói, thật sự là một quan sát học tập cơ hội tốt. Nhìn xong đã lâu, Thạch Phong do dự nói, khó khăn đạo tứ tiểu thư xuyên qua thiếp thân nội giáp. Giáp Ma Long dương mắt nhìn lên, chỉ nhìn thấy Ninh Tứ tiểu thư bên ngoài món kia tử bạch sen nhau váy mà thôi. Hắn quay đầu hỏi nói, ngươi vì cái gì nói nàng xuyên qua nội giáp, chẳng lẽ tiểu tử ngươi có đặc thù gì thần thông, có thể xem thấu cô nương ra quần áo? Thạch Phong tức giận nói, lão gia ngươi cảm thấy ta có này thần thông sao? Giáp Ma Long hô chạy tới, nằm dạp trên mặt đất, tiểu thạch đầu, không, thạch đầu ca ca, tảng đá ra ra, ngươi nếu có này đại thần thông, cần phải dạy ta một chút, ta nguyện bái ngươi làm thầy. Thạch Phong cười mắng, Long lão gia, ngươi mau dậy đi, ta nào có bản lĩnh đó. Chỉ là gặp Linh Tứ tiểu thư kỳ thực tiên pháp cũng không như Hạ Liên Bích, không thể hoàn toàn ngăn trở kiếm khí của đối phương. Nhưng mà Hạ Liên Bích kiếm khí vừa tiếp cận tứ tiểu tả cơ thể, lại lập tức bị hóa giải không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vậy mới có thể phỏng đoán nàng có thể xuyên cái gì nội giáp. Ta đã biết. Một mực tại suy ngẫm Bạch Hồ đống nhiên kêu to, tứ tiểu tả không phải xuyên qua nội giáp, mà là tu luyện huyền võ chiến khí. Chậc chậc, khó có thể tin, trên đời lại thực sự có người có thể luyện thành huyền võ chiến khí. Huyền võ chiến khí. Thạch Phong lần đầu tiên nghe nói, tốt kỳ đạo, là cái gì? Huyền võ chiến khí chính là thiên hạ 7 đại cương khí để phòng ngự lấy rừng, tiên không thể phá. Giáp Ma Long rất là coi thường, thiên hạ 7 đại cương khí một trong. Nghe quái dọa người, nhưng vì sao ngay cả một cái nho nhỏ chạm xà kiếm khách đều đánh không thắng đâu? Đó là nàng sơ luyện mà thôi, đợi một thời gian, cái này Hạ Liên Bích căn bản không phải đối thủ của tứ tiểu tả. Đừng nói Hạ Liên Bích, chính là tu vi cao ra nàng một cảnh giới địch nhân, cũng không phá nổi huyền võ chiến khí phòng ngự. Lão hồ ly, ngươi đem cái này huyền võ chiến khí thổi lên trời. Nhược chân có lợi hại như vậy, cái kia tất cả mọi người đi luyện nó, các thần thông công pháp toàn bộ ném tiến nhà xí được rồi. Bạch Hồ cười lạnh, tất cả mọi người tu luyện. Ngươi cho rằng huyền võ chiến khí là tụ tập thị lý rau cải trắng sao? Bộ này bí tịch, ngay cả ta Thiên Hồ tộc thư viện bên trong cũng chưa từng thu thập. Mà cho dù có huyền võ chiến khí bí tịch, muốn luyện thành nó cũng là muôn vàn khó khăn. Có bao nhiêu khó khăn? Đầu tiên ngươi nhất định phải là thổ thủy song linh căn. Thạch Phong cười, riêng một điểm này, sợ là cả Tần Trung đại lục cũng tìm không thấy 10 cái a. Chính xác, tu sĩ vốn là ngàn dặm chọn một, song linh căn tại tu sĩ bên trong lại là ngàn dặm chọn một, còn muốn vừa vặn là thổ thủy song linh căn, tất cả tông môn tu sĩ chung vào một chỗ cũng góp không ra 10 cái. Thổ thủy song linh căn chỉ là điều kiện nhập môn mà thôi, mấu chốt hơn là tên như ý nghĩa, huyền võ chiến khí nhất định phải đem huyền võ chân nguyên dung nhập kinh mạch, phương có thể tu luyện thành công. Thạch Phong sửng sốt một chút, lập tức nói, cái này sao có thể? Huyền Võ cùng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kỳ Lân Tịnh Xương Thiên Hạ năm đại thánh thú, đó là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại. Thế nhân làm sao có thể tóm được Huyền Võ, còn từ trên người nó rút ra chân nguyên? Có thể bắt được Huyền Võ thánh linh đấy, chỉ có Đại La Kim Tiên rồi, như tu vi tới rồi chân tiên cảnh giới, vậy cần gì phải còn luyện cái gì Huyền Võ chi khí? Giáp Ma Long lập tức phụ họa, đúng rồi. Lão Hồ Ly ỉ vào nhìn nhiều hai quyển thư, miệng đầy nói bậy bắt đạo. Bạch Hổ cười, các ngươi cho là không thể nào sao? Có thể đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có người liền hết lần này tới lần khác có thể lấy tới Huyền Võ chân nguyên. Các ngươi đều biết, Huyền Võ chính là một cái đại quy, thổ thủy song linh thánh thú, thân thể ấy dài mấy vạn trượng, quanh năm cư vu hải thực chất chỗ sâu, thỉnh thoảng sẽ phủ ra mặt biển tới thông khí. Huyền Võ tính tình lười biếng, vô luận là giấu dưới đáy biển, vẫn là lơ lửng ở mặt biển, cũng là không lúc đích. Đối với nó tới nói, trăm ngàn năm bất quá là chớp mắt, một sát na công phu. Làm Huyền Võ lơ lửng ở mặt biển, gió táp mưa sa, bùn đất chấm tích, dần dần liền sẽ hình thành một cái hòn đảo. Chương 475, Huyền Võ chiến khí 2, chương 475, Huyền Võ chiến khí 2, Lão Dâm Long, ngươi không nên gấp gáp, nghe ta chậm rãi nói. Làm Huyền Võ hóa thành một hòn đảo lúc, phía trên liền sẽ lớn lên đủ loại thực vật, mà những thực vật này ở bên trong, có một loại gọi mai rùa dây leo đấy, gốc rễ cần vô cùng sâu có thể một mực hướng về kéo dài xuống, bám vào tại Huyền Vũ vỏ lưng bên trên, đồng thời từ đó hấp thu chất dinh dưỡng. Đi qua hàng trăm hàng ngàn năm, gốc cây này mai rùa dây leo cũng liền chứa Huyền Võ chân nguyên rồi. Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, do đó tu luyện Huyền Võ chiến khí cũng không phải là rút ra Huyền Võ thánh thú chi chân nguyên, mà là lấy mai rùa dây leo thay thế. Nhưng cũng, bất quá ngươi đừng tưởng rằng cái này rất đơn giản. Mai rùa dây leo tuy nhiều, nhưng sinh trưởng ở Huyền Võ trên lưng mai rùa dây leo có thể khó tìm cực kỳ, còn nhất định phải là sống, chết khô mai rùa dây leo nhưng vô dụng. Hắc hắc, như thế linh thực cũng liền linh gia có tài lực làm cho đến. Ngoài ra, gốc cây này mai rùa dây leo cũng không phải dùng qua một lần liền ném đi, còn muốn một mực nuôi, để tại trong quá trình tu luyện liên tục không ngừng từ mai rùa dây leo nơi đó hấp thu chân nguyên. Thì ra là thế. Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, nói, chẳng thể trách lần trước trong buổi đấu giá, Linh Tứ tiểu thư dùng nhiều tiền từ Mạc Tam trong tay đoạt lấy tước mắt thạch đâu. Bây giờ nghĩ lại, khối này tước mắt thạch hẳn là lấy ra dưỡng mai rùa dây leo à? Bạch Hồ gật gật đầu, ngươi đoán có đạo lý. Mai rùa dây leo giống như Huyền Võ, nhất thiết phải tại thổ linh khí, thủy linh khí dư thừa mà mới có thể lớn lên. Tước mắt thạch nếu là đến thổ linh tài, cầm tới nuôi dưỡng mai rùa dây leo chắc chắn hiệu quả không tệ. Thạch Phong cùng Bạch Hồ, Giác Ma Long trong lúc nói chuyện, trên đầm nước hai người vẫn như cũ kịch chiến không ngừng. Hạ Liên Bích sớm phát hiện Linh Tứ tiểu thư hộ thể chân khí rất là đặc thù, nhưng hắn không biết Huyền Võ chiến khí, lại tin tưởng mình rơi long chạm không gì không phá, bởi vậy kiếm pháp bày ra, tưởng chiêu tật chém xuống tới. Thạch Phong hỏi nói, Hồ sư, ngươi xem hai bọn họ chi chiến, thắng bại như thế nào? Một cái mũi thương, một cái lá chắn dày. Như vậy lâu nữa, chỉ có thể nhìn của người nào pháp lực thâm hậu. Bên sân bên trên, Đông Câu Duyệt lớn tiếng hô to, Hạ huynh, Tứ tiểu tạ, hai vị thần thông kinh người khiến cho chúng ta mở rộng tầm mắt, hôm nay lực lượng tương đương, liền xem như cái thế hòa như thế nào. Hạ Liên Bích đánh lâu không xong, tâm tình thật không tốt. Mặt của hắn vốn là dài, lần này kéo đến dài hơn, lạnh lùng nói, Đông Câu huynh, ngươi không cần tìm cho ta lối thoát, hôm nay bất phân thắng bại, hạ mộ tuyệt không bỏ qua. Nói, hắn tay phải xê dịch, một đạo trường có một trượng, rộng đến bốn thước kiếm cung lăng không đánh xuống. Hừ, ngươi cho rằng bản cô nương trả lẽ lại sợ ngươi? Linh Tứ tiểu thư cũng là quật cường thật mạnh người, hai người roi tới kiếm hướng về, giết đến lích phát kịch liệt. Giáp Ma Long hiếu kỳ hỏi nói, tiểu thạch đầu, nếu là trên sân đổi lại là ngươi, ngươi và Hạ Liên Bích ai có thể thắng? Thạch Phong nhàn nhạt nói, Hạ Liên Bích tiên tư xuất chúng, danh liệt tần trung tiểu tú, bách luyện chạm núi kiếm chính là pháp bảo, rơi long chạm càng là linh tiêu kiếm cử đi thừa tuyệt học, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Bất quá, người này quá coi trọng thắng bại, lòng dạ nhỏ mọn, không phải anh hùng hảo hán đấy. Bạch Hồ đột nhiên hỏi, ai? Tiểu Thạch Đầu, ta bỗng nhiên có cái ý niệm, ngươi nói Hạ Liên Bích có phải hay không là áo đen sát sứ người? Mục tiêu chính là ám sát Tứ tiểu tạ. Phải biết, nếu như không phải tá bị võ danh nghĩa, muốn tới gần đồng thời tập kích Tứ tiểu tạ căn bản là không thể nào. Giác Ma Long ngẩng đầu lên, ồ. Lão Hồ Ly nói thật giống như có chút đạo lý. Thạch Phong khẽ gật đầu, Hồ sư nói, nguyên bản cũng là của ta lo nghĩ. Hắc thủ giết tại thuộc đạo từng tính kế Ninh Tam tiểu thư, mục tiêu của nó vô cùng có khả năng liền là Ninh gia ba vị tiểu thư. Do đó, ta nghe xong tiểu thẩm nói Ninh Tứ tiểu thư cùng Hạ Liên Bích tại bị võ, liền vội vàng chạy tới. Bất quá, nói đến đây, Thạch Phong lại lắc đầu, đợi ta đến nơi này, phát giác lại không đúng. Chúng ta lo nghĩ, Ninh gia sớm đã phòng bị, ngươi xem Cố Lao tại phía đông, Đông Khâu Duyệt ba người tại phía tây, mà nam bắc hai bên là thác nước cùng vách núi. Bên ngoài không thể nào có người có thể tiến vào tới. Đến nỗi Hạ Liên Bích trợ thi sát thủ, đâm chết Linh Tứ tiểu thư, tắc thì càng không khả năng. Cố Lao chính là kim đan trung kỳ cao thủ, Linh lão thái gia yên tâm hắn làm Tứ tiểu tả hộ vệ, chứng minh người này thần thông chắc chắn rất mạnh. Ngoại trừ Cố Lao, bên cạnh còn có Tằng gia tỷ muội, lần trước Linh Tứ tiểu thư cùng Tăng Ngọc Như cùng đi Tử Lai các đấu giá hội, hai người trên đường nói cười yến, Linh gia cùng Tằng gia quan hệ cũng không kém. Tăng Ngọc Như mặc dù năng lực bình bình, nhưng nàng đại tỷ Ngọc Bình tiên tử thế nhưng là kim đan cao thủ. Có hai cái kim đan cao thủ lực trận, Hạ Liên Bích làm sao có thể đánh lén? Ngoài ra, ta vừa rồi một mực tại cẩn thận quan sát Hạ Liên Bích, ta xác nhận hắn thân kiếm kỹ năng là bên tay phải, tay trái cũng không dung hợp kiếm khí, bởi vậy có thể chắc chắn, hắn không phải ta tại Đức Dương thấy qua vị áo đen kia sát thủ. Trên đầm nước, Linh Tứ tiểu thư cùng Hạ Liên Bích lăn lăn lộn lộn lại chém giết nửa canh giờ. Hai người từ trên buổi trưa đánh đến bây giờ, đã hơn 2 canh giờ, hô hấp đều có chút thô trọng, đỉnh đầu dâng lên từng trận bạch khí, rõ ràng hai người cũng là pháp lực hao tổn rất lớn. Thạch Phong Mục chỉ từ kịch chiến trên thân hai người thu hồi, hình như có ý như vô tình mà rơi ở phía trước Đông Khâu Duyệt trên thân, cái bóng lưng này giống như đã từng quen biết, nếu là đem bạch tí đổi thành áo đen, lại thêm che đầu. Chương 476, kế hoạch có biến. Chương 476, kế hoạch có biến. Thạch Phong Mục quang liếc nhìn Đông Khâu Duyệt tay trái, Đông Khâu Duyệt hai cánh tay đều nút ở trong tay áo, rất tự nhiên buông xuống cơ thể hai bên, nhìn không ra bất kỳ manh mối. Đúng lúc này, đầm nước phía Đông Cố Lao đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn nghiêng đầu đi, hướng hậu sơn rừng rậm nhìn lại. Tiên tính rừng rậm đột nhiên bay lên trên trăm con thất thải sặc sỡ hồ điệp. Cố Lao nghiêm nghị uống nói, người nào? Thân hình hắn dài, đã tung người bay lên, hướng hậu sơn mau chóng đuổi theo. Trước khi đi, Cố Lao hướng Tăng Ngọc Bình bọn người thấp giọng nói, phiền phức xem trọng tứ tiểu tả. Được. Cái kia trên trăm con thải điệp lượn vòng lấy hướng về đông nam bay múa, Cố Lao nhiếp lấy thải điệp, đuổi theo. Bạch Hồ liếc mắt nhìn, nhà đạo, lại là giải cánh phượng điệp. Nguyên lai vị này Cố Lao là độc đạo cao tay, ở chung quanh bày ra rất nhiều độc vật mai phục. Thạch Phong mặc dù gặp qua chú ý cung phụng mấy lần, nhưng cùng thực lực đối phương cách biệt quá xa, cũng chưa hề biết hắn đắc ý thần thông là cái gì, hỏi nói, rất lợi hại phải không? Bạch Hồ gật gật đầu, kịch độc vô cùng. May mắn là Thẩm Trung Thạch mang ngươi đi bảo, hắn liền không có phát động. Bằng không ngươi không phát hiện, rơi vào trong độc điệp, rất có thể ném đi mạng nhỏ. Cố Lao vừa đi, Tăng Ngọc Bình đội vàng lớn tiếng nói, tốt, các ngươi không cần đánh. Nhưng mà, Linh Tứ tiểu thư cùng Hạ Liên Bích đấu tại nhanh chỗ, nhưng là ai cũng không chịu trước tiên thu tay lại. Dù sao hai người đều nói ngoan thoại, nếu là mình dừng tay, đối phương công tới, vậy thua phải có thể liền có chút oan uổng. Tăng Ngọc Bình hướng Đông Khâu Duyệt thấp giọng nói, ngăn cách bọn hắn. Đông Khâu Duyệt gật gật đầu, hai người phi thân lên, Tăng Ngọc Bình nhào về phía Ninh Tứ tiểu thư, Đông Khâu Duyệt tắc thì ngăn lại Hạ Liên Bích. Đương đương hai cái giao tay khẽ vẫy, liền đều ngừng lại. Ninh Tứ tiểu thư cùng Hạ Liên Bích bị ngăn cách, hai người đều đã là nỏ mạnh hết đà, liền ngay cả thở. Bạch Hồ lắc đầu nói, hai người này sợ là đều thương nguyên khí rồi, không tính dưỡng một hồi, khó mà khôi phục. Hắn nói chuyện lúc bánh gặp Thạch Phong là người, mắt lộ ra hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, thế nào? Thạch Phong gấp rút nói, Hồ sư, ngươi thấy không, mới Đông Khâu Duyệt ngăn Hạ Liên Bích, dùng chính là tay trái. Bạch Hồ trở về suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác, mới Đông Khâu Duyệt nào lên, tay trái chém ngang, ngăn cản Hạ Liên Bích một cái kiếm khí, Tăng Ngọc Bình tắt thì thừa cơ kéo ra Ninh Tứ tiểu thư. Chẳng lẽ nói, Đông Khâu Duyệt cũng là hắc thủ giết? Chuyện này ngươi còn nên hay không nói cho Ninh tiểu tả? Thạch Phong trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, vẫn là thôi đi. Ta không có bất kỳ chứng cứ nào, thuần là bằng không ước chắc. Đông Khâu thế gia chính là đại tộc, thuộc trung đan đạo nhà thứ nhất, ta lời nói này mở miệng, hậu quả khó mà lường được. Một lát sau, Cố Lao đội vàng chạy về. Linh Tứ tiểu thư hỏi, Cố Lao lắc đầu, không đuổi kịp, người kia cũng là tu sĩ kim đan, thân pháp cực nhanh. Ta chỉ thấy hắn bóng lưng, mặc một bộ màu xám áo choàng, cái hót tóc là màu vàng nhạt, khuôn mặt tắc thì không thấy. Đông Khâu duyệt đạo, Tứ tiểu tả, Hạ huynh, cuộc chiến hôm nay coi như ngang tay đi. Trước mặt Thử Nguyệt Sơn trang là ta Đông Khâu nhà biệt thự, coi như ưu tĩnh, không bằng đại gia đi vào uống chén linh trà. Hạ Liên Bích không có thể đánh thắng một cái cô gái trẻ tuổi, trong lòng nén giận, Đông Khâu minh hảo ý tâm lĩnh, hạ mỗ còn có việc trong người, sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Nói đi, quay đầu tự ý đi. Hạ Liên Bích sau khi đi, Thạch Phong cũng ôm quyền nói, Tứ tiểu tả, ngươi hôm nay chắc chắn mệt mỏi, lại hồi trang tử nghỉ ngơi thật tốt, tại hạ ngày khác sẽ đến nhà nói lời cảm tạ. Linh Tứ tiểu thư nhướng mày, truyền âm nói, Thạch đạo hữu, ngươi cứu ta tam tỷ, thuần là xuất phát từ nghĩa khí, ta hôm qua giúp ngươi đồng dạng cũng là như thế. Ngươi không muốn lao đem tạ chữ treo ở ngoài miệng, một bộ cự người ngàn người dáng vẻ, sợ ta hại ngươi sao? Thạch Phong cười cười, là ta nói sai, Tứ tiểu tả hôm nay đánh nhau đánh mệt mỏi, lần sau ta lại mời ngươi uống rượu. Cái này còn tạm được. Tiểu Thẩm, đưa tiễn Thạch đạo hữu. Thẩm Trung Thạch bồi Thạch Phong ra thủy vân cốc, một đường trở về Bình Hồ Sơn Trang. Trở lại gian phòng của mình, Thạch Phong không có tiếp tục tham ngộ Thái Sơ kiếm ý đồ, cũng không có đi nghiên cứu tế núi đại điện quy tắc, chỉ là chắp tay sau lưng, trong phòng quay tròn, thỉnh thoảng gõ gõ đầu, biểu lộ xoắn xuýt không đinh. Nửa canh giờ trôi qua, Giác Ma Long thực sự nhịn không được. Ai, ai, tiểu Thạch đầu, ngươi có thể hay không đừng xoay qua nhà, lão gia đầu ta choáng. Bạch Hồ hỏi nói, ngươi còn đang suy nghĩ có phải Đồng Khâu duyệt hát thủ giết? Thạch Phong lắc đầu, có phải hắn hát thủ giết không liên quan gì tới ta? Ta là đang nghĩ ngày mai gì viên trao đổi hội hồ sư, ta suy nghĩ một chút, cảm thấy kế hoạch lúc trước không quá thỏa đáng. Ngươi kế hoạch lúc trước chính là đem quỷ thủ ô bán cho Mạc Nhân Kiệt, tiếp đó tọa sơn quan hồ đấu, nhìn Long sư thiết tác như thế nào truy sát Mạc Nhân Kiệt. Đúng, đây không phải rất tốt sao? Mạc Nhân Kiệt là Ma Khôi Tông thiếu chủ, Ma Khôi Tông còn không tại Tử Viêm Long sư trong mắt của, mà lấy thiết tác hung man phách đạo, nhất định sẽ hướng Mạc Nhân Kiệt xuất thủ. Phía trước chúng ta luôn muốn thiết tác giết Mạc Nhân Kiệt, chiếm quỷ thủ ô, hai nhà kết xuống đại thủ. Nhưng kỳ thật chuyện này có thể còn có một cái kết quả khác, chính là thiết tác quá ngu, không thể cầm xuống Mạc Nhân Kiệt. Bạch Hồ gật gật đầu, có đạo lý. Cái này Mạc Nhân Kiệt xem xét chính là cực giảo hoạt người âm độc, hắn nhất định sẽ nghĩ đến quỷ thủ ô tới tay về sau, có người sẽ đỏ mắt. Lấy hắn tâm mà tính, chính xác thiết tác có thể không giết được hắn. Thạch Phong do dự nói, nếu là như thế, chẳng phải là vô cớ làm lợi Mạc Nhân Kiệt, ta không thu hoạch được gì rồi. Không được. Thạch Phong đột nhiên dừng lại, ánh mắt lấp lóe. Tiếp đó hắn nhanh chóng rời đi Bình Hồ Sơn Trang, hướng về trong thành mà tới. Tiến vào thành đô phủ, hắn mặc vào một chỗ hẻm nhỏ, thay quần áo khác, đeo lên mũ rộng đảnh, lấy ra ngọc giản. Sau đó, hắn theo địa đồ chỉ dẫn, đi tới thành đông nam một nhà cửa hàng. Cửa hàng này chiều cao 3 tầng, bên ngoài trang sức rất là khí phái, cửa ra vào chiêu bài viết rảnh rỗi tới cư ba chữ, chữ phía dưới vẽ lấy ba đạo gợn nước gợn sóng. Cái này tiêu ký rơi vào tu sĩ trong mắt, xem xét liền hiểu được, đây là chuyên môn bán ra phụ triện cửa hàng. Thạch Phong cất bước đi vào, nửa canh giờ, một vị bàn bản trưởng quỹ cúi đầu không lưng đem Thạch Phong đưa đi ra, ngôn ngữ cực kỳ khách khí, đại gia, ngài đi thong thả, có rảnh tới tiểu điếm uống trà. Thạch Phong ra cửa hàng này, tại thành đô phủ bảy rẽ tám quẹo, lại tiến vào một nhà khác phụ triện cửa hàng. Tại sau đó hơn một canh giờ bên trong, Thạch Phong liên tiếp đi ba nhà phụ triện cửa hàng, mỗi một lần cũng là trưởng quỹ khách khí tự mình bồi tiếp đưa ra ngoài tới. Cái kia cũng có trách, cho dù ai một hơi thở trong tiệm mua 200-300 ngàn phụ triện, trưởng quỹ đều sẽ đem ngươi trở thành cha ruột cùng bái. Giác Ma Long đại phải không giải, tiểu thạch đầu, ngươi mua nhiều như vậy thổ hệ phụ triện làm gì? Ngươi là hỏa ngoại công, dùng được không? Long lão gia, ngươi quên ta tu luyện qua hoàng mi tâm quyết sao? Mở mị hỏa liên chính là thổ hỏa, trong đó chứa thổ linh khí, những thứ này thổ linh khí mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng kích phát thổ hệ phụ triện vẫn là dư xài. Vậy ngươi chuẩn bị dùng bọn chúng tới làm gì? Ta chuẩn bị ngày mai di viên trao đổi hội sau khi kết thúc, nếu như thiết tác theo mất rồi mạc nhân kiệt, không có đánh nhau. Ta liền giả mạo Mạc Nhân Kiệt, cùng thiết tác thật tốt đánh một chầu. Cái gì? Giác Ma Long đại gọi, ngươi giả mạo Mạc Nhân Kiệt, ngươi và Mạc Nhân Kiệt vô luận chiều cao vẫn là tướng mạo, đều trên lệnh rất xa, hơn nữa, hắn là ma tu, một thân ma khí, ngươi là linh tu, như thế nào giả mạo nha? Long lão gia, ngươi đã quên cái này sao? Huyền Quy cốt bên trong, Thạch Phong từ trên giá gỗ lấy qua một cái ngọc hạt, sau khi mở ra, bên trong một trường thật mỏng mặt nạ màu trắng. Đây là thanh đế cốt bên trong, hề đại tiên sinh tặng cho ta thiên diện phù, đùa này công hiệu thần kỳ, đeo nó lên có thể dịch dung tiểu giả dạng làm bất luận kẻ nào. Thậm chí nhân tộc có thể đóng vai thành yêu thú, nguyên anh phía dưới đều không thể phát giác. Trước kia địa cung thú triều bộc phát, hề đại tiên sinh lo lắng ta không xuất được, cho ta đây cái trọng bảo, chính là để cho ta giả trang thành yêu thú, chạy đi. Bất quá, thiên diện phù chỉ có thể sử dụng 3 lần, ta một mực không nỡ lòng bỏ vận dụng nó. Lần này không có cách, chỉ có thể nhịn đau đớn. Bạch Hồ lúc này cũng đã minh bạch, chẳng thể trách ngươi mua nhiều như vậy thổ hệ phụ triện, ta nhớ được Mạc Nhân Kiệt chính là thổ ngoại công, ngươi không có cách nào bắt chước công pháp của hắn thần thông, cho nên hay dùng những thứ này phụ triện thay thế. Thạch Phong ngừ một tiếng, ta sẽ không khôi lỗi thuật, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể dùng phụ triện thay thế, ta bỏ ra 600 ngàn, mua cũng là thượng thừa phụ triện, uy lực so chính ta thần thông đều mạnh. Giác Ma Long chép miệng một cái, 600 ngàn. Thực sự là bại gia, nói sớm đi, ngươi đem 600 ngàn cho ta, lão gia ta giúp ngươi diệt cái kia tạp mao sư tử. Thạch Phong ngay sau đó nói, chuyện này đang phải làm phiền Long lão gia ngươi. Muốn giả mạo Mạc Nhân Kiệt thiên ý vô phùng, Long lão gia ngươi làm mấu chốt. Có ý tứ gì? Ngươi có nhớ hay không, Mạc Nhân Kiệt có một con chân long khôi lỗi, là khai sơn liệt viêm long, vừa vặn cũng là phun lửa chi long. Đến lúc đó ta đem Long lão gia toàn thân ngươi bôi đen, thả ra, vừa vặn giả mạo cái kia chân long khôi lỗi. Hắc hắc, thế gian này, đem chân long làm linh sủng đấy, có thể có mấy cái. Lại thêm ta tướng mạo quần áo cũng là Mạc Nhân Kiệt, ai còn sẽ hoài nghi. Ngoài ra, quan một mình ta, chắc chắn không phải đối thủ của thiết ác. Đến lúc đó, Long lão gia, ngươi nhất thiết phải toàn lực ứng phó, ngươi ta liên thủ, vô luận như thế nào muốn trọng thương thiết ác. Nếu là thiết tác đã đoạt Mạc Nhân Kiệt quỷ thủ ô, chúng ta không ngại cướp về, dạng này mối thù của bọn hắn mới có thể kết không thể điều giải. Giác Ma Long nghẹn họng nhìn chân chối, hơn nửa ngày mới ngại ngùng nói, cái này có phải chúng ta bàn bạc kỹ hơn? Bạch Hồ cấp đại tiếu, ngươi không phải mới vừa ma quyền sát trưởng, muốn một người diệt tạp mao sư từ sao? Như thế nào, đảo mắt liền sợ rồi sao? Thạch Phong nắm chặt nắm đấm, chuyện này không cần lại thương nghị rồi, thiết tác phía trước bị ta sư bá đạt thương, ngươi ta tăng thêm tiểu hắc, còn có hồ sư tòa trấn, cũng không sợ hắn. Đêm đó vô sự, sáng ngày hôm sau, Thạch Phong trước tiên đem chính mình dịch dung thành một cái đen bản đạo nhân, lại dùng mực nước đem Giác Ma Long bôi đen. Thu thập thỏa đáng, lúc xế trưa, hắn rời đi Bình Hồ Sơn Trang, chạy tới Di Viên. Chương 477, Di Viên trao đổi hội chương 477, Di Viên trao đổi hội Di Viên tại thành đô phủ Tây Bắc 20 dặm, lưng dựa Phượng Hoàng Sơn, bán hồ nửa ruộng, cảnh sát thanh đũ thoải mái, tên cổ Di Viên. Di Viên chủ nhân Mai Kiếm cùng chính là Phượng Vĩ Bang ban chủ, thuộc Trung Đại Hảo. Phượng Vĩ Bang tại Thanh Thành phái quy thuộc môn phái bên trong sắp xếp đến đệ nhất, thanh danh hiển hách, thành đô phủ ai cũng muốn bán mấy phần mặt mũi. Thời khắc này Di Viên cấm chế toàn bộ triển khai, vây quanh trang viên, cách mỗi bách trượng liền có một cái trang đình thủ vệ. Thạch Phong lúc tới, buổi trưa chưa đến, hắn đi đến trang môn khẩu, một cái quản gia chào đón, khách khí ôm quyền, đạo hữu là tới tham gia Di Viên trao đổi hội sao? Thạch Phong mang theo áo choàng, che khuất gương mặt, nín cúng họng, cả tiếng nói, nói nhảm, không tham gia trao đổi hội, chẳng lẽ ta tới dạo chơi công viên hay sao? Quản gia kia tuyệt không sinh khí, là hoan nên đạo hữu tham gia trao đổi hội, nghi trình đạo hữu chuẩn bị tốt sao? Thạch Phong lấy ra chữ vật túi, ném tới, ngươi điểm điểm. Quản gia kia mở ra, hơi nhìn một chút, cười chắp tay, đa tạ nguyệt tứ. Đạo hữu, mời vào bên trong. Có cái tỷ nữ tới, dẫn Thạch Phong tiến vào Di Viên, một đường đi tới ở giữa tinh thất. Tỷ nữ nhẹ giọng nói, thì ngại ra ở đây nghỉ ngơi, trao đổi hội bắt đầu nô tỷ sẽ lánh ngươi đi qua, nếu có phân phó, đại gia bảo ta một tiếng là được rồi. Ừ, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Mấy người cái kia tỷ nữ lui ra, Thạch Phong lập tức kiểm tra chung quanh, phải chăng có cái gì cơ quan mai phục. Tinh thất không lớn, chỉ cho một người nghỉ ngơi, kỳ án bên trên để trà, rượu, ba bàn linh quả, ba bàn bánh ngọt mức hoa quả, cũng là cực sạch sẽ chỉnh tề. Lấy Thạch Phong chi cẩn thận, những vật này hắn đương nhiên đụng cũng sẽ không đụng vào. Hắn dạo qua một vòng, mới khoanh chân ngồi xuống, nói, Thanh Thành phái không hổ là đại môn phái, làm việc chu đáo, đâu vào đấy. Bạch Hồ nói, Thanh Thành phái làm trao đổi này biết, vốn cũng không đổ kiếm tiền, đổ chính là kết một thiện duyên. Thạch Phong khẽ gật đầu, di viên trao đổi hội tham gia nhân viên bất quá 20, 30 người, một người giao nạp 1 vạn nguyên linh thạch, cũng bất quá chừng 200 ngàn mà thôi, điểm ấy linh thạch chắc chắn kém xa đấu giá hội kiếm được nhiều. Nhưng tư nhân trao đổi hội lại có thể thỏa mãn tu sĩ cấp cao đặc thù yêu cầu. Những người này trên thân đều có chút không thấy được ánh sáng đồ vật, so như Thạch Phong đánh giết đỏ lưu đạo nhân, cầu long tử, Ngụy Vân Phi phía sau chiếm đối phương chữ vật túi, cái này bảo vật bên trong công khai bán chắc chắn không được. Người trong thiên hạ đều biết, Phong gia vạn bảo trai có thể thu mua của trộm cướp, nhưng vạn bảo trai là có tiếng đen ăn đen, đối với của trộm cướp ép giá cực thấp, rất nhiều người sẽ không có cam lòng. Bởi vậy, tư nhân trao đổi hội thị xử lý trên thân khó giải quyết vật phẩm phương thức cao nhất. Ngoài ra, tại tư nhân trao đổi hội bên trên, bởi vì lẫn nhau tất cả che mặt, không biết thân phận, cũng có thể yên tâm cầu mua một vài thứ, tỉ như danh môn chính phái cầu mua huyết tà công pháp, cửu nhân cầu mua thần thông của đối phương bí kíp vân vân. Đương nhiên, loại này tư nhân trao đổi hội cũng có nguy hiểm tương đối, bởi vì nhân số ít, cực dễ dàng bị người để mắt tới. Mỗi lần sau đó, đều sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo, này đã trở thành chuyện thường. Như không có phát sinh, ngược lại kỳ quái. Thạch Phong nhắm mắt điều tức, giống như ngủ không phải ngủ. Qua không sai biệt lắm một canh giờ, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, tỷ nữ đó thanh âm, đại gia, nô tỳ cầu kiến. Đi vào. Cái kia tỷ nữ đi đến, không người nói, đại gia, trao đổi hội lập tức bắt đầu, nô tỳ cái này lĩnh ngươi đi qua. Cái này có 2 kiện đồ vật, là tệ trang dâng tặng đấy, bất thành kính ý, mong rằng đại gia không nên chê. Nói, nàng bưng tới một cái ngọc hạt, mở ra xem, bên trong một kiện hắc bảo, một cái áo choàng, cũng là thần thức ngăn cách pháp khí. Thạch Phong lật xem một lượt, cái này 2 cái pháp khí phẩm giai coi như không tệ, đáng giá 2-3 ngàn linh thạch. Hắn đem áo choàng thay đổi, lập tức hóa thành một người khoác hắc bảo, mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Cái kia tỷ nữ dẫn đường, 7 rẽ 8 quẹo, tiến vào giữa hồ một tòa đình đài. Trong đình đài bày rất nhiều cái ghế, làm thành một cái hình tròn to lớn, ở giữa tắc thì bày một trương đá xanh kỳ án. Thạch Phong đi tới lúc, trong đình đài đã có 10 mấy người an vị. Thạch Phong bị dẫn vào ngồi xuống, cái ghế là giống nhau như lúc, bất đồng duy nhất trên ghế cấp. Thạch Phong là cái thứ 12 đến, cái ghế của hắn bên trên tương ứng cũng tiêu 12 cái số này. Cái cũng có trách, chỗ ngồi tu sĩ đều là hắc bảo mặt quỷ, không có biết số căn bản là không có cách phân chia. Thạch Phong không nói lời nào, yên lặng liếc nhìn trên sân đám người. Bên ngoài tu sĩ còn đang lục tục đi vào, một hồi công phu, cái ghế đều ngồi đầy, tính toán chừng 32 người. Trên sân tuy có 32 người, nhưng giữa lẫn nhau cũng không người trò chuyện, cứ thế toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Đám người tướng mạo tuy bị che đậy, nhưng tu vi lại không che giấu, di viên trao đổi hội là tu sĩ cấp cao tụ hội, người tham gia nhất thiết phải trúc cơ hậu kỳ trở lên. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi, "Hồ sư, ngươi có thể không thông qua thần minh thuật, nhìn trộm đến tại chỗ tu sĩ chân dung? Ta có thể thử xem, bất quá đoán chừng không dễ dàng. Những người này e rằng rất nhiều giống như ngươi, ngoại trừ mang theo Phượng Vĩ Bang tặng áo choàng pháp bảo, bên trong còn có một bộ mình ngụy trang." Thạch Phong đạo, "Số 3, số 9, số 26 cũng không cần dò xét. Giáp Ma Long bị đồ thành đen xì xì, gục ở chỗ này, rất là khó chịu." Nghe vậy ngẩng đầu nói, "Tại sao không dùng thăm dò, ba người này ngươi biết? Số 3 là Long sư thiết tác, số 26 là âm sát, hai người này ta từng trên người bọn hắn trồng qua thần thức hạt bụi nhỏ, những thứ này thần thức hạt bụi nhỏ bây giờ còn chưa tiêu tan. Số 9 kia đâu?" Thạch Phong thản nhiên nói, "Số 9 là Càn Sơ sư bá." Giáp Ma Long dò xét số 9 vị nào tu sĩ, như thế khoác lên hắc bảo, mang theo áo choàng. Hắc bảo bập bảo, mập gầy nam nữ đều không thể phân rõ. Giáp Ma Long nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra đây là Càn Sơ đạo nhân, ngươi như thế nào nhận ra chính là ngươi sư bá đấy, hắn cùng ngươi truyền âm rồi. "Không, sư bá hẳn là còn không nhận ra ta tới." Giáp Ma Long không hiểu, "Vậy sao ngươi nhận ra? Ngươi cái này tiểu hồ ly thần thức thuật chẳng lẽ còn tại lão hồ ly chi lên?" Thạch Phong mỉm cười, nói ra không đáng mỉm cười một cái, "Ta là nhận ra tay của hắn, ta theo sư bá tập nghệ nhiều năm, hắn hai bàn tay kia ta rất quen thuộc." Giáp Ma Long nói, "Đi, đơn giản như vậy nha, ta còn làm có cái gì tiên thuật đâu." Thoáng nhìn mắt, đã thấy Thạch Phong chẳng biết lúc nào mang lên trên cặp bao tay, đem hai tay mình che cái cực kỳ chặt chẽ. Giáp Ma Long không khỏi thối đạo, "Ngươi mẹ nó thực sự là tiểu hồ ly." Giờ tị một khắc, bên ngoài hành lang đi vào một vị nữ lang, nàng lại không mang mặt nạ, 25-26 váy tím ngân mang, mắt hạnh mỉm cười. Nàng đi thẳng tới đình đài chính giữa kỳ án, vỗ tay bốn phía làm lễ, hoan nghênh các vị đạo hữu đến di biên, tiểu nữ tử họ Mai, tên là Kiếm Vương, càng là hôm nay người chủ trì. Nguyên lai nàng chính là Mai Kiếm Vương. Thạch Phong nói khẽ, "Cái này tỷ tỷ đẽ, ngươi lại nhận ra?" Thạch Phong lật cái bạch nhãn, không nhận ra. "Nhưng ta nghe qua đại danh của nàng, Thanh Thành phái đời thứ 3 đệ tử kiệt xuất, Phượng Vĩ Bang Mai Bang chủ thân muội muội, Tần Trung, Cửu Tú xếp hạng đệ lục, Bạch Linh Phi tiên Mai Kiếm Vương. Hôm nay trao đổi hội các vị đạo hữu đều rất rõ ràng, chính là tự động trao đổi, tệ viên chỉ là 7 cái chẳng tử, khoản đãi rượu, bởi vậy cũng không có quy củ gì ước thúc mà người." "Bất quá," Mai Kiếm Vương ngừng một chút, nói tiếp, "mặc dù không có quy củ, nhưng có 3 cái đạo lý hay là muốn trước tiên nói một chút. Đệ nhất, giao đổi đồ vật là song phương tự nguyện, không thể ép mua ép bán, càng không thể minh trộm ám đoạn, đoàn người cũng là nhân vật thành danh, dù bên lên không dễ nghe." Nàng lời nói này tuy là khách khí, nhưng trong giọng nói còn hiện lên một tia khuyên bảo. Đám người lúc đi vào, sớm đem bốn phía đều dò xét một phen, đình đài thiết lập trên thủy, bốn phía ngăn cách con đường, đỉnh đầu không nắp nhưng là nhất trọng cấm chế cực kỳ lợi hại, vừa phòng ngừa bên ngoài có người nhìn trộm, lại phòng ngừa trên sân có người đoạt đồ vật liền chạy. Hồ bên ngoài hình bóng sức sước, bài trí mấy chục tên giúp đinh, đem toàn bộ đỉnh đài vây cực kỳ chặt chẽ, rõ ràng hơi có gì bất bình thường, liền sẽ xông tới trấn áp. Mai Kiếm Vương dựng thẳng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, nói: "Đệ nhị, muốn đổi cái gì, như thế nào trao đổi, những thứ này cũng là song phương tự làm quyết định, các ngươi có thể làm chẳng trao đổi, cũng có thể tự mình ước định thời gian địa điểm, cái khác trao đổi. Đệ tam giao đổi đồ vật từ bằng nhãn lực, di viên không có năng lực giúp các vị phân biệt thật giả, đây không phải cửa hàng, cũng không phải đấu giá hội, nếu là ngươi bị mắc lừa, cũng đừng tìm tệ viên phụ trách. Tới tương ứng, các vị trao đổi tệ viên cũng không thu bất luận cái gì ăn hoa hồng, vẫn là lời khi trước, chúng ta chính là bảy cái chẳng tử, dâng tặng chút nước trà thôi." Có người thầm nghĩ, 8000 linh thạch nước trà, đây cũng quá đắt. Mai Kiếm Vương hơi thiếu đạo, đến nỗi trao đổi hội như thế nào tiến hành, rất đơn giản, cái này ở giữa có cái kỳ án chủ đài, chúng ta từ số 1 bắt đầu, các vị đạo hữu có thể thay phiên lên này, lấy ra ngươi muốn đổi đi bảo vật, cũng có thể nói ra ngươi nghĩ có được bảo vật, dưới đài đạo hữu có thể trở về ứng, song phương đạt tới nhất trí, trao đổi liền thành. Nếu là đến tiên đạo hữu còn đang do dự, vậy thì nhảy qua, đến vị kế tiếp đạo hữu. Một cái thu câm tiếng nói, Mai đạo hữu, nếu là có người trao đổi xong hoặc không muốn trao đổi, vậy hắn có thể sớm rời sân sao? Mai Kiếm Vương nói, rời sân đương nhiên có thể, nhưng không có thể rời đi biên tử, chúng ta từ sẽ phái người khoản đãi. Chỉ có chờ toàn bộ trao đổi hội kết thúc, đại gia mới có thể thống vừa rời đi. Thu câm tiếng nói không có tiếp tục nói chuyện, hắn đối với câu trả lời này coi như hài lòng, dù sao nếu là cho phép nửa đường rời đi di viên, cái kia biến số cũng quá nhiều. Tỷ như, trên sân bỗng nhiên xuất hiện một kiện dị bảo, như bỏ mặc có người ra ngoài mật báo, gọi tới người giúp đỡ, cái kia mua được bảo vật người vừa ra di viên, liền có thể bị phân thây muôn mảnh rồi. Chương 478, Ma Tâm Đan chương 478, Ma Tâm Đan lại một người hỏi nói, nếu là trao đổi xong rồi, nhất định phải rời đi hồ này tâm hội trường sao? Mai Kiếm Phương đáp, cái kia cũng không cần thiết, phải chăng rời sân toàn bộ từ các vị đạo hữu quyết định, ngươi có thể xuống uống trà nghỉ ngơi, cũng có thể lưu lại trên sân tiếp tục xem náo nhiệt. Sau đó lại có 3, 4 người mở miệng, hỏi cũng là một chút chi tiết cụ thể, Mai Kiếm Phương rất kiên nhẫn từng việc giải đáp. Mấy người không người lại đặt câu hỏi, Mai Kiếm Phương chậm rãi nói, các vị nhược vô nghi vấn, vậy chúng ta trao đổi hội hay bắt đầu đi. Cho mời số 1 đạo hữu. Số 1 bàn tu sĩ cũng không đứng dậy, trực tiếp nói ra, tại hạ chưa chuẩn bị kỹ càng, lại thỉnh vị kế tiếp. Mai Kiếm Vương không có chút nào gì cho, nói, vậy thì xin vị trí số 2 đạo hữu. Vị trí số 2 tu sĩ không có chối từ, sải bước đi đến ở giữa an bài trước sân khấu, thân hình hắn gầy cao đơn bạc, nhưng khí tức nhưng là kim đan trung kỳ. Hắn đứng bước về sau, từ chữ vật túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bày trên bàn, tại hạ hôm nay lấy ra chính là việc đồ tốt. Nói, hắn đánh mở cái kia hộp nhỏ, đám người ngưng mắt nhìn lại, trong hộp lớn chừng ngón cái, một đoàn không công chi vật, tựa hồ là cái kén tằm. Số 2 tu sĩ đạo, các vị không nhìn lầm, đây chính là một kén, tin tưởng lấy các vị chi năng có thể thăm dò đây là chỉ hoàn dũng. Mà trong nhộng muốn chứng nợ đấy, chính là thiên hạ kỳ trùng bảng xếp hạng 97 phim đèn chiếu Nga. Thiên hạ kỳ trùng bảng đối với dục dưỡng linh trùng tu sĩ tới nói, 10 phần quân 2, phần bảng danh sách này ghi lại thiên hạ các loại linh trùng. Cũng đừng xem nhẹ xếp hạng 97, thiên hạ trùng loại đâu chỉ ngàn vạn loại, có thể đứng hàng 97 đã là khó được dị vật. Số 2 tu sĩ rồi nói tiếp, vật này là tại hạ tham viếng một chỗ di tích lúc ngẫu nhiên tâm đắc, tiếc là tại hạ đồng thời không am hiểu ngự trùng chi thuật, lúc này mới lấy ra trao đổi. Dưới đài có người hỏi, vật này đạo hữu có được bao lâu? Phải nên làm như thế nào chứng nợ? Số 2 tu sĩ thản nhiên nói, lúc nào chỗ nào nhận được vật này, tha thứ không thể trả lời. Còn như thế nào chứng nợ, phim đèn chiếu Nga chính là băng hàn thuộc tính, cần lấy khi âm hàn liên tục quán chú 3 tháng, liền có thể phá kén thành Nga. Bên cạnh Mai Kiếm Vương hỏi, xin hỏi đạo hưu muốn trao đổi vật gì? Số 2 tu sĩ đạo, ta nghe nói, có đạo hưu mang theo tuyết nê giao tới gì viên trao đổi, lần trước đấu giá hội, tại hạ bỏ lỡ không có đi, bỏ lỡ cơ hội, kim phiên liền muốn trao đổi vật này. Hắn cũng không biết có ai tuyết nê giao, lập tức ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Số 3 vị long sư thiết tắc đối với phim đèn chiếu Nga không có hứng thú chút nào, ngồi ở chỗ đó, căn bản không lên tiếng lý tới. Có người nói, đạo hữu, ngươi cái này Nga kén có thể dùng linh thạch trao đổi, nói ra đi. Số 2 tu sĩ quả quyết nói, thật xin lỗi, tại hạ không thiếu linh thạch. Trên sân lại yên tĩnh trở lại, số 2 tu sĩ thân hình dừng lại, tựa hồ tại lắng nghe, tiếp đó lại là lắc đầu. Rõ ràng, có người truyền âm cho hắn, muốn dùng cái gì trao đổi cái kia Nga kén, lại bị hắn cự tuyệt rồi. Tiếp xuống, lại có mấy người truyền âm cho hắn, trong đó một hai cái có phần khiến cho động tâm, thế là lần lượt có người ra sân, đi đến an bài trước sân khấu, lấy ra một hộp, hơi hơi mở ra, nhưng số 2 tu sĩ nhìn hồi lâu, rất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Tình hình như thế, kéo dài hơn một phút, xem ra cái này phim đèn chiếu Nga rất là quý hiếm. Cuối cùng, 24 hảo vị một cái tu sĩ kim đang tới đã đặt thành trao đổi, về phần hắn dùng cái gì đổi, vậy cũng chỉ có hai người bọn họ biết rồi. Mai Kiếm Vương từ đầu tới đuôi, một câu nói đều không nói, xem ra nàng chính xác chỉ là phụ trách duy trì trật tự, đến nỗi như thế nào trao đổi, đó là tham dự tu sĩ mình sự tình. Mấy người số 2 tu sĩ xuống đài, nàng mới hơi thiếu đạo, chúc mừng hai vị đạo hữu đổi được vật trong lòng, từ đây tu vi tiến nhanh. Phía dưới cho mời số 3 vị tu sĩ. Long sư thiết tác sớm chờ không nhịn được, nghe vậy sải bước lên đài, từ trong ngực lấy ra hộp, ba mà chụp tại trên bàn, lớn tiếng nói, hai lượng ba tiền tuyết nê giao, là dùng để làm gì, không cần ta nhiều lời đi. Mọi người tại đây không ít là hướng về phía vật này tới, nghe vậy lập tức tinh thần chấn động, nhanh như vậy, tuyết nê giao liền đi ra rồi. Mai Kiếm Phương nói, xin hỏi đạo hữu muốn trao đổi cái gì? Đổi quỷ thủ ô một gốc. Lời vừa nói ra, mọi người tại chỗ lại là cả kinh. Tuyết nghe giao cố nhiên là vật khó được, nhưng quỷ thủ ô chỉ sinh tại quỷ âm chi địa, chính là thảo mộc chi linh, cực kỳ hiếm thấy, hắn giá trị xa trên tuyết nghe giao. Tu sĩ trao đổi, nói là giá hàng khá. Dùng giá thấp đồ vật muốn đổi giá cao chi vật, người nọ là không phải đầu có bệnh. Long sư thiết tác lại không cảm thấy nửa phần không thích hợp, nên ngang mà ôm quyền mà đứng. Có người nói, đạo hữu, ngươi vật này có thể dùng linh thạch. Không đợi hắn nói xong, Long sư thiết tác đã quát lên, linh thạch không bán, đừng nói nữa. Tiếp xuống, như lúc trước đồng dạng, không ít người truyền âm thương lượng, cùng số hai tu sĩ khác biệt, Long sư thiết tác căn bản là không có thương lượng ý tứ, chỉ là không ngừng lắc đầu. Bạch hồ nói, người này đầu đều phải dao động thành trống lúc lắc rồi. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, thiết tác vẫn là không có thu đến thạch phong truyền âm, hắn nộ khí dần dần tuôn, quát lên, nếu là đạo hữu chịu đổi, phía trước ân oán xóa bỏ, bằng không. Hừ, đó chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đám người ngẩn ngơ, a, cái này yêu tu nguyên lai là hướng về phía tại chỗ nào đó người đến. Huyền quy cốt bên trong, thạch phong cả giận nói, ngươi xem một chút, cái này tạp mao sư tử nhiều phách lối. Lúc trước là ăn cướp trắng trợn, cái này là ép mua, cầm một lượng bạc mua năm lượng bạc đồ vật, hắn còn cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, cảm thấy là cho ta mặt mũi. Bạch hồ nói, hắn càng phách lối há không càng tốt, lấy hắn tính khí này, đợi chút nữa, ngươi đem quỷ thủ ô bán cho Mạc Nhân Kiệt, thiết tắc chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Bất chi bất giác, lại là một thời gian uống cạn chung trà đi qua. Mai Kiếm Vương hơi thiếu đạo, vị này đạo hữu, hôm nay người tương đối nhiều, mỗi người tối đa chỉ có thể cho hai khắc đồng hồ, nếu là trao đổi không thành, đạo hữu có thể tạm thời xuống đài, nhường cho vị kế tiếp. Nàng ngôn ngữ mỉm cười, rất là khách khí, nhưng không tiêu ngạo không tự ti, cũng không cho thiết tác chỗ thương lượng. Thiết tác tức giận đến mao đều dựng lên, nhưng hắn cũng không biết tại chỗ bị nào là thạch phong, có khí cũng không chỗ vùng. Hắn lo nghĩ, cắn răng một cái, lại lấy ra một cái hộp, nói, cái này có một hạt ma tâm đan, là ma tu thánh dược, nuốt về sau, trong vòng 3 năm, thu nạp ma khí tốc độ có thể so sánh lúc trước nhanh lên một thành. Ma tâm đan thêm tuyết nê dao, đổi lấy ngươi quỷ thủ ô. Thốt ra lời này, tại chỗ trong tu sĩ có một nửa ngồi không yên. Những người này cũng là ma tu, ma tâm đan. Trời ơi, lại có thể có nhân lấy ra cái đồ chơi này rồi. Có người lập tức nói, đạo hữu, ngươi cái này ma tâm đan có thể hay không mở ra xem, là mấy phẩm đang ăn dược. Long sư thiết tác cả giận nói, nhìn cái gì vậy, ngươi có quỷ thủ ô cái này thảo một tinh linh sao? Nếu như không có, liền không nên mở miệng rồi. Người kia nói, tại hạ mặc dù không có quỷ thủ ô, nhưng thiên hạ bảo vật ngàn vạn, luôn có ít thứ có thể làm ngài động tâm. Hắn vừa nói vừa đi lên này, nhất mạch bày ra 7-8 cái hộp, thần thần bí bí nói, lão hữu, những vật này ngươi lại xem. Thiết tác tức giận đến suýt chút nữa một miếng nước bọt nhà đi qua, hắn khoát tay lia lịa, không nhìn, không nhìn, xuống, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Vị nào ma tu rõ ràng đối với ma tâm đan nắm chắc phần thắng, không chỉ có không đi, phản đạo, những vật này ngươi có thể chọn 4 dạng, không, 5 dạng, ta không muốn cầm tuyết nê dao, chỉ đổi đạo hữu ma tâm đan. Huyền quy cốt bên trong, thạch phong hỏi, cái này ma tâm đan rất hiếm có sao? Bạch hồ đáp nói, mới thiết tác không phải nói nha, ma tâm đan có thể làm ma tu sau khi phục dụng, trong vòng 3 năm thu nạp ma khí tốc độ tăng tốc rất nhiều, đương nhiên hiếm thấy. Bất quá ma tâm đan cũng có kiêng kỵ, một là đối với kim đan phía dưới tu sĩ hữu hiệu, hai là loại này đan dược 10 phần bá đạo, đối với người dùng nhục thân cường độ yêu cầu cực cao. Dù sao, nó cưỡng ép tăng tốc nguyên khí thu nạp tốc độ, như nhục thân không mạnh, rất có thể khí huyết chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma. Thạch phong đạo, có thể tăng cường thu nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, chính xác hiếm thấy, tức là ta không dùng được nha. Pháp lực của hắn đã đến đỉnh phong, thiếu là đột phá kết đan pháp môn cơ duyên. Trên này, thiết tác quát lên, ngươi muốn quấy rối có phải là hay không? Nhanh thu hồi ngươi những thứ rách dưới này đồ chơi. Người kia vẫn nói, đạo hữu đừng nội, lại nhìn qua lại nói. Long sư thiết tác thốt nhiên, ta không có nhìn không được sao? Đang lúc này, bên cạnh Mai Kiếm Phương nói, số 3 đạo hữu đã đến giờ, thỉnh tạm thời xuống này, nên số 4 đạo hữu. Long sư thiết tác cố nén nộ khí, đi xuống. Hắn ở đây tại chỗ ngồi xuống, bên hai vẫn không ngừng có người truyền âm, đạo hữu, ta đây có một gốc ngàn năm hỏa hầu 4 tiết thần chi, đổi lấy ngươi ma tâm đan như thế nào? Đạo hữu, 6 dạng, mới vừa vật phẩm. 6 cái đổi lấy ngươi ma tâm đan. Đạo hữu. Long sư thiết tắc không nói lời nào, dứt khoát không cho lý tới. Số 4 vị tu sĩ mặc dù đồng dạng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng thân thể bên trên rõ ràng là vị nữ tử, nàng vừa đi lên này, Bạch Hồ liền nói ra, tướng mạo của người này ta xem rõ phải 1-2. Nói, một bộ hình ảnh cho hình ảnh đã bị hắn lăng không phát họa đi ra. Thạch Phong xem xét, há, đây là Tăng Gia Ngọc Bình tiểu thư. Tăng Ngọc Bình đi lên này, cấp tốc bày ra 3 cái hộp, từng cái mở ra, nói, ta lần này mang theo 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là một cái ngũ phẩm linh phù, một cái sinh ra từ Chu Khê Tăng nhà thiết hổ cơ quan thú, còn có 3 cái cựu chuyển hoàn đan, 3 món đồ này tùy ý 2 cái đổi lấy số 3 đạo hữu tuyết nê dao. Giác Ma Long nói, nguyên lai nàng cũng là hướng tuyết nê dao tới. Thạch Phong đạo, không kỳ quái. Tuyết nê dao là tiếp cận hợp kim một vật chất tốt nhất nhựa cây tề, Chu Khê Tăng nhà là làm cơ quan thú đấy, cơ quan thú chủ yếu tài liệu không phải liền là đầu gỗ cùng kim loại sao, đương nhiên cần tuyết nê dao. Lúc đó Tử Lai Cắt trong buổi đấu giá, Tăng Ngọc Như cùng một vị ma tộc nữ tử chính là tại tranh đoạt tuyết nê dao, tiếc là lúc đó Tăng Ngọc Bình không có đi. Bằng không thiết tác chưa hẳn có thể đập đến xuống đây. Dưới đài Long sư thiết tác rất thẳng thắn trả lời, không đổi. Hắn tiếp theo đổi thêm một câu, chính là ngươi 3 món đồ đều cho ta, ta cũng không đổi. Chương 479, rắc rối phức tạp. Chương 479, rắc rối phức tạp. Tăng Ngọc Bình trong lòng hừ lạnh, 3 kiện đồ vật, giá trị minh lộ ra vượt qua tuyết nê dao, ngươi chịu đổi ta cũng không chịu đây. Xem ra người này một lòng hướng về phía quỷ thủ ô mà đến, những vật khác rất khó đả động hắn. Long sư thiết tắc không chịu đổi, nhưng dưới đài có người đã nhìn chúng cái này ba kiện bảo vật, ngũ phẩm linh phù có thể là đồ tốt, Chu Khê Tăng nhà cơ quan thú nổi tiếng thiên hạ, còn có cựu chuyển hoàn đan, là kim đan phía dưới đột phá bình cảnh thuốc hay. Kết quả là, không ít người đi lên này, quan sát cái kia ba kiện đồ vật, đồng thời cùng Tăng Ngọc Bình truyền âm trò chuyện. Tăng Ngọc Bình tại biết Long sư thiết tắc tuyệt không chịu giao lúc, cũng vòng vo chủ ý, nàng đối với Tuyết Nghê giao cũng không phải nắm chắc phần thắng. Kết quả, một phen có kẻ mặc cả, nàng ba kiện đồ vật đều xuất thủ. Tại Tăng Ngọc Bình trao đổi một lúc, Bạch Hồ đã thi triển thần minh thuật, dần dần nhìn trộm tại chỗ tu sĩ chân dung. Hắn ở đây dưỡng hồn quan tĩnh dưỡng mấy chục năm, thần thức tổn thương không chỉ có hoàn toàn khôi phục, lại đại thắng lúc trước. Lấy hắn bây giờ thần thức, cộng thêm thần minh thuật tuyệt diệu, chỉ là nhìn trộm tại chỗ tu sĩ khuôn mặt, đồng thời không phải việc khó. Hắn một bên quan sát, một bên phát họa ra hình ảnh hình dáng. Số 5, số 6, số 7, số 8 cũng không nhận ra. Số 9 bị là Càn Sơ sư bá, không cần nhìn. Đệ thập, thấp nhất, mai cho đến 16 cũng là không quen biết tu sĩ. Số 17 vị nhưng là Ma Khôi Tông thiếu tông chủ Mạc Nhân Kiệt. Làm số 18 vị tu sĩ bị Bạch Hồ phát họa đi ra về sau, Thạch Phong nhìn, thần sắc lập tức biến, khẽ ồ lên một tiếng. Giáp Ma Long góp đi tới nhìn một chút, người này rộng quai hàm mũi lồi, thần thái rất là uy mãnh, ngươi nhận ra người này? Thạch Phong chậm rãi gật đầu, hắn chính là Bạch Điêu Sơn trang cửa hàng chủ Bộ Hành Sinh. Kỳ quái, Thạch Phong cùng Bộ Hành Sinh từng có hai lần tiếp xúc, lần đầu tiên là tại Thanh Đế Cốc, lúc đó chính mình mới từ Tị Nan Cốc phùng lão quái trong tay may mắn đào thoát, lên tới địa cung tầng 4 lúc, nghe được Bộ Hành Sinh cùng Mạc Nhân Kiệt đối thoại. Lần thứ hai chính là vài ngày trước, Thạch Phong truy tung âm sát, kết quả phát giác cùng âm sát chắp đầu hấp thụ giết cao cầm chính là vị này Bộ Hành Sinh. Lúc đó Thạch Phong cũng là giấu dưới đất, từ âm thanh bên trên nhận ra đối phương. Nói đến, Thạch Phong hai lần cũng chỉ là nghe đến Bộ Hành Sinh âm thanh, chưa thấy qua bản thân hắn chân dung, nhưng bởi vì biết hắn là hấp thụ giết thuê cao thủ, Thạch Phong cố ý tìm Bạch Điêu Sơn trang tư liệu, nhớ kỹ Bộ Hành Sinh dáng vẻ. Giáp Ma Long nói, kỳ cái gì quái? Bộ Hành Sinh không phải là người sao? Không thể tới trao đổi vật phẩm sao? Đương nhiên kỳ quái. Long lão gia, ngươi đừng quên rồi. Bộ Hành Sinh lần này là làm thuê cho Hắc Thủ Giết, có đại sự muốn làm. Hơn nữa Bộ Hành Sinh trực tiếp nghe lệnh bởi Hắc Thủ sát sứ người, địa vị không thấp, âm sát hay là hắn hạ tuyến đây. Ta dám đánh cược, âm sát căn bản cũng không biết Hắc Thủ sát sứ người là ai. Bộ Hành Sinh chính là một phương chi thiên tài, làm việc rất có chừng mực, lần trước hắn còn cỡ mắng âm sát, muốn nàng không thể bởi vì việc tư mà chậm trễ giải quyết việc công đâu. Nguy cấp như vậy, hắn sẽ tới bởi vì việc riêng tư của cá nhân, tới tham gia tu sĩ trao đổi hội. Bộ Hành Sinh, âm sát đều tới. Giáp Ma Long Kinh hô nói, chẳng lẽ Hắc Thủ Giết hành động ngay tại hôm nay? Bọn hắn muốn ám sát người chính là chàng thượng một vị nào đó. Thạch Phong do dự không nói, náo hải lao nhanh suy tư, nhược chân như Giác Ma Long lời nói, có thể Hắc Thủ Giết vì sao muốn tuyển tại Di Viên động thủ. Di Viên đề phòng xâm nghiêm, tuyệt ở đây động thủ há không vướng chân vướng tay. Chẳng lẽ nói, Hắc Thủ Giết muốn giết người sẽ chỉ ở Di Viên trao đổi hội bên trên xuất hiện, tỉ như nói, trước mặt cái này thản nhiên cười nói Bạch Linh Phi tiên nữ kiếm khách Mai Kiếm Vương. Bạch Hồ vẫn còn tiếp tục tìm hiểu còn thừa tu sĩ chân dung, đón lấy tới tại trúc cơ trong tu sĩ ngoại trừ âm sát cùng Mạc Nhân Kiệt bên ngoài, lại xuất hiện một vị người quen, Đông Khâu nhà đại công tử Đông Khâu Duyệt. Lần này Thạch Phong triệt để chấn kinh, Đông Khâu Duyệt tới này làm cái gì, chẳng lẽ hắn thực sự là lao thạch khách sạn cái kia u linh sát thủ. Giác Ma Long không khỏi cười to, Đông Khâu công tử, Bộ Hành Sinh, Mạc Nhân Kiệt, Tạt Mao sư tử, âm sát, Tàng gia đại tiểu thư, còn có ngươi sư bá, lập tức tới quen như vậy người, sự tình giống như càng ngày càng thú vị. Tiểu Thạch Đầu, sắc mặt của ngươi như thế nào càng ngày càng khó coi đâu? Các cáp. Bạch Hồ trầm tư một chút, trong này, Long sư thiết tác mục đích rất rõ ràng. Tăng gia đại tiểu thư hẳn là cũng không thành vấn đề, nàng liền là hướng về phía Tuyết Nê giao tới. Giác Ma Long nô nỗi chỉ nói, vị này cũng không thành vấn đề. Hắn nói chính là hiện tại đi lên đài số 9 tu sĩ, Càn Sơ đạo nhân. Càn Sơ chân nhân lấy ra một cái hộp đài, từ từ mở ra, nói, vật này tên cứ gọi Khai Dương bảy bức giản, 27 lớp cấm chế, có thể mở đá nước núi, đồng thời hắn gồm cả phá thủy chi năng, ở trong nước uy lực biến hóa cùng lục địa không khác nhau chút nào. Ngoài ra, này giản giản thân còn có hai nơi trống không, nếu là có cao nhân tương trợ, còn có thể tăng thêm cấm chế, tiến giai trở thành pháp bảo. 27 lớp cấm chế đã là pháp khí bình thường cực hạn, khoảng cách pháp bảo chỉ kém một trọng cấm chế, bởi vậy cũng được xưng là chuẩn pháp bảo. Mà này giản còn có thể tiến giai, vậy thì mang ý nghĩa vật này tương lai có thể trở thành pháp bảo. Càn Sơ chân nhân nói, vật này liền đổi mới vị nào đạo hữu Tuyết Nê Dao. Lại một cái đổi Tuyết Nê Dao. Nhược quang luận giá trị, Khai Dương bảy đốt giản cũng trên Tuyết Nê Dao. Bất quá thiết tác chí chỉ ở quỷ thủ ô, lại nói hắn chính là yêu tu. Một thân thần thông đều đang tự thân tiên phú và trên sát thịt, đối với pháp khí đồng thời không thái quá ỷ lại. Bởi vậy, hắn nghe thấy lời ấy, ngồi ở chỗ đó, động cũng không động. Càn Sơ đạo nhân thở dài, phía trước Long sư thiết tắc trên đài bày ra lúc, hắn đã từng truyền âm cho đối phương, báo giá một đường kéo lên, nhưng Long sư căn bản là không có không hỏi hắn chờ chính hắn lên này, cắn răng lấy ra trên thân thứ đáng giá nhất. Thật không nghĩ đến, cái kia yêu tu vẫn là thờ ở bên cạnh rất có mấy vị tu sĩ nhìn chung cái này chuẩn pháp bảo, nhao nhao truyền âm Càn Sơ, muốn đổi phía dưới thử bảo. Càn Sơ đạo nhân chi ý chỉ ở chữa trị ngũ tuyệt kiếm vũ đồ ba kiện tài liệu. Tuy có mấy người muốn trao đổi bảo vật quả thực làm cho hắn tâm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu đi xuống. Số 10 vị cùng số 11 vị hai vị tu sĩ tuần tự lên này, bọn hắn ngược lại là tương đối thuận lợi, thời gian sử dụng không dài liền cầm trong tay bảo vật đổi ra ngoài. Mai Kiếm Vương ánh mắt chuyển hướng Thạch Phong, thỉnh số 12 vị đạo hữu lên này. Thạch Phong lắc đầu, giọng khàn khàn nói, tại hạ chờ một chút. Mai Kiếm Vương ánh mắt rời về phía vị kế tiếp, thỉnh số 13 vị đạo hữu. Giác Ma Long kinh ngạc nói, ngươi tại sao không lên này? Thạch Phong đạo, sự tình hoặc có biến số, lại nhìn lại một chút. Trao đổi hội như cũ tại tiếp tục, tham gia này biết phần lớn là kim đan cao nhân, kém nhất cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, những người này tài sản đều không phải là không ít, quả thực lấy ra không thiếu đồ tốt, bầu không khí chụp nhiệt liệt hơn, một ít vật phẩm, tranh đoạt rất là kịch liệt. Trong thời gian này, cũng có 3-4 kiện đồ vật Thạch Phong rất là nóng mắt, bất quá nghĩ, hắn vẫn là không có xuất thủ. Một canh giờ sau, đến tiên thứ 17 hào vị Mạc Nhân Kiệt. Mạc Nhân Kiệt một lòng chạy quỷ thủ ô mà đến, hắn không thấy thọ không thả chim ưng, lắc lắc đầu nói, tại hạ sau đó rồi nói sau. Mạc Nhân Kiệt sau đó, chính là bộ hành sinh. Kết quả hắn cũng là nói lại chờ một chút, không chịu lên đài. Thạch Phong sờ lấy nhĩ thủy, trầm tư không nói, Hứa Cửu mới nói, "Hồ sư, ngươi nói buộc hành sinh có thể hay không cùng Mạc Nhân Kiệt là cùng một bọn?" Bạch Hồ hỏi lại, "Ngươi là lo lắng Mạc Nhân Kiệt cũng là hắc thủ giết chiêu mộ sát thủ một trong?" Thạch Phong thở dài, "Ta bây giờ cảm thấy cả đầu mờ mịt, mấy người này tựa hồ không liên hệ chút nào, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đều xuất hiện tại Di Viên trao đổi hội bên trên. Có phải Mạc Nhân Kiệt sát thủ, ta không rõ ràng, nhưng hắn cùng buộc hành sinh trước kia từng liên thủ đi âm thú xào huyệt tìm kiếm quỷ thủ ô, hai người lẫn nhau nhận biết, hơn nữa có nhất định giao tình." Bạch Hồ nói, hai người bọn họ chỗ ngồi theo sát, mà chút chỗ ngồi là ấn vào chàng thứ tự trước sau phân phối. Như thế nói đến, hai người bọn họ thật sự có thể là cùng nhau mà đến. Thạch Phong sắc mặt thay đổi, nếu là như vậy, cái kia kế hoạch của chúng ta liền bị lỡ. Theo phía trước kế hoạch, Thạch Phong đem quỷ thủ ô bán cho Mạc Nhân Kiệt, dẫn tới Thiết Tác đuổi theo giết Mạc Nhân Kiệt. Nhưng nếu như Mạc Nhân Kiệt có bộ hành sinh vị này kim đan trung kỳ cao thủ cùng đi, Thiết Tác làm sao có thể ra tay? Hắn mặc dù hung man, nhưng cũng không phải người ngu. Bộ hành sinh sau đó lại có tu sĩ lần lượt đăng tràng, trong đó đến phiên Âm Sắt lên đài lúc, nàng lấy ra hai cái phẩm giai không thấp pháp khí, chỉ do muốn trao đổi một loại gọi mộng thanh tán đan dược. Thạch Phong không biết, hỏi, mộng thanh tán là cái gì? Bạch Hồ nói, ta phản phất nhớ kỹ là một loại thuốc trị thương, nàng trước đó không lâu không phải là bị Linh Tiêu kiếm phái Hạ Liên Bích đả thương sao? Âm Sắt một thời gian uống cạn chung trà liền trao đổi thành công, đi xuống, đến nỗi phải trang đổi được mộng thanh tán, người ngoài kia cũng không biết được. Nhưng lại hướng hai người về sau, đến phiên Đông Câu Duyệt lúc, hắn cũng là nói lại chờ một chút. Một cái rơi thời thần trôi qua rồi, vẫn là không có nhìn thấy đồ mong muốn xuất hiện. Long sư Thiết Tắc cùng Mạc Nhân Kiệt đều có chút nóng nảy, trong đó Long sư Thiết Tắc càng là hùng hùng hổ hổ không ngừng. Mai Kiếm Vương chỉ coi nghe không được, hơi cười lấy nói ra, vòng thứ nhất trao đổi đã kết thúc, như có đạo hưu muốn rời trường có thể đi xuống nghỉ ngơi, đương nhiên cũng có thể tiếp tục lưu lại trên sân. Mà vòng thứ nhất còn không có xuất thủ bằng hưu, tùy thời có thể lên đài. Vòng thứ nhất dù cho đổi qua đồ vật, nếu là vẫn còn đồ vật muốn ra tay, cũng có thể lên đài. Vòng thứ hai liền không lại theo thẻ số rồi, muốn đi lên đạo hưu hô hét to là được rồi. Mai Kiếm Vương lúc trước nói qua, hạ trang nghỉ ngơi cũng không thể rời đi Di Viên, cần mấy người toàn bộ trao đổi hội kết thúc mới có thể thống nhất rời sân. Bởi vậy, những cái kia đã đổi được vật trong lòng tu sĩ, cũng ôm xem náo nhiệt, mở mang tầm mắt tâm thái, không có rời sân. 32 vị tu sĩ, rời sân nghỉ ngơi chỉ có 3 người, 3 vị này nhưng là đổi được vật phẩm về sau, lo lắng tại chỗ bên trên thời gian lâu dài, bị người nhận ra diện mục, tại Mai Kiếm Vương nói xong liền vội vàng đứng dậy rời sân. Bạch Hồ gặp Thạch Phong còn đang trầm tư, thế nào, ngươi còn không có hạ quyết tâm? Thạch Phong ngẩng đầu lên, thở hắt ra, cứ định như vậy, đánh cược một lần. Hắn đứng lên, vẫn là thanh âm khàn khàn nói, tại hạ có nhiều thứ muốn trao đổi. Chương 480, đổi bảo chương 480, đổi bảo Mai Kiếm Vương nói, thỉnh số 12 vị đạo hữu lên đài. Thạch Phong chậm rãi đi đến ở giữa kỳ án trước, ta đây có thiên địa thảo mục chi tinh, quỷ thủ ô một gốc. Hắn nói chuyện lúc, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc hạt, quỷ thủ ô gặp thổ tức vào, ngũ hành dụng cụ khốn không được nó, bởi vậy nhất thiết phải lấy ngũ hành ra vật chứa tới ra nó. Ngọc hạt mở ra, nửa hộp màu đen thổ nhưỡng, phía trên mọc ra một cây rễ cây hình dáng linh chi, không lúc đích. Thạch Phong một luồng linh khí phun ra, cái kia chi căn rũi lưng một cái, từ trong thổ mở rộng những chân, chậm rãi bò ra, nhưng nó rất nhanh cảm ứng đến chung quanh một đại sóng cường đại tốc lực, cả kinh rụt đầu một cái, toàn bộ không xuống mổ nhưỡng bên trong. Chung quanh bỗng nhiên biến giống như chết trầm tĩnh. Có người kinh ngạc, có người cũng hỉ, càng có người nhìn lấy Thạch Phong, phảng phất nhìn thấy cái quái vật, người này bất quá là trúc cơ tu sĩ, trên thân thế mà giấu có như bảo vệ này. Có người thầm nghĩ, một cái trúc cơ tu sĩ, lấy ra quỷ thủ ô, thật chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Long sư Thiết Tắc tung tiếng cười dài, các ngươi cuối cùng hiện thân, món bảo vật này ta đổi. Hắn cái này vừa mới dứt lời, bên cạnh đã có người cơ tiếu đạo, nhân gia còn chưa nói điều kiện trao đổi đâu, ngươi làm sao lại giống như đồ vật liền bán cho ngươi? Long sư Thiết Tắc giận tí mặt, nhưng ánh mắt đảo qua, hướng cổ họng thô tục lập tức nuốt trở vào. Nói chuyện là số 32 vị tu sĩ, trên sân duy nhất một tên kim đan hậu kỳ tu sĩ. Toàn bộ trên sân, không có nắm nuốt cuống họng dùng giả giọng đấy, chỉ có hai người, một cái là hắn, cái kia chính là Long sư Thiết Tắc. Mai Kiếm Vương trên mặt vẫn như cũ chất đầy mỉm cười, xung Thạch Phong nói, đạo hữu muốn đổi cái gì? Thạch Phong đạo, ta muốn đổi một loại công pháp có thể không cần đánh vào ma kết, liền có thể thu nạp ma khí công pháp. Thốt ra lời này, trên sân lại là một hồi yên lặng. Số 32 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ lạnh tiếu đạo, ngươi cái này có trao đổi chi thành ý, thế gian căn bản cũng không từng nghe nói có loại công pháp này. Thạch Phong đạo, tiền bối, vạn bối có thể lùi một bước, thế gian nhưng có không cần ma kết, thực hiện ma khí linh khí lẫn nhau chuyển đổi pháp môn. Vị nào kim đan hậu kỳ tu sĩ đạo, cái này ngược lại là chợt có nghe thấy. Thạch Phong bụng mừng rỡ, Thế nhưng người ấy lại nói tiếp, chỉ là phương pháp này cũng là thế gian hiếm thấy, ta biết, chỉ có ma tộc bảy tử thần công. Bạch Hồ kinh sợ nói, bảy tử thần công? Tiểu Thạch Đầu, môn công phu này ngươi tốt nhất đừng chú ý. Vì cái gì? Bảy tử thần công danh khí rất lớn, nhưng tương tự với huyết tà công pháp, tu luyện nó ma tộc sẽ bồi dưỡng mấy cái khối lỗi, để bọn hắn thu nạp linh khí, đồng thời chuyển thành ma khí, lấy cung cấp túc chủ tu luyện. Trái lại cũng thế, tu luyện nó nhân tộc có thể trộm tới ma tộc làm khối lỗi, để bọn hắn đem ma khí chuyển thành linh khí, cung cấp túc chủ sử dụng. Giác Ma Long nói, nghe rất không tệ nha, lão hồ ly vì cái gì không đồng ý Tiểu Thạch Đầu tu luyện nha? Bạch Hồ chưa trả lời, vị nào kim đan hậu kỳ tu sĩ đã nói, hắc hắc, bất quá nghe nói, tu luyện bảy chết thần công, người người đều không kết cục tốt, bởi vậy, môn công phu này chính là ma tộc cũng rất ít nhân tu luyện. Ngược lại là nghe nói mấy chục năm trước đồng dạng là ở một hồi trao đổi hội bên trên từng xuất hiện bảy chết thần công bí kíp. Còn nữa, bộ này thần thông muốn kim đan kỳ mới có thể tu luyện, ngươi cầm cũng không hiệu dụng. Thạch Phong tràn đầy vui vẻ lập tức hóa thành hư không, hắn muốn là đột phá kim đan pháp môn, như môn công phu này bản thân liền muốn kim đan mới có thể tu luyện, vậy đối với hắn chính xác không dùng được. Cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ đạo, tốt, bảy tử thần công ta không, nhưng đạo hữu có thể đổi chút đồ vật khác, pháp khí, đan dược ta đây có không ít, nếu là muốn linh thạch, vậy càng theo ngươi ra giá. Hắn vừa nói xong, có người nói, đạo hữu có thể có như thế linh vật, nghĩ đến chắc chắn không thiếu linh thạch, ta đây có kiện đồ vật hiếm thấy trên đời, đạo hữu có muốn nhìn một chút hay không? Đạo hữu, ta cái này. Một thời gian, trên sân 7-8 người đồng thời lên tiếng, nhao nhao lộ ra chính mình đồ tốt. Trừ những thứ này ra minh âm thanh, Thạch Phong bên tai còn truyền đến 7 bát đạo ám âm vào bí mật, trong đó, vội vàng nhất, tự nhiên là Mạc Nhân Kiệt. Đạo hữu, ngươi tất nhiên đem Mạc Mộ hẹn tới, nghĩ đến là có ý giao dịch với ta, nói đi, ngươi xem bên trong ta Ma Khôi Tông bảo vật gì, dù là Mạc Mộ trên thân không, ta cũng sẽ lập xuống chứng tử, từ tông môn cầm đến các ngươi. Ngoại trừ Mạc Nhân Kiệt bên ngoài, Đông Câu Duyệt cũng truyền âm tới, đạo hữu, tại hạ nguyện lấy 10 bình phá giải kim đan bình cảnh linh đan đổi lấy ngươi gốc cây này quỷ thủ ô. Thạch Phong trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là đan đạo thế gia, thần ý Đông Khâu lão tiên sinh đích tố tử, thế mà liếc mắt liền nhìn ra ta kẹt tại kim đan bình cảnh lên. Chỉ là ta huyền bạch đan lộ cũng uống, căn bản chẳng ăn thua gì, ta đây đột phá sợ là đan dược không có cách nào giải quyết. Hắn đem cái hộp thứ ba hơi hơi mở ra một kia, lại lập tức khép lại, nhưng Thạch Phong đã thấy, cái hộp kia bên trong càng là hơn 20 mai yêu hạch, lại đều đạt đến nhị giai trở lên. Yêu hạch là yêu thú nguyên lực ngưng kết, tương đương với nhân tộc chi kim đan, 10 phần chân quý. Nhân tộc săn giết yêu thú, 89 phần 10 ham muốn chính là yêu hạch. Trước kia Thiên Linh Sơn mở ra, Thạch Phong cựu tử nhất sinh, mới bị Tần Băng lấy tới 9 cái nhị giai yêu hạch, mà Long Sư Thiết Tắc tùy tiện vừa ra tay, chính là 20-30 mai. Nhân tộc săn giết yêu thú, thường thường muốn đào núi vào biển, càng là cao cấp yêu thú, càng là nguy hiểm. Nhưng đối với yêu tu tới nói, kỳ thực bọn hắn nhận được yêu hạch liền đơn giản hơn nhiều, chỉ là yêu hạch đối với yêu tu tới nói đồng dạng chân quý, lấy được cũng đều chính mình dùng, hơn nữa yêu thú chém giết thường xuyên là cắn xé thốt vệ, liền cốt mang thịt đều nuốt vào trong bụng, đâu để ý cái gì yêu hạch. Nhưng mà đối với Long Sư tộc tới nói thì không phải vậy, Long Sư tộc là thôn vệ thi thể để tích lũy độc tố, yêu hạch đối bọn hắn đồng thời chỗ vô dụng, bởi vậy bọn hắn thường thường sẽ đem yêu hạch lấy ra đổi đồ vật. Bất quá đối với yêu tộc tới nói, có đầu quy củ bất thành văn, yêu tu ở giữa mua bán trao đổi yêu hạch không bị hạn chế, nhưng cấm đem yêu hạch bán cho ngoại tộc. Bởi vậy Long Sư Thiết Tác lấy ra một hộp tự yêu hạch cũng không dám lộ ra, chỉ có thể quỷ quỷ tuy tuy cho Thạch Phong thoáng nhìn. Thạch Phong nghĩ, cầm trong tay ngọc hạp hướng phía trước rời một cái, nói, được, ta đổi. Long Sư Thiết Tác vui mừng quá đỗi, hắn chỉ sợ Thạch Phong đổi ý, đội vàng đoạt lấy ngọc hạp, trực tiếp cất vào trong ngực, tiếp theo đem mì tốt ba cái hộp đầy, các cáp, đà tạ đà tạ. Những thứ này đều thuộc về ngươi rồi, chuyện của chúng ta cũng xóa bỏ. Hắn lấy được quỷ thủ ô, vui vẻ vô hạn, lại cũng không so đo bị Thạch Phong ám toán đả thương. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nhà nói, không đúng rồi. Dựa theo tiểu tử ngươi kế hoạch, hẳn là đem quỷ thủ ô bán cho Mạc Nhân Kiệt, tiếp đó ngồi xem Thiết Tác truy sát tiểu quỷ mà ra. Thạch Phong đạo, ta tạm thời cải biến chủ ý. Vì cái gì? Rất đơn giản, mặc kệ có phải Mạc Nhân Kiệt hấp thụ giết thuê sát thủ, nhưng hắn nhất định là cùng bộ hành sinh cùng đi, quỷ thủ ô bán cho Mạc Nhân Kiệt, Thiết Tác căn bản không cách nào ra tay. Nhưng ngược lại, chúng ta còn có thời cơ lợi dụng. Hai người trao đổi đặt tới, Thạch Phong thi nhiên xuống đài, hắn bên tai lập tức chuyển đến Mạc Nhân Kiệt thanh âm tức giận, ngài vì cái gì lật lọng? Thạch Phong lạnh lùng nói, Mạc thiếu chủ, ta gọi bằng hữu thông chi ngươi tới tham dự mà thôi, cũng không có nói đồ vật nhất định bán cho ngươi, ngươi không chịu ra giá, vật của ta muốn ngươi cũng không cho được. Mạc Nhân Kiệt cũng là kiêu mày người, nhất thời tức giận đến giận sôi lên, nhưng việc đã đến nước này, quỷ thủ ô đều đã đến cái kia yêu tu trong tay, việc cấp bách hẳn là. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Long Sư Thiết Tác. Thạch Phong tọa hồi nguyên vị chờ dưới, Mạc Nhân Kiệt thế mà không có lại hướng hắn truyền âm, ngược lại là cản sơ sư bá truyền âm tới, vị này đạo hữu, xin hỏi trong tay ngươi Tuyết Nê giao nhưng có thương lượng trao đổi chỗ trống. Thạch Phong có chút buồn cười, hồi âm nói, sư bá, là ta là Tiểu Phong. Tuyết Nê giao đã tới tay rồi. Càn Sơ đạo nhân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, a, Tiểu Phong, lại là ngươi, các cát, vậy thì tốt quá, quá tốt rồi. Lại nói tiểu tử ngươi thật đúng là đi, trên thân lại có quỷ thủ ô bực này đồ tốt. Thạch Phong hướng Bạch Hồ nói, Hồ sư, ngươi có thể không tại buồng hành sinh, Mạc Nhân Kiệt cùng Đông Khâu Duyệt trên thân ba người phân biệt lưu lại thần thức tiêu ký. Bạch Hồ nói, Mạc Nhân Kiệt cùng Đông Khâu Duyệt hai người tự nhiên không có vấn đề, bất quá buồng hành sinh cũng có chút khó khăn, dù sao hắn là kim đan trung kỳ tu sĩ, coi như ta ở trên người hắn lưu lại thần thức hạt bụi nhỏ, cũng chỉ có thể vận dụng rất cạn cái chủng loại kia, bằng không rất dễ dàng bị hắn phát giác. Rất cạn cái chủng loại kia có thể duy trì bao lâu? 2-3 canh giờ đi. Thạch Phong gật gật đầu, cái kia cũng đủ rồi, liền mời Hồ sư ra tay đi. Dưới Thạch Phong đến từ về sau, trao đổi hội đồng thời chưa kết thúc, phía trước vị trí số 1, 24 hảo vị mấy vị kim đan vòng thứ nhất đều không lên đài, bây giờ cũng lần lượt ra sân. Thạch Phong hơi nghe dưới, nhóm người này đang vây quanh một loại gọi xà lân quả đồ vật tranh đến với bụi, số 32 kim đan hậu kỳ tu sĩ, Bộ Hành Sinh, Đông Khâu Duyệt đều tham dự trong đó, tràn diện chi hỏa bạo không thua kém một chút nào Phương Tài. Thạch Phong lấy ra quỷ thủ ô, Thạch Phong không khỏi hỏi nói, xà lân quả là cái gì tiên quả linh dược? Thậm chí ngay cả kim đan hậu kỳ cao thủ đều tại tranh đoạt. Bạch Hồ lắc đầu nói, ta mơ hồ tại quyển sách kia nhìn lên qua nó ghi chép, nhớ kỹ không rõ ràng lắm, tựa hồ không là dùng để luyện đan, mà là dùng để nuôi nấng yêu sủng. Giác Ma Long đảo Bạch Nhãn, lão hồ ly, ngươi nhớ không rõ liền nói không biết, đừng mù nói nhảm. Đông Khâu Duyệt rõ ràng là đan đạo tông môn đệ tử, cũng không phải tuần thú môn phái, hắn mua nuôi nấng yêu thú quả làm cái gì? Chương 481, truy tung. Chương 481, truy tung. Thái Dương một chút hướng tây lướt đi, giờ dậu hai khắc, toàn bộ trao đổi hội cuối cùng kết thúc. Mai Kiếm Vương đứng dậy tiếu đạo, hôm nay chi hội, nghĩ đến các vị đạo hữu đều thu hoạch rất nhiều. Tiểu nữ tử may mắn, cũng mở rộng tầm mắt. Tiếp xuống, đệ viên chuẩn bị chút rượu, nếu có hứng thú có thể lưu lại hưởng dụng. Nếu đang có chuyện, cũng có thể tùy thời rời đi. Người tu chân đối với ham muốn ăn uống nhiều không ham, huống chi đám người đều mang tâm tư, lập tức nhao nhao ô quyền, đứng dậy rời đi. Thạch Phong chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Hắn thần minh thuật phải Bạch Hồ chỉ điểm, rượu dụng tăng nhiều, hắn nhìn không chớp mắt, đã cảm thấy có mấy đạo ánh mắt khác thường từ trên người chính mình sẽ qua. Thạch Phong hơi chút đối ứng, cái này là trước kia mấy cái muốn đổi lấy ma tâm đan tu sĩ, bây giờ ma tâm đan chuyển tới Thạch Phong ở đây, bọn hắn không khỏi phát lên lòng mơ ước. Thạch Phong vừa đi, một bên hướng Càn Sơ đạo nhân truyền âm nói, sư bá, ta còn có chút việc vặt phải xử lý, ngài về trước Bình Hồ Sơn trang đi. Tiểu Phong, trên người ngươi có ma tâm đan, còn có tuyết nê dao, có sợ hay không có người lên ý đồ xấu, ngươi muốn đi làm cái gì, sư bá cùng ngươi đi một chuyến. Bạch Hồ nói, ngươi sư bá thần thông cao cường, nếu là có hắn tương trợ, trọng thương thiết tắc hẳn là không thành vấn đề. Thạch Phong lắc đầu nói, kích thương thiết tắc không phải mấu chốt là ta phải giả mạo Mạc Nhân Kiệt khiến cho Long sư tộc cùng Ma Khôi tông kết thù kết toán, sư bá không sợ trưởng ngụy trang, hắn đi, há không cái gì đều bại lộ. Lại nói, chuyện này có phần có phong hiểm, sư bá thăm dự, hắn là tông môn trưởng lão, như chuyện không hề thành, nhân gia sẽ đem sổ sách tính tới tông môn trên đầu. Mà ta một người cũng không có vấn đề, ta một kẻ vãn bối đệ tử, có việc một người gánh chi, dính líu không đến tông môn. Thạch Phong bước nhanh đi đến một âm u góc rẽ, đem tuyết nghe ra hộp kín đáo đưa cho Càn Sơ đạo nhân, sư bá, cái này ngươi cất kỹ. Còn ta, ngươi yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại, không có việc gì. Càn Sơ đạo nhân có chút không yên lòng, ngươi thật sự không quan tâm ta cùng ngươi? Không cần, sư bá. Ra Di Biên, chúng tu sĩ chợt giải tán lập tức, đông nam tây bắc, mỗi cái phương hướng cũng có. Ở trong đó, có chút tu sĩ đi ra không đến nửa dặm, đột nhiên dừng lại, tiếp đó thay đổi phương hướng, tật hướng người nào đó vụng trộm đuổi theo. Đương nhiên, cũng có chút ra mặt dày, từ vừa mới bắt đầu liền nên ngang đi theo người nào đó sau lưng, không che giấu chút nào mình tâm tư. Thạch Phong chính là cái này ra mặt dày bên trong một thành viên, hắn từ Ra Di Biên, liền đi theo sau Long sư Thiết Tác. Theo dõi Long sư Thiết Tác cũng là số người nhiều nhất đấy, chừng 9 người nhiều, xem ra quỷ thủ ô vẫn là dụ hoặc không nhỏ. Long sư Thiết Tác lạnh rên một tiếng, bước nhanh chân, hắn thân hình cao lớn, một bước chính là hơn một trượng, nhất thời nhanh như tuấn mã, hướng về bắc mà đi. Thời gian nốt hết một nén hương, đám người đã chạy ra 10 dặm đất xa. Thạch Phong hỏi, Hồ sư, Bộ Hành Sinh, Đông Khâu Duyệt còn có Mạc Nhân Kiệt, ba người phải chăng theo tới? Bạch Hồ hơi ngưng thần quan sát, nói, Bộ Hành Sinh cùng Mạc Nhân Kiệt đuổi theo tới, nhưng Đông Khâu Duyệt không có. Thạch Phong thở dài, ai, đầu óc của ta đã không đủ dùng rồi, nghĩ mãi mà không rõ. Giác Ma Long Đại Đâm Đâm nói, có cái gì không hiểu, nói ra, bản lão gia giải thích cho ngươi. Thật sao? Lão gia kia ngươi liền nói cho ta biết ba điểm, có phải Mạc Nhân Kiệt hấp thụ giết thì giết tay? Có phải Đông Khâu Duyệt Đức Dương gặp phải vị nào đủ linh thích khách? Còn có hấp thụ sát sứ người rốt cuộc là ai? Cái này sao? Cái này sao? Giác Ma Long ấp úng, đột nhiên rỗi ra chân trước chỉ một cái, hô to nói, mau nhìn. Sư tử nhảy sông. Long sư Thiết Tắc một đường hướng về Bắc Phi nước đại, chợt trước mặt hiện ra một con sông lớn, Long sư tung người nhảy lên liền đâm vào trong nước sông, đầu này cẩm giang liên tiếp thành đô phủ, dòng nước chảy xiết. Thạch Phong lo lắng nói, hoàng bét, không nghĩ tới hắn thế mà thủy đột, ta đợi sau ở trên người hắn thần thức hạt bụi nhỏ bị dòng nước lập tức hướng dẫn rồi. Không sao cả. Bạch Hồ mỉm cười, ngươi vừa mới đưa quỷ thủ ô đổi cho hắn lúc, ta lặng lẽ trên người quỷ thủ ô trồng một đạo cấm chế, hắn chạy không được. Quá tốt rồi, vẫn là hồ sư nghĩ đến chủ đáo. Thạch Phong lập tức hạ xuống đám mây, giấu ở bên bờ trong bụi lau sậy. Đằng sau theo tới 8 người khác chỉ sợ trong nước có mai phục, không dám nhảy xuống nước, từng cái ngự khí ngừng ở trên mặt nước hoặc không, lùng tìm Thiết Tắc hướng đi. Long sư tinh thông kỹ năng ơi, một đường lặn xuống đáy nước chỗ sâu nhất, chui vào nước bùn phủ xa bên trong, sau đó hắn nghịch giang lưu, hướng thượng du kín đáo đi tới. Nước sông nước bùn có ngăn cách thần thức chi dụng, cộng thêm Thiết Tắc cũng bận lên liễm tức thuật, bên ngoài 8 người nhất thời mất đi Long sư dấu vết, chỉ có thể bốn phía tìm lung tung. Long sư Thiết Tắc quả thật hảo thủy tính chất, trong nước đi lên tiềm hành nửa canh giờ, đi ra hơn 20 dặm, lúc này mới chui ra mặt nước. Hắn nhìn chung quanh một chút, cười đắc ý, lan khỏi chỗ, hiện ra Long sư nguyên hình, tiếp tục hướng về bắc chạy đi. Bờ sông một khối nham thạch trùng, chui ra Thạch Phong. Hồ sư, bây giờ còn có mấy người theo tới? ngoại trừ ngươi, cũng chỉ có Bộ Hành Sinh cùng Mạc Nhân Kiệt, những người khác theo mất rồi, đoán chừng cho là sư tử xuôi dòng rồi. Bất quá, có một chút man kỳ quái, Bộ Hành Sinh cùng Mạc Nhân Kiệt là tách ra, một trước một sau, Mạc Nhân Kiệt ở phía trước, Bộ Hành Sinh ở phía sau. Chương 481, truy tung 2, chương 481, truy tung 2, lại đi nửa canh giờ, ba người đuổi theo Long Sư hướng về bắc chạy ra hơn 100 dặm, khoảng cách song phương một chút rút ngắn. Thiết Tác nửa đường mấy lần biến hóa phương hướng, thế nhưng đằng sau ba người đều tinh thông truy tung thuật, lại là thế nào cũng không bỏ rơi được. Lấy Thiết Tác thần thức, hắn chỉ phát giác theo sát phía sau Mạc Nhân Kiệt, lại phía sau Thạch Phong, bởi vì có Bạch Hồ xuất thủ ẩn tàng khí tức hắn cũng không phát giác. Đến nỗi sau cùng Bộ Hành Sinh, chính là Kim Đan trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hắn linh chồn thân pháp có 102 một phương, nếu không phải Bạch Hồ ở trên người hắn trồng thần thức hạt bụi nhỏ, liền Bạch Hồ đều không phát hiện được hắn. Thiết Tác đống nhiên dừng lại, tiểu bối, ngươi theo sát không muốn, là muốn tìm cái chết sao? Mạc Nhân Kiệt cả người che tại dưới nó lá, thanh âm càng hẳn, lưu lại quỷ thủ ô, tha cho ngươi khỏi chết. Thiết Tác ngửa mặt lên trời cười to, một cái trúc cơ vạn bối thế mà khẩu xuất của nôn, lão tử cái này nuốt ngươi. Hắn gầm thét đánh tới. Mạc Nhân Kiệt đã sớm chuẩn bị, giơ tay lên, ba con hắc biên, một cái điêu tỉnh mãnh liệt hổ đồng lúc đập ra, cùng lúc đó, trong tay hắn song hoàn cũng rời tay bay ra. Khôi lỗi thuật sao? Thiết Tác hoàn toàn không sợ, nhào tới, một cái tát liền đem cái kia con mãnh hổ đầu đánh tan nát, song phương lập tức chiến thành một đoạn. Thạch Phong lặng lẽ trốn vào phụ cận nham thạch, một bên quan chiến. Hồ sư, Bộ Hành Sinh tới rồi sao? Tới rồi, giấu ở bên trái trong rừng cây. Hồ sư, ngươi cảm thấy Bộ Hành Sinh có thể phát giác ta sao? Khó mà nói, người này thần thông rất mạnh, ta không dám hứa chắc. Bất quá ta dùng bí thuật che giấu đi ngươi, hắn dù cho phát giác ngươi, cũng tuyệt nhìn không ra ngươi hình dáng. Thiết Tác cùng Mạc Nhân Kiệt còn đang đấu, hai người đều biết quỷ thủ ô ý vị như thế nào, chỉ sợ đối phương có hậu viện, bởi vậy đều muốn tốc chiến tốc thắng, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền gay cấn. Hai người mỗi người, Mạc Nhân Kiệt dù sao chỉ là trúc cơ hậu kỳ, luận thần thông, làm sao có thể là hóa hình yêu tu đối thủ, giao thủ mười mấy hiệp, liền liên tục bại lui, khôi lỗi bị hủy 4-5 con. Hắn thấy tình thế không ổn, niệm động chú ngữ, một ngụm tinh huyết phun ra, gọi ra chân long khôi lỗi. Chân long khôi lỗi chính là yêu thú cấp 3, thực lực không kém gì Thiết Tác, nó vừa ra tay, lập tức san đều tỷ số chiến cuộc. Bất chi bất giác, song phương đã kịch chiến gần nửa canh giờ, phương viên bách trượng bên trong cây cối tất cả đều bị di bình, một mảnh hỗn độn. Bây giờ chính là nhị canh thời gian, vốn là ánh trăng như nước, chiếu lên bốn phía rất là sáng tỏ. Đồng nhiên, mặt trăng hành kinh một đám mây đen, toàn bộ bị che khuất, giữa thiên địa lập tức biến đen ngòm. Thiết Tác đại hỉ, hắn vốn là đánh không kiên nhẫn, mắt thấy bốn phía đen như mực, lập tức phát ra phát châm ám khí. Trung quanh mấy cái khôi lỗi bên trong phát châm, lập tức độc phát mất mạng, cả kia chỉ lòng khôi, bị một chùm phát châm bắn trúng, cũng đều thảm rơi xuống. Mạc Nhân Kiệt thấy tình thế không ổn, vội vàng tế ra một khối đồng thuẫn, bảo vệ thân thể, chỉ nghe đoạt đoạt không ngừng, đồng thuẫn cũng bị ám khí bắn trúng. Long sư vốn là ban đêm hành động yêu thú, có nhìn ban đêm chỉ năng, trung quanh đen ngòm, với hắn không trở ngại chút nào, hắn phát châm vung ra lúc, lặng lẽ tiếp cận, một trường vô ra. Mạc Nhân Kiệt trong lúc vội vã giơ lên đồng thuẫn chống đỡ, đông đồng thuẫn trực tiếp bị đánh bay. Ai nha? Mạc Nhân Kiệt kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Bọn hắn giao chiến chi địa là bờ sông rừng cây, Mạc Nhân Kiệt ngự khí phi nước đại, chân long khôi lỗi tắc thì phụ trách đoàn hậu. Cái này long khôi quả thực lợi hại, nó bên trong tóc tím độc châm, lại còn có thể thi triển thần thông. Mạc Nhân Kiệt chạy trốn tới bờ sông, nghe Thiết Tác đuổi sát, dưới tình thế cấp bách, bình một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong nước, hướng xuống kín đáo đi tới. Thiết Tác đuổi tới bên bờ, mắt thấy dòng nước quá gấp, tăng thêm Mạc Nhân Kiệt toàn lực du động, trong chớp mắt đã ở vài chục trượng ra ngoài. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi mạng lớn. Thiết Tác suy nghĩ một chút, dù sao vẫn là quỷ thủ ô quan trọng, không nên sóng phí thời gian đuổi theo giết người này. Thiết Tác quay người chui vào rừng rậm, tiếp tục hướng bắc chạy gấp. Hắn vừa phát động, Thạch Phong lập tức tại nham thạch trung đi xuyên, đi theo ra ngoài. Bộ Hành Sinh đồng dạng theo ở phía sau. Bất quá, đến nơi này trong rừng rậm, rõ ràng càng có lợi hơn tại yêu thú long sư, Thạch Phong còn tốt một chút, hắn trong lòng đất nham thạch trung đi xuyên, đồng thời không trở ngại. Mà Bộ Hành Sinh tắc thì cẩn thận che giấu vết tích, sợ bị phát giác, kết quả hắn ngược lại xa xa rơi ở phía sau. Bất quá, hắn là kim đan cao thủ, thực lực hơn xa Thiết Tác Thạch Phong, thần thức một mực khóa lại trước mặt Thiết Tác, cũng không mất dấu, lấy thân pháp của hắn, như đột nhiên gây khó khăn, đuổi kịp đối phương bất quá phút chốc sự tình. Nhưng mà, Bộ Hành Sinh trong lòng có chút do dự, cần ra tay hay không? Nếu là xuất thủ, nhất thiết phải chạm thảo trừ căn, bằng không Thiết Tác đào tẩu về sau, lấy hắn chỉ là kim đan thế gia, như thế nào chống đỡ được Tử Viêm Long sư nhất tộc trả thù? Còn nữa, chính mình tụ mệnh hát thủ giết, cái này mấu chốt như là vì việc tư. Nghĩ tới đây, Bộ Hành Sinh tâm sinh phải ý, đang lúc này, hắn phát giác trước mặt Long sư ngừng lại, ngay sau đó, pháp lực ba động. A, lại đánh nhau. Bộ Hành Sinh lặng lẽ tiến tới, khi khoảng cách 30-40 trượng xa, hắn lặng yên không một tiếng động leo lên một cây đại thụ, từ trong lá cây vụng trộm nhìn lại. Cái này xem xét, hắn lập tức ngây dại. Đất trống bên trong, Long sư đã hóa thành nhân hình, cầm trong tay một cái đòn đồng. Mà người đối diện, chu thân ma khí cuồn cuộn, mặc dù dùng khăn đen che mặt, nhưng coi dáng người cử chỉ, có thể không phải là Mạc Nhân Kiệt sao? Chương 482, lấy tiền đập chết người. Chương 482, lấy tiền đập chết người. Nhưng hắn vừa mới không phải là bị Thiết Tác đánh bại, nhảy vào nước sông trốn sao? Thiết Tác đồng dạng khiếp sợ không tên, tiểu tử, ngươi thật sự không sợ chết sao? Cái kia ra liền thành vào ngươi. Không đợi Long sư xuất thủ, Thạch Phong đã đi trước làm loạn. Hắn tay áo bên trong bay ra một chương phụ triện, linh sáng long lánh, một thời gian phương biên mấy chục trượng bên trong, cố đá xay lớn từ giữa không trung đập đem xuống. Đá rơi phủ. Thiết tác xem thường, vung bảy đoạn đồng nên đón tiếp lấy, phanh một khối đá bị đoạn đồng đánh trúng, nhất thời chia 5 x 7. Nhưng mà, đoạn đồng cùng tảng đá đụng nhau ngay mắt, thiết tác cánh tay cũng là chấn động đến mức tê dần. Nguyên lai, đá rơi phủ mặc dù rất phổ biến, nhưng Thạch Phong hôm qua tại cửa hàng mua, tất cả đều là lục phẩm trở lên linh phủ. Cái này cao giai đá rơi phủ mỗi tảng đá ẩn chứa sức mạnh so cấp thấp đâu chỉ cường đại gấp 10, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Thiết tác cánh tay tê dần, một tảng đá khác đã đập xuống, thiết tác hét lớn một tiếng, giơ tay trái lên, cứng rắn ngăn cản một cái. Tảng đá đập trúng cánh tay, dù là thiết tác yêu tu chi thể, cũng đau đến một phát miệng bất quá, đây một lúc cho hắn tranh thủ thời gian, hắn vội vàng vận thuấn di thuật, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong trải qua chiến trường, biết đối với Phương Khẳng nhất định là bắt giặc trước bắt vua, hướng chính mình đánh tới. Hắn đang truy đuổi quá trình bên trong, đã lấy ra một số phụ triện, sớm kích phát thỏa đáng. Bây giờ song giơ tay lên, từ hắn trong tay áo, trên 100 mai quả đấm lớn quả cầu đá bay ra ngoài. Thiết tác nào tới, vừa vận đụng tới quả cầu đá, vội vàng vung vẩy đoạn đồng chống đỡ. Hắn căn này đoạn đồng chính là hóa hình lúc luyện hóa hoành cốt, cứng rắn vô cùng, biến hóa tùy tâm. Đoạn đồng múa đến mưa gió không loạn, đến gần quả cầu đá nhao nhao bị mẹ bay đập nát. Thạch Phong thừa cơ bay ngược ra mấy trượng, rơi vào trên một nhánh cây, hắn trong tay áo một đạo màu vàng phụ triện bay ra, chui vào mặt đất. Trên mặt đất nham thạch lập tức sống lại, dần dần nhô lên, xông phá mặt đất bùn đất thẳng cỏ, hóa thành hai cái thạch khôi lỗi. Thạch khôi tay chân đều đủ, cao có 3 trượng, kinh người hơn chính là, cái này thạch khôi thế mà lại lăng không phi bọn, lại phi thân phốc lên, huy quyền hướng thiết tác đập tới. Bộ hành sinh thầm nghĩ trong lòng, chả trách cái thằng này dám đi mà phục hồi, nguyên lai trên thân còn có nhiều như vậy phụ triện, giống cái này thạch khôi phụ thế nhưng là ngũ phẩm linh phụ, một chương linh phụ sợ sẽ muốn 5-6 vạn linh thạch đây. Thiết tác tuấn di vừa mới kết thúc, nhất thời không cách nào tiếp tục thi triển, không thể làm gì khác hơn là cùng thạch khôi chào hỏi. Mười hơi đi qua, thiết tác linh lực khôi phục, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Thạch Phong xem như trúc cơ tu sĩ, cùng kim đan hóa hình lớn nhất trên lệnh chính là tốc độ. Mắt thấy thiết tác tuấn di đánh tới, không thể làm gì khác hơn là chìm xuống, rơi trên mặt đất, lập tức chui vào nham thạch. Đương, thiết tác đoạn đồng nện ở nham thạch bên trên, kém nửa nhịp không có kích trung Thạch Phong, chỉ đem nham thạch đập sập một mảng lớn. Thạch đột phù, đáng giận. Mấy tức về sau, Thạch Phong thân thể tại khác trên một khối nham thạch xuất hiện, thở hổn hển thiết tác không chút nghĩ ngợi, đầu hất lên, một chùm phát châm bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Những thứ này phát kim châm đến Thạch Phong trên thân, như bên trong gỗ mục, nhao nhao rơi xuống. Bộ hành sinh thì thào nói, Thạch gia phủ lại là một cái ngũ phẩm linh phủ. Phát châm chính là Tử Viêm Long sư tuyệt chiêu, kích phát ra đi cũng là muốn dốc hết sức lực, thừa dịp thiết tác bắn ra phát châm, Thạch Phong giơ tay lên, trước đó kích phát tốt cuối cùng một chương phủ triển bay ra ngoài. Đây là vẫn thạch phủ trên bầu trời đá nhọn luyện như tiên thỉ, mang lấy ánh lửa, lít nha lít nhít xạ xuống dưới. Yêu tu từ trước đến nay so sánh ít sử dụng pháp khí, phần lớn là bằng thiên phú nhục thân chém giết. Thiết tác gầm thét vung vẩy bản đồng, chống đỡ cấp bách rơi xuống mây thiên thạch. Hắn đoạn đồng mặc dù vung vẩy phải gấp, thế nhưng cái này chương linh phủ bao gồm thạch tiễn quá nhiều quá bí mật, căn bản che ngăn không được, lại không cách nào liên tục thuấn gì, chỉ có thể vận pháp lực, dựa vào nhục thân mạnh kháng. Một thời gian, thiết tác bị nện phải mặt mũi bầm dập, trong lòng của hắn âm thầm ảo não, vốn cho rằng tiểu tử này đi lên, vẫn là linh khôi thêm song hoàn lao xáo lộ. Ai nghĩ tới, đối với phương nhất ngự không phát, trong chốc lát, liền ném ra giá trị 200-300 ngàn linh phủ. Giác ma long lẩm bẩm nói, tạc mao sư tử nếu là như vậy liền treo, kia thật là bị tiền đập chết. Thạch Phong muốn nói, long lao ra, ngươi đừng xem náo nhiệt, hắn phát châm đã xạ qua, nhất thời không cách nào lại dùng, đến lượt ngươi xuất thủ. Đem hết toàn lực, diệt sát hắn. Thiết tác mãi mới chờ đến lúc mưa tên dần dần ngừng lại, đột nhiên, gào mà hét to, Thạch Phong trên thân uốn lượn leo ra một đầu màu đen cự long, Trương Nha Vũ chảo hướng chính mình đánh tới. Giác ma long ăn no rồi thú nguyên đan, khí tức lập tức khôi phục được tam giai hóa hình, hắn đắc chí vừa lòng, đang muốn hảo hảo giống mấy cuốn họng, hù dọa một chút tạp mao sư tử. Thạch Phong đã truyền âm buông nói, ngậm miệng. Mạc Nhân Kiệt chân long khôi lỗi sẽ không nói chuyện, ngươi không muốn lộ tẩy. Nhanh mau ra tay. Giác ma long chú tâm chuẩn bị thuyết tử cũng không dùng tới rồi, tức giận đến hóa lửa giận vì liên hỏa, há miệng một đám lửa lớn phun ra ngoài. Thiết tác nguyên lai bị Càn Sơ đạo nhân đánh một trường, thương thế sẽ không từng triệt để khôi phục, hôm nay trước cùng Mạc Nhân Kiệt kịch chiến một hồi, tiếp đó bị Thạch Phong tính toán, thổ hệ linh phủ giết hắn một cái trở tay không kịp. Ngay sau đó lại là thịnh khí mà đến giác ma long, hắn như thế nào chống đỡ được, lại thêm cái kia hai cái thạch khôi lỗi cũng giáp công tới, còn có một bên cạnh nhìn chằm chằm, đang nắm chặt dưới sự kích thích một nhóm phụ triện Thạch Phong. Thiết tác thấy tình thế không ổn, ra sức ngăn cản mấy chiêu, đã bị giác ma long một đoàn liệt diễm thiêu đến sức đầu mẹ chán. Hắn liều mạng ăn thạch khôi lỗi một kích, lăn khỏi chỗ, hóa thành long sư, một cái thuần di đã chui vào rừng rậm, bỏ trốn mất dạng. Thạch Phong như thế nào chịu buông tha, ngự khí cấp bách đuổi tiếp. Bất quá, tại hắn lúc gần đi, hướng một hành sinh chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, lập tức hai cái thạch khôi lỗi cất bước tới, một quyền hướng cây lá rậm rạp đập xuống. Một hành sinh đương nhiên sẽ không bị đập trúng, hắn một cái phi thần đã nhanh tránh ra. Hai cái thạch khôi lỗi không có tiếp tục đuổi giết tới, mà là quay người, sải bước đuổi theo Thạch Phong đi rồi. Bọn chúng thân thể cực lớn, một đường đem nhánh cây thân cây đụng gây lộn bay vô số. Bộ hành sinh không có nhúc đích, nhìn qua phía trước đen như mực rừng rậm, do dự không nói. Mạc Nhân Kiệt dù chưa phải nhìn xuyên mình là ai, nhưng đã phát hiện hành tung của mình, đối phương cười lạnh ra hiệu, chính là khuyên bảo chính mình không nên nghĩ đục nước béo cỏ, đừng có lại theo tới rồi. Mạc Nhân Kiệt không đủ sợ, nhưng phía sau hắn Mạc lão quái tâm ngoan thủ lạn, đã từng đem cửu nhân luyện chế thành linh khôi giúp cho giày vò. Do dự hứa cửu, bộ hành sinh thở dài, đè nén xuống trong lòng tham niệm, quay người rời đi. Trong rừng rậm, Thạch Phong ngự khí bay nhanh, xuyên lâm quá thụ, theo đuổi không bỏ. Hồ sư, Bộc Hành Sinh có hay không theo tới?
Không, hắn trở về.
Quá tốt rồi. Thạch Phong đem pháp lực gia tăng 2 thành, phi chu bắn ra. Bạch Hồ có chút không hiểu, tiểu thạch đầu, ngươi kế hoạch đã thành công, hà tất còn theo đuổi không bỏ đâu? Bây giờ Thiết Tắc đã đem ngươi nhận làm Mạc Nhân Kiệt, ngươi đã thương hắn, Ma Khôi Tông cùng Long Sư tộc đã kết thủ, đạt đến mục đích. Thạch Phong mục quang sáng ngời, nhưng thù này kết còn không sâu, bọn hắn chỉ là vì một món bảo vật nổi lên va chạm, Thiết Tắc chịu cũng chỉ là vết thương nhẹ, nếu có thể đem Thiết Tắc giết chết, cướp đi quỷ thủ ô, như vậy Long Sư tộc há có thể từ bỏ ý đồ. Thiết Tắc như là chết, Long Sư tộc làm thế nào biết hung thủ là Mạc Nhân Kiệt? Thạch Phong cười cười, Hồ sư, ngươi đã quên mới còn có một cái chứng nhân sao? Thiết Tắc hóa thành nguyên hình, tại trong rừng rậm mặc dù như cá gặp nước, mại hạ Thạch Phong cùng giác ma long chính là lăng không phi đi, mặt đất chạy như thế nào nhanh hơn được trên bầu trời bay, mà hắn khí tức bị Bạch Hồ khóa chặt, bất kỳ cái gì ngụy trang ẩn nút đều chẳng ăn thua gì. 2 khắc đồng hồ về sau, Thạch Phong đuổi đi lên, song phương lại là một hồi kịch chiến. Thạch Phong liền tiểu hắc cũng cùng một chỗ phóng xuất, 3 người vây công Thiết Tắc. Thiết Tắc tân thương vết thương cũ tăng thêm cùng một chỗ, thực lực đại giảm, mà Thạch Phong bên này, qua một cái giác ma long đã khá không có bị thương Thiết Tắc rồi. Bất quá, Thạch Phong biết, giác ma long bây giờ mặc dù dũng không thể cản, nhưng toàn bộ nhờ thú nguyên đan chống đỡ, hơn nữa hắn ra huyền quy cốt có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến, liền sẽ tự động trở về. Bởi vậy, trận chiến này nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Thạch Phong mua linh phù cũng là lục phẩm trở lên, uy lực tuy lớn, nhưng kích phát thời gian quá dài, hắn biết Bộ Hành Sinh không có theo tới, cũng không cần cố kỵ, trực tiếp tế ra phi kiếm, giết tới. Một lát sau, cái kia 2 cái thạch khôi lỗi cũng chạy tới trợ trận. 2 người toàn lực ứng phó, kịch chiến nửa canh giờ. Song phương đều giết ra nội ý. 2 cái thạch khôi lỗi bị sinh sinh kích thành phấn vụn, Thạch Phong ngực chịu một gậy, nếu không phải là xuyên qua thất hỏa hồ lô giáp, bằng vào thạch gia phủ có thể ngăn cản không nổi. Giáp ma long cái đuôi chịu một trường, đau đến hoa hoa gọi. Tiểu Hắc nhưng là cánh trái bị Thiết Tắc cắn một cái, tiên huyết chảy ròng, liên phi đều bay không nổi rồi, chỉ có thể nhảy vọt tấn công. Đương nhiên, thảm hại hơn vẫn là Thiết Tắc, hắn lợi hại nhất thần thông chính là phát trầm, nhưng mỗi lần kích phát cần khoảng cách nhất định thời gian, phía trước đánh lén Thạch Phong, bị hắn thạch gia thuật ngăn trở, bây giờ hữu tâm đánh lén giáp ma long, nhưng thời gian còn chưa tới. Mà Thạch Phong kiên kỵ nhất cũng là cái kia kịch độc vô cùng phát châm, thế là giác ma long cuồn phún liệt diễm, đem Thiết Tắc thiêu đến một đoàn cháy đen, toàn thân sư tử mao liên đối trên đầu tóc tím, toàn bộ đã cháy rủi. Trừ cái đó ra, Thiết Tắc thân bên trên chúng 3 kiếm, chân trái 1 kiếm kia, trực tiếp quán xuyên bắp chân. Phía sau lưng bị tiểu hắc lợi chảo hết sức một chảo, liền dây lưng thịt rơi mất một khối, tiên huyết chảy ròng. Còn có cổ cũng bị giác ma long rút nhất vi ba, suýt chút nữa đem xương cổ gãy. Giác ma long hưng phấn đến liên tục gầm rú, trong lòng kêu to, đêm nay có sư tử thị tán á. Xoa điều ngươi không nên cùng lão gia cướp. Thiết Tắc dựa vào đại thụ, liền ngay cả thở, con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Phong, đáng chết nhân tộc. Là ngươi bức ta đấy, đi chết đi. Chương 483, lại gặp Thiên Hồn Châu chương 483, lại gặp Thiên Hồn Châu Thiết Tắc nói, giơ tay phải lên, liền thấy trong lòng bàn tay hắn nắm thật chặt một cái màu đen viên châu, hạt châu này Thạch Phong rất có vài phần nhìn quen mắt. Bạch Hồ kinh hô, không tốt, là Thiên Hồn Châu, tránh mau. Thạch Phong trong lòng run lên, chậm chân một cái, nhanh chóng tối lui 2 trượng. Phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng vẫn là chậm một bước, Thiết Tắc lấy ra Thiên Hồn Châu đồng thời đã búng máu tươi lớn phun tại viên châu phía trên. Trong chốc lát, viên châu bên trong bốc lên một đạo hôi quang, vô số u hồn thoát ra, hướng Thạch Phong đánh tới. 2-3 trượng khoảng cách, đối với quỷ hồn tới nói, bất quá một cái chớp mắt công phu. Giáp Ma Long thấy, doa đến gào mà hét to, cục đuôi liền chạy về sau. Thạch Phong không biết ứng phó như thế nào quỷ hồn, trong lúc đội vã, vô ý thức, trường kiếm phi ra, hướng u hồn chém tới. Kiếm đâm khắp nơi, như sóng nước kính nguyệt, từ quỷ hồn bên trong xuyên qua, lại không có chút nào gây thương tích. Thời khắc mấu chốt, Bạch Hồ hét lớn một tiếng, vận khởi thần minh thuật, một đạo thần hồn chi lực như sắp xếp sóng giống như đánh ra, đem sông lên phía trước nhất quỷ hồn đánh bay ra ngoài. Hắn bị Thạch Phong tranh đến một hơi thời gian, Thạch Phong cái này mới phản ứng được, vội vàng ngự kiếm bay trên không, quay người chạy trốn. Trong nguy cấp, hắn vẫn không quên vây tay, đem tiểu hắc cùng giác ma long thu vào huyền quy cốt. Muốn đi. Thiết Tắc lửa giận điên cùng rực, hắn bị Thạch Phong đánh trọng thương, đã là hận thấu xương. Lại nói hắn vận dụng tuyệt kỹ chính là trong tộc cơ mật, phụ thân đại nhân nhiều lần dặn dò, bất khả tiết lộ, hôm nay vì bảo mệnh, bị buộc thi triển, chắc chắn không thể lưu lại người sống. Hắn là hóa hình yêu tu đồng dạng có thể đằng vân giá vũ, phi thân lên, tay nâng Thiên Hồn Châu, đuổi tới. Thạch Phong ngự kiếm đi về phía nam, như mũi tên, lướt qua trường không. Tiểu Thạch Đầu, những quỷ hồn này liền tương đương với thần thức công kích, bảo kiếm của ngươi khôi giáp đều không thể ứng phó, chỉ có vận pháp lực chân khí mới có thể ngăn cản. Hồ sư, ta như trốn vào nham thạch, có thể hay không tránh thoát những quỷ hồn này? Tuyệt đối không thể. Bạch Hồ vội vàng nói, lấy ngươi công lực, thạch độn bất quá xâm nhập chừng 10 trượng, những cái kia u hồn đồng dạng có thể chui xuống. Mà ngươi ở đây trong viên đá không cách nào thi triển bất luận cái gì pháp thuật, chẳng phải là khoanh tay chịu chết. Thạch Phong không tiếp tục hỏi, đem pháp lực thúc dục đến cực hạn, tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà, hắn một kẻ trúc cơ tu sĩ, luận tốc độ như thế nào địch nổi kim đan hóa hình. Mắt thấy sau lưng hắc ảnh điểm điểm nhảy nhót, dần dần bước tới, Thạch Phong thầm kêu hỏng bét. Kỳ thực hắn muốn là còn một cái chạy trốn thủ đoạn, đó chính là tiểu hắc, nếu để tiểu hắc ngậm huyền quy cốt bay đi, lấy phong dược hắc điêu tốc độ, hóa hình lòng sư khó mà đuổi theo. Có thể hết lần này tới lần khác mới vừa trong lúc kỳ chiến, tiểu hắc cánh trái thụ thương, căn bản là không có cách phi hành. Đáng giận, chẳng lẽ trong số mệnh nên tuyệt sao? 10 hơi về sau, Hắc ảnh đã đuổi tới Thạch Phong sau lưng ba trượng, thiết tác lại là một ngụm tinh huyết phun ra, vô số quỷ hồn như giả thiên mây đen hướng Thạch Phong của tới. Thạch Phong đã biết bảo kiếm không cách nào sát thương những quỷ hồn này, lúc này hai tay vỗ, hai đầu lớn hỏa xà phun ra ngoài. Trước mặt nhất quỷ hồn đâm vào hỏa xà bên trên, lập tức khuôn mặt vặn mèo, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà quỷ hồn thực sự quá nhiều, trước mặt vừa lui, phía sau liền dâng lên, làm mấy chục con quỷ hồn bị đốt diệt về sau, hỏa xà đồng dạng uy năng hao hết. Thạch Phong không ngừng phóng thích hỏa xà, lại đấu lại đi. Nhưng mà thiên hồn châu bên trong quỷ hồn tại thiết tác dưới sự thúc giục, không ngừng bay ra, mấy ngàn con lũ hồn như mây đen, giống như ong vỏ bẹ cuốn lấy Thạch Phong, căn bản không xông ra được. Không ngăn được, tiểu thạch đầu. Giáp Ma Long kinh hoàng kêu to, nhanh tiến vào huyền quy cốt đến, nếu bị những quỷ hồn này chui vào đầu óc, ngươi cũng biến thành bọn hắn một thành viên trong đó. Thạch Phong sắc mặt thiết thanh, hắn biết chạy không ra được, dứt khoát ngừng trên không trung, vung tay đánh cược một lần. Hắn tại ngũ hành cơ sở pháp thuật hỏa xà thuật đã tu đến cảnh giới đại viên mãn, tùy tâm mà phát, căn bản không cần khoảng cách, một đầu hỏa xà bị dập tắt, lập tức lại thả ra một đầu, cùng thời gian, ba bốn đầu quay trùng quanh tại bên cạnh hắn. Đương nhiên bằng vào hỏa xà, kỳ thực ngăn cản không nổi bốn phương tám hướng giống như thủy triều vọt tới quỷ hồn, may mắn còn có một cái bạch hồ, thi triển thần hồn bí thuật, giúp Thạch Phong bổ lậu. Mà bên ngoài hơn 10 trượng long sư thiết tác, tình hình cũng rất tồi tệ, hắn thi triển cái này bí thuật cũng không phải là nhẹ cùng, cần lấy tự thân tinh huyết làm đại giá, mới có thể triệu hoán quỷ hồn. Nếu là đơn giản thuận tiện, hắn đã sớm vận dụng, cũng không đến bản thân bị trọng thương. Hai người cắn răng tử đấu, thì nhìn ai không kiên trì nổi trước. Thời gian từng giờ trôi qua, cán cân thắng lợi dần dần đảo hướng thiết tác. Quỷ hồn số lượng thực sự quá nhiều, Thạch Phong hỏa xà cơ hồ vừa thả ra, hai hơi bên trong liền bị dập tắt, từng cái hỏa xà không gián đoạn phóng thích, dù cho đây là cơ sở pháp thuật đồng dạng phải hao phí pháp lực. Thạch Phong một phen kịch chiến, pháp lực hao tổn rất lớn, mấu chốt là hắn bây giờ liền rảnh tay ăn đan dược cơ hội cũng không có, chỉ cần dừng một chút, vô số quỷ hồn liền sẽ nhào lên. 7 thước, 6 thước, 5 thước, 4 thước. Thạch Phong phòng ngự phạm vi không ngừng thu nhỏ, quỷ hồn đã bổ nhào vào trước người 3 thước, cái kia từng trương mặt mũi vặn vẹo có thể thấy rõ ràng. Không ngăn được, trước tiên lui đến huyền bí cốt, lại nghĩ biện pháp đi. Bạch Hồ cắn răng kêu to. Chương 483, lại gặp Thiên Hồn Châu 2, chương 483, lại gặp Thiên Hồn Châu 2, đến lúc đó thiết tắc nhất định sẽ lấy cấm chế khóa lại huyền quy cốt, hoặc là dứt khoát đem huyền quy cốt ném vào Thiên Hồn Châu, nhường cái này mấy ngàn con quỷ hồn coi chừng chính mình, cái kia liền chạy sinh vô bằng rồi. Mà mấy người thiết tắc lại đem huyền quy cốt giao cho trong tộc trưởng lao trong tay chờ mình đem thì sống không bằng chết. Thạch Phong không có cam lòng, nhưng bây giờ căn bản vô kế khả thi. Thôi, trong lúc hắn muốn niệm động chú ngữ, trốn vào huyền quy cốt lúc, phía nam bầu trời một đạo huyền quang lướt gấp tới. Có người xa xa kêu to, "Tiểu Phong, là người sao?" Thạch Phong tựa như sắp sửa chết đuối chi bắt được người một tấm ván gỗ, "Sư bá, là ta." Nguyên lai, Thạch Phong phía trước không muốn liên lụy sư bá, không có mời Cản Sơ đạo nhân đồng hành. Nhưng Cản Sơ đạo nhân trở lại Bình Hồ Sơn trang phía sau chờ một hồi lâu, còn không thấy Thạch Phong trở về, không yên lòng, rốt cục vẫn là đi ra ngoài tới tìm Thạch Phong. Hắn từ Di Viên đi ra lúc, từng thấy Thạch Phong ngự khí hướng về bắc mà đi, thế là cũng dọc theo đường hướng về bắc tìm kiếm, cuối cùng xuất hiện ở thành đô 56 thập lý lộ. Xa xa gặp trên không có người đấu pháp, trong đó một thân ảnh có phần là nhìn quen mắt, thế là mở miệng kêu to. Càn Sơ đạo nhân nghe được Thạch Phong trả lời, vội vàng đem phi kiếm thúc dục đến cực hạn, điện xạ mà tới. Mà Thiết Tắc nghe xong, cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, người đến chính là lần trước kích thương mình tên kia lão đạo. Hắn dọa đến vừa thu lại Thiên Hồn Châu, quay đầu bước đi. Thiên Hồn Châu vừa vào chữ vật túi, những quỷ hồn kia cũng như trăm sông đổ vào biển, nhao nhao quay người chui vào Thiết Tắc túi. Thạch Phong áp lực trong nháy mắt tiêu thất, không khỏi liền ngay cả hít thở. Mà lúc này, Càn Sơ chân nhân đã đuổi tới. Hắn không lo được nói chuyện với Thạch Phong, một cái thuần gì, bảo kiếm chém bay mà xuống, yêu sư tử, chớ có càng rỡ. Thiết Tắc thầm nghĩ, lão đạo, ta nào có càng rỡ, ta đây không phải đào tẩu sao? Hắn không cách nào giải thích, vội vàng đoạn đồng bay xuống, chống chọi Càn Sơ đạo nhân phi kiếm. Nhưng mà, chỉ nghe đương một tiếng, đoạn đồng bay ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm, Thiết Tắc trong ngực một cái trường, thẳng tắp từ không trung té xuống. Nguyên lai Thiết Tắc cùng Thạch Phong một phen kịch chiến đồng dạng là nọ mạnh hết đà, nhất là hắn không ngừng lấy tinh huyết thôi động Thiên Hồn Châu, cơ hồ đèn cạn dầu. Càn Sơ đạo nhân tu vi vốn tới liền cao hơn hắn, lại là trạng thái toàn thịnh, đi lên một chiêu kiếm thực chất cả trường, trường kiếm trực tiếp đem hoành cốt đoạn đồng đánh bay, cái kia trường cũng không thất bại, khoảng đặt tại Thiết Tắc ngực. Sư bá, cẩn thận, không nên tới gần hắn. Thạch Phong đội vàng nhắc nhở. Long sư có thể bắn ra thi độc phát châm, lại sẽ phóng thích quỷ hồn, cẩn thân sợ có bất chắc. Càn Sơ đạo nhân lúc này mới phát hiện đối phương căn bản là nỏ mạnh hết đà, không chịu nổi một kích. Không cần lo lắng, hắn phi thân đuổi theo, tất nhiên song phương đều xuống tử thủ, vậy dĩ nhiên không thể lại để lại người sống. Thiết Tắc từ mấy chục trượng không trung na xuống. Trước tiên nện ở nham thạch bên trên, tiếp đó quần quật lấy rơi trên đồng cỏ, đã làm máu thịt bé bé, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Càn Sơ đạo nhân đi theo qua, nhìn một chút, biết yêu quái này đã là không sống được, hắn chắp tay lại, vô lượng tiên tôn. Vân đạo cái này tiễn ngươi trầu trời nhé. Bảo kiếm bay trên không, đâm vào Thiết Tắc ngực. Thiết Tắc mục trung tràn đầy vẻ bán động, người hèn hạ. Tục. Có. Hội giúp ta. Báo thủ. Nói, đúng máu tươi lớn điên cuồng bắn ra. Càn Sơ đạo nhân cách hắn chừng ba trượng, không ngờ tới đối phương tiên huyết có thể phun ra xa như vậy, vội vàng lui về phía sau nhảy lên, nhưng trên cổ tay đã văng đến hai giọt. Hắn vừa muốn vứt bỏ, cái kia hai giọt máu tươi đã nhanh chóng chui vào da, không thấy tăm hơi. Càn Sơ đạo nhân giật nảy cả mình, vội vàng khí chuyển các huyệt, vận huyền công muốn đem độc bức đi ra, nhưng mà hắn vận chuyển chân khí, lại cảm giác toàn thân bình thường, cũng không từng trúng độc. Lúc này, Thạch Phong đã bay rơi xuống, "Sư bá, ngươi không sao chứ?"
Càn Sơ đạo nhân lắc đầu, "Ta không sao."
Thạch Phong đi lên trước xem xét, Thiết Tác hai mắt trợn lên, đã mất mạng. Hắn một tay lấy đối phương chữ vật túi giật xuống, thu vào huyền quy cốt, chợt hỏa xà phun ra, một đám lửa hừng hực đem Long Sư thân thể bao lấy, mất đi pháp lực bảo vệ nhục thân cấp tốc bị hỏa táng. Thạch Phong liền thả bốn cái hỏa xà, thời gian qua một lát, Thiết Tác thân thể đã hóa thành một đen xám. Ngay sau đó, Thạch Phong hai tay hút một cái, đem Long Sư cho cốt nhấc khởi, chứa vào một cái bình nhỏ, "Sư bá, đi mau."
Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, cái này hóa hình Long Sư bỏ mình, nhất định sẽ kinh động trong tộc cao tầng, nếu là đối phương trưởng lão nghe tin chạy đến, cái kia hỏng bét cực điểm. Hai người ngự khí cấp bách đi về phía Nam Bay, nửa đường, Thạch Phong đem Thiết Tác cho cốt đổ vào chạy xiết nước sông, liền cái bình cũng đập nát ném xuống sông. Yêu quái này xem như hoàn toàn biến mất rồi, chính là Đại La Kim Tiên tới rồi, cũng tìm không thấy dấu vết. Vì thế một đường vô sự, hai người bình an về tới Bình Hồ Sơn Trang. Càn Sơ đạo nhân hoàn toàn không có hỏi thăm Thạch Phong vì sao muốn giết hóa hình Long Sư, chỉ là căn dặn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, hậu thiên liền muốn chính thức cử hành tế núi lại điện.
"Vâng, sư bá." Thạch Phong trở lại phòng mình, trước tiên thi triển cấm chế, đem gian bao lại, lúc này mới trốn vào Huyền Quy Cốt. Bạch Hồ đã thả ra một đạo hơi nước trắng mịt mờ thần thức cấm chế, đem Thiết Tác chữ vật túi lung ở trong đó.
"Tốt, ta đã kết tốt cấm trận, ngươi có thể yên tâm mở ra hắn chữ vật túi, có Huyền Quy Cốt cộng thêm ta cấm chế này, dù là hắn trên túi chữ vật có tiêu ký, cũng sẽ bị ngăn cách, chính là Long Sư tộc Nguyên Anh yêu tổ cũng vô pháp truy tung được."
Chương 484, Thiết Tác chữ vật túi chương 484, Thiết Tác chữ vật túi ngay tại Long Sư Thiết Tác bỏ mình thời khắc, khoảng cách thuộc trung xa vạn dặm Phượng Minh Sơn. Đột nhiên truyền đến một tiếng phích lịch gầm hét, một cái thân thể khổng lồ, cần bao như sát sư tử từ sơn động thoát ra, trong chớp mắt hóa thành một vị dáng người vĩ đại cầu nhiêm lão giả, gầm thét nói, "Hôn trướng, lại dám sát hại ta Thiết Chiến Tử Tôn, lão phu như cha ra là ai, nhất định sẽ ngươi rút gân luận ra, đốt cốt luyện hồn."
Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong đạo, "Khổ cực hồ sư." Hắn trực tiếp thả ra hỏa xà, đốt cháy Thiết Tác chữ vật túi, thời gian không dài, ba một tiếng, buộc dây thường bị đốt gãy, miệng túi bung ra. Thạch Phong trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, tiếp đó đem chữ vật túi ném vào thất hỏa hồ lô bên trong. Thất hỏa hồ lô là chứa đựng ngọn lửa, bên trong liệt diễm bay vút lên, chớp mắt đem chữ vật túi đốt thành cho bụi, bộ nhiệm mặt lại có cái gì tiêu ký cũng hóa thành hư vô. Trên mặt đất cái kia trồng trong đồ, Thạch Phong quen thuộc nhất tự nhiên là chứa quỷ thủ ô chính là cái kia ngọc hạt, đó vốn chính là hắn đổi cho Thiết Tác. Mở ra ngọc hạt, quỷ thủ ô ở trong bùn đất chậm rãi nô đầu ra, nó đối với Thạch Phong rất là quen thuộc, đồng thời không e ngại. Thạch Phong khép lại cái nắp, đem ngọc hạt để ở một bên, lại lấy qua một cái bình sứ, mở ra nhìn, bên trong có 4-5 hạt màu xanh biếc đang dược, Thạch Phong không biết. Bạch Hồ liếc nhìn, nói, "Đây là Bích Linh đan, thượng đẳng thuốc chữa thương, bất quá chỉ thích hợp yêu tu, nhân tộc ma tộc không thể phục dụng. Vậy thì xin hồ sư người thu cất đi." Bạch Hồ nói, "Ta không có nhục thân, không cần đến nó. Vừa vặn Lao Dâm Long cùng Tiểu Hắc mới một trận chiến, đều bị thương, cho bọn hắn phù hợp." Giáp Ma Long phi phi hai tiếng, đánh rắm. Bản lao ra giết đến tạp mao sư tử tệ ra quần, cái nào có thụ thương,
chỉ là xỏa điệu bản sự không tốt, bị tạp mao sư tử cắn một cái, cánh đều nhanh gãy, các các.
Giáp Ma Long trong miệng khoác lác, nhưng sớm đã phải qua bình ngọc, đem hai hạt Bích Linh đan nuốt xuống dưới, còn dư lại giao cho Tiểu Hắc.
Thạch Phong lại lấy qua một cái hộp gỗ, cái hộp này 6 thước vuông, là Thiết Tác trong túi chứa vật lớn nhất bắt mắt nhất chi vật. Mở ra xem, Thạch Phong chính là cả kinh, trong hộp lít nha lít nhít lại thả trên 100 mai yêu hạch, phân biệt rõ ràng dưới, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nhị giai yêu hạch. Phía trước Thiết Tác lấy ra hơn 20 mai yêu hạch xem như trao đổi, Thạch Phong đã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trên người đối phương lại còn có nhiều như vậy yêu hạch.
Giáp Ma Long thấy, chậm chậm nói, khá lắm. Cái này Tạp Mao sư tử quả nhiên là một cái nhân vật hung ác, thế mà giết nhiều như vậy yêu thú, chậc chậc, còn tất cả đều là nhị giai yêu thú, một quả này thì tương đương với một cái xỏa điệu nha.
Tiểu Hắc trước mắt chính là nhị giai yêu cầm, hắn nghe vậy cực kỳ không vui, rát rát gọi, mỏ nhọn chiều Giáp Ma Long một tới, Giáp Ma Long hơi xoay người, nhẹ nhàng nhường mở ra.
Thạch Phong thuận tay cầm lên một cái yêu hạch, hướng về phía ánh sáng quan sát, chúng ta nhân tộc liệp yêu lấy hạt, rất là phạm úy, nhưng đối với yêu tộc tự thân tới nói, hẳn là liền không tính là gì đi, bất quá Thiết Tác thế mà giết nhiều như vậy yêu tộc, quả thực có chút tàn nhẫn.
Cái này không kỳ quái. Bạch Hồ nói, yêu hạch không chỉ có đối với các ngươi nhân tộc là bảo vật, đối với chúng ta yêu tộc tới nói đồng dạng cũng là bảo bối. Dù sao mỗi một mai yêu hạch bên trong đều ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, còn có yêu thú bản nguyên chi lực, công dụng nhiều.
Thạch Phong gật gật đầu, thì ra là thế.
Vậy những này yêu hạch liền phân cho hồ sư các ngươi ba vị đi.
Giáp Ma Long khẽ giật mình, tiểu tử, đây chính là trên 100 mai nhị giai yêu hạch, giá trị không nhỏ, một cái nhưng là mang ý nghĩa một khỏa cựu truyền hoàn đan nha.
Cựu truyền hoàn đan là bài trừ bình cảnh thuốc hay, hắn luyện chế nhất thiết phải một cái nhị giai yêu hạch.
Thạch Phong trước kia tại Tiên Linh Sơn mở ra thời khắc, mấy phen xuất sinh nhập tử, cũng liền vì Tần Băng lấy được 10 khỏa nhị giai yêu hạch mà thôi. Trước mắt trên tay cái này hơn 100 mai yêu hạch, quả thực tương đương với một phen phát tài.
Thạch Phong cười cười, ta cũng không thiếu linh thạch, cũng không cần đến cái gì cựu chuyển hoàn đan tới đột phá bình cảnh.
Tất nhiên vật này cùng các ngươi hữu dụng, sao lại cần khách khí?
Giáp Ma Long khen, trưởng nghĩa.
Trưởng nghĩa?
Đã như vậy, cái kia bản lão gia sẽ không khách khí.
Nói trở lại, Chu Sát Tạp Mao sư tử, lão gia ta thế nhưng là xuất lực nhiều nhất.
Thạch Phong đạo, nói có lý. Cái kia Long lão gia ngươi trước tuyển đi.
Giáp Ma Long không chút khách khí, nhanh chóng xuất ra 40 mai phẩm chất thượng thừa nhất yêu hạch thuộc về chính mình.
Bạch Hồ hỏi,
những thứ này nhiều yêu hạch, ngươi thật không lưu lại một chút? Hồ sư còn khách khí với ta, chỉ là không biết những thứ này yêu hạch đối với hồ sư ngươi có hữu dụng hay không.
Đương nhiên hữu dụng, mặc dù ta không có nhục thân, nhưng yêu hạch ẩn chứa yêu lực vẫn là có thể để cho ta thần hồn càng thêm ngưng thực.
Nói đến thần hồn, Thạch Phong lập tức nhớ tới Thiên Hồn Châu, hạt châu kia bây giờ cũng yên tĩnh nằm trên mặt đất.
Bạch Hồ cười, ha ha, đối với ta hữu dụng nhất đúng là hạt châu này, kỳ thực nói trắng ra là ta bây giờ chính là một bộ ưu hồn, nếu như ta thu nạp những quỷ hồn kia, tin tưởng thực lực có thể tiến rất xa.
A, nghe ngươi nói như vậy, ngươi thật giống như cũng biết Thiên Hồn Châu.
Đúng vậy. Thạch Phong tại chính mình trong túi chứa vật một hồi sôi trào, lấy ra một cái hộp nhỏ, sau khi mở ra, cơ hồ giống nhau như lúc một cái hạt châu đen.
Giáp Ma Long mở to hai mắt, hoa,
tiểu tử ngươi như thế nào cũng có một.
Cái này Thiên Hồn Châu là năm đó ta giết Hóa Linh Tông Đỏ Lựu đạo nhân, từ trên người hắn lục soát.
Nói đến vật này, còn từng đã cứu ta một mạng đâu, trước kia Thiên Linh Sơn ta bị ám toán, hút vào vẹn một túi, cái kia trong túi bốn phía cũng là quỷ hồn, muốn đem ta thần thức xé nát, ta không thể chống đỡ được, liền lấy ra hạt châu này, kết quả vẹn hồn túi quỷ hồn tất cả đều bị hạt châu này hút vào.
Thạch Phong nói, cẩn thận đem cái hộp kia nâng cho Bạch Hồ, hồ sư, đã ngươi cần phải, vậy cái này hai cái Thiên Hồn Châu đều đưa cho ngươi.
Bạch Hồ nhà đạo, đều cho ta không?
Tiểu Thạch Đầu, cái này Thiên Hồn Châu có thể là đồ tốt, bên trong góp nhặt hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, những thứ này hồn linh đều mang theo không kém lực lượng thần thức, nếu như đưa chúng nó luyện hóa, thần trí của ngươi có thể tăng cường rất nhiều.
Bất quá nha, không được hoàn mỹ chính là, cái này Thiên Hồn Châu bên trong đủ loại quỷ hồn, yêu thú chi hồn nhiều nhất, thứ yếu là nhân tộc hồn linh, còn có số rất ít ma hồn.
Tiểu Thạch Đầu, ngươi là nhân tộc, chỉ có thể hấp thu nhân tộc hồn lực, Thiên Hồn Châu bên trong số lớn thú hồn ngươi là không thể thu nạp.
Thạch Phong lắc đầu, ta đối với mấy cái này hồn lực không có hứng thú, vẫn là thả chúng nó đi thôi, có thể còn có chuyển vào cơ hội luân hồi.
Giáp Ma Long nói, a,
tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, mới vừa rồi còn đang giết người đoạt bảo, thuận tiện còn đổ tội hãm hại, đem bô địa hướng về Ma Khôi Tông trên thân chủ đâu, như thế nào đống nhiên lên từ bi trí tâm, phải cải tà quy chính nhà.
Cái gì từ bi không từ bi đấy, cùng ta đối nghịch người, ta tự nhiên dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng cái này Thiên Hồn Châu bên trong cũng là cô hồn giã quỷ, cùng ta không chút liên hệ nào.
Lại nói thú hồn ta cũng thu nạp không được, hồ sư, thú hồn ngươi cũng có thể thu nạp a.
Bạch Hồ Tiếu Đạo, không riêng gì thú hồn, liền là nhân tộc hồn phách còn có ma hồn, ta Thiên Hồ tộc cũng có thể thu nạp.
Tốt lắm nha, cái này hai cái hạt châu liền giao cho hồ sư ngươi xử trí.
Bạch Hồ nhẹ nhàng điểm một cái kia hạt châu chậm rãi hiện lên, ngừng ở trước mặt hắn. Hắn mục trung lộ ra vẻ trầm tư, trong miệng thì thào nói, thật chẳng lẽ là thiên ý?
Thạch Phong không hiểu, thế nào?
Hồ sư, chẳng lẽ cái này Thiên Hồn Châu có gì không ổn?
Không đúng.
Ta chợt nhớ tới, ta Thiên Hồ tộc có một môn thần công, tên gọi Hoang Cổ Thần Niệm Quyết, có thể thoát ly nhục thân, đơn độc tu luyện thần thức. Chỉ là môn công phu này cần bàng bạc thần hồn chi lực, tu luyện rất gian khổ, mà bây giờ vừa bạn có hai cái Thiên Hồn Châu, hàng vạn con đú hồn, lại thêm dưỡng hồn quan có thể liên tục không ngừng cung cấp lực lượng thần thức, ta cảm thấy có thể nếm thử tu luyện môn thần công này.
Bất quá, ngươi vừa mới đã nói qua, muốn thả chúng nó luân hồi chuyển thế, ta tự nhiên làm theo.
Thạch Phong hỏi, chẳng lẽ còn có thể vẹn toàn đôi bên?
Đương nhiên có thể, chính là khó khăn một điểm.
Ta có thể đem mỗi cái hồn linh bên trong lực lượng thần thức đại bộ phận rút ra đi, còn lại một chút dẫn hồn phách, đủ để tiến vào minh giới.
Thạch Phong vui vẻ nói, nếu là như vậy, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, hồ sư ngươi còn chờ cái gì đâu, nhanh chóng bắt đầu tu luyện kia cái gì Hoang Cổ Thần Niệm Quyết nha.
Bạch Hồ cười khổ, không phải đơn giản như vậy.
Thứ nhất, Hoang Cổ Thần Niệm Quyết tuy là linh nục tách ra tu luyện, nhưng ta dù sao không có nhục thân, tu luyện phong hiểm rất lớn.
Thạch Phong gật gật đầu, cái này hắn có thể hiểu được, nếu có nhục thân, lúc tu luyện gặp phải không đúng, còn có thể dừng lại, tỉ như ở gãy trụ bên trên một trường, người lập tức hôn mê, thần thức tự nhiên cũng dừng lại.
Mà không có nhục thân, chỉ là thần hồn, một khi tẩu hỏa nhập ma, rất có thể liền vạn kiếp bất phục.
Thứ hai đâu, ta thần hồn tu luyện được càng mạnh, sau này tái tạo nhục thân thì càng khó rồi.
Giáp Ma Long chen lời nói, lời này ta liền không hiểu được, ngươi thần thức càng mạnh, đoạt xá không phải càng dễ dàng sao?
Bạch Hồ lắc đầu, chúng ta yêu tộc đoạt xá, chỉ có thể là đồng loại ở giữa.
Dĩ nhiên, nếu là sau khi biến hóa, cũng có thể đoạt xá nhân tộc, nhưng lại so với đoạt xá hồ tộc phiền phức rất nhiều.
Cho tới bây giờ thần thức nhục thân cũng là hỗ trợ lẫn nhau, một khi ta thần thức tấn giai, càng ngày càng cường đại, cái kia tương ứng địa, ta liền muốn đoạt xá cảnh giới tương ứng yêu hồ hoặc tu sĩ nhân tộc, bằng không đối phương nhục thân quá yếu, ta một khi đoạt xá, tốc chủ liền sẽ bạo thể.
Nói như vậy, nếu như ngươi đem kia cái gì Hoang Cổ Thần Niệm Quyết tu luyện thành, về sau nhất định phải đoạt xá tứ giai yêu tổ hoặc nhân tộc nguyên anh lão tổ rồi.
Không sai.
Giáp Ma Long cấp cấp đại thiếu, lão hồ ly kia ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
Chương 485, Vạn Hồn Thí Linh Thuật. Chương 485, Vạn Hồn Thí Linh Thuật. Thu thập xong Thiên Hồn Châu cùng yêu hạch, thiết tắc trong chứa vật túi liền chỉ còn lại 3 mai ngọc giản, yêu tu sở trường ở chỗ nhục thân tiên phú, không quá làm cho dùng pháp khí bảo vật.
Thạch Phong hơi nhìn một chút ngọc giản, cũng là yêu tộc một chút công pháp thần thông.
Hắn không có hứng thú, chuyển tay đưa cho Bạch Hồ.
Bạch Hồ ngược lại là thấy rất chân thành, khi hắn nhìn thấy quả thứ ba lúc, đột nhiên a một tiếng, chẳng thể trách Long sư tộc vụng trộm luyện chế Thiên Hồn Châu, lại không tiếc đại giới cầu mua quỷ thủ ô, nguyên lai bọn hắn tại tu luyện môn công phu này nha.
Thạch Phong nhớ lờ mờ lấy cái kia mai ngọc giản nội dung, hỏi nói: "Hồ sư, ngươi nói là trong ngọc giản ghi lại Vạn Hồn Thí Linh Thuật, chính là môn bí thuật này ngươi chưa từng nghe qua sao?"
"Không có."
"Ha ha, cũng không trách ngươi, thiên hạ yêu tộc ngàn ngàn vạn, các tộc tiên phú đủ loại, đỉnh tiêm thần thông cũng có thật nhiều, mà Vạn Hồn Thí Linh Thuật chính là trong đó lợi hại nhất một loại.
Chỉ bất quá,
môn thần thông này mười phần huyết tinh, cùng ngươi hôm qua tại Di Viên trao đổi hội nghe được ma tộc bảy tử thần công đồng dạng, cũng là tu chân giới cấm tu thần thông. Long sư tộc hẳn là lén lút tại tu luyện, phía trước Thiết Tác sắp chết trước, dùng tuyệt kỹ chính là vạn hồn thí linh thuật. Còn tốt Thiết Tác luyện chỉ là bị mau, bằng không tiểu thạch đầu ngươi một chiêu cũng ngăn không được, trực tiếp liền mất mạng. Thạch Phong hãi nhiên, công phu này lợi hại như thế sao? Đương nhiên lợi hại. Môn thần thông này truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói trăm vạn năm trước, thượng giới có vị gọi Xích Tùng Tử Tiên người ngẫu nhiên đi tới giới này, lúc đó nhân tộc, ma tộc, yêu tộc tam tộc thủ lĩnh cùng một chỗ nên đón, không đúng, kết lực cung phụng. Xích Tùng Tử thịnh tình không thể chối từ, liền vì ba người giảng một giờ đạo pháp, bất quá hắn căn dặn ba vị thủ lĩnh, chỉ có thể thai nghe tâm nhớ, không thể ghi chép. Sau đó, Xích Tùng Tử trở về thiên giới, mà ba vị thủ lĩnh riêng phần mình phỏng đoán linh ngộ, nhưng là sinh ra ba bộ bất đồng thần thông. Trong đó yêu tộc nộ ra đúng là vạn hồn thí linh thuật, ma tộc nộ ra chính là bảy tử thần công. Những thứ này thần thông mặc dù tồn tại khác biệt, nhưng tu luyện đều rất huyết tinh tàn nhẫn. Liền lấy vạn hồn thí linh thuật tới nói đi, muốn tu luyện môn thần thông này, liền muốn thu thập xúc dưỡng rất nhiều hồn linh. Thiên hồn châu chính là cái này công dụng, thiên hồn châu phía trên còn có vạn hồn châu, một cái quỷ hồn chính là một đầu sinh linh, ngươi suy nghĩ một chút, cái này cần sát hại bao nhiêu tính mệnh. Thạch Phong nghe đến, cảm giác sợ nổi da gà, thu thập hồn linh, chẳng lẽ vạn hồn thí linh thuật là quỷ đạo thần thông? Cũng không phải, cũng không phải. Bạch Hồ lắc đầu nói, quỷ đạo công pháp luyện thi ngự quỷ, chính là mượn nhờ cương thi, hồn linh, khô lâu các loại u minh quỷ vật sức mạnh, kỳ thực nó trên bản chất cùng tuần thú khôi lỗi mấy người tông môn đồng dạng, cũng là mượn nhờ ngoại lực. Nhưng vạn hồn thí linh thuật thu thập hồn linh mục đích, cũng không phải đưa chúng nó bồi dưỡng thành sủng vật, mà là muốn đem các loại hồn linh tan làm hữu dụng. Giác Ma Long nghe đến đó, không khỏi nói, ai, lão hồ ly, ngươi chuẩn bị cầm thiên hồn châu tu luyện hoàng cổ thần nhiệm quyết, không phải cũng là muốn nuốt những thứ này hồn linh sao? Cái kia ngươi cũng vậy giết người đồng lõa, ngươi hoàng cổ thần nhiệm quyết cũng là tà môn huyết công. Bạch Hồ khiển trách nói, loạn xả. Ta tu luyện hoang cổ thần niệm quyết có thể dựa vào thần minh thuật, từng bước một cường đại thần thức, cũng không nhất định muốn giết sinh lấy hồn linh. Chỉ bất quá, dưới mắt vừa vặn có hai cái thiên hồn châu, lại có thật nhiều yêu hạch, ta có thể đi một chút đường tắt thôi. Thạch Phong hỏi nói, hồ sư, ngươi đừng nghe lão Long nói bậy bắt đạo. Ngươi chính là nói tiếp nói vạn hồn thí linh thuật. Tu luyện vạn hồn thí linh thuật yêu tu cũng không phải là trực tiếp thôn vệ hồn linh, hắn đầu tiên muốn tìm tới một cái thảo mộc chi tinh. Thảo mộc chi tinh có cái đặc điểm, chính là nhục thân cường đại, nhưng thần thức hơi yếu. Tiếp đó yêu tu không ngừng dùng hồn linh tới nuôi dưỡng thảo mộc chi tinh, chờ cái này thảo mộc chi tinh đục thân cùng thần thức đều đủ cường đại, yêu tu lại đem cái này thảo mộc chi tinh dung nhập tự thân, từ đó công lực đại tăng. Chẳng thể trách Thiết Tác trăm phương ngàn kế muốn lấy được quỷ thủ ô đâu. Thạch Phong bừng tỉnh, nghe hồ sư ngươi nói như vậy, môn này vạn hồn thí linh thuật chính xác không là quỷ đạo thần thông, mà ứng trúc tại huyết tu tà thuật, chẳng thể trách tu chân giới cấm tu luyện. Tuy cấm tu luyện, nhưng trăm ngàn năm qua, vụ trộm tu luyện nó có thể không phải số ít, ở trong đó còn có không ít là thanh danh hiển hách đại nhân vật đâu. Thạch Phong kỳ nói, cái này là vì sao? Bạch Hồ mỉm cười, bởi vì môn công pháp này có cái chỗ tốt lớn nhất, đó chính là nó không có tấn cấp bình cảnh. Cái gì? Thạch Phong suýt chút nữa nhảy, không có bình cảnh. Tu luyện chướng ngại lớn nhất chính là tấn giai bình cảnh, hơn nữa cái chướng ngại này càng về sau càng khó đột phá. Bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, chiếm giữ linh khí dư thừa danh sơn tiên phủ, chăm chỉ học tập cũng là cực chuyên cần, có thể kết quả là vẫn là khổ vì không cách nào đột phá chướng ngại, cứ thế thọ nguyên kết thúc, hóa thành một chồng bạch cốt. Đúng nha. Đây chính là vạn hồn thí linh thuật rất chỗ thần kỳ, trên lý luận chỉ cần ngươi có thể nuôi dưỡng được một cái thực lực đạt đến nguyên anh một tinh, đồng thời thành công đem dung nhập vào thân thể ngươi, như vậy ngươi liền tự nhiên thu được công lực của nó, tấn thăng đến nguyên anh. Bạch Hồ cười, không phải yêu tộc thần thông, ngươi cũng luyện không được. Thiết Tác cái này mai trong ngọc giản ghi lại chỉ là vạn hồn thí linh thuật bị mau mà thôi. Trên thực tế, Tử Viêm Long sư nhất tộc tay lý căn bản liền chưa hoàn chỉnh vạn hồn thí linh thuật bị kíp. Hồ sư, trong này chắc có cái gì chuyện cũ a? Có thể hay không nói một chút? Các ngươi nguyện ý nghe, ta liền nói một chút. Lão hồ ly đừng thừa nước đục thả câu, có dám mau thả? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta thích nghe nhất hồ đại ca thuyết thư rồi, ngươi lão một bụng nam trộn. Cái kia, học vấn, đó là tiểu long ta đeo phục sát đất, hồ đại ca, ngươi mau nói đi. Bạch Hồ hừ một tiếng, tần trung đại lục có ngũ đại yêu tộc bộ lạc, Phượng Minh Sơn là thứ nhất. Bây giờ Phượng Minh Sơn là chấm đỏ quỷ cưu cùng Tử Viêm Long sư Tịnh Sương song hùng, nhưng mà, vài ngàn năm trước, cái này hai tộc tại Phượng Minh Sơn chỉ có thể nói thực lực bình thường. Phượng Minh Sơn bộ lạc sớm nhất là Song Khắc Sư Bá, chính là Phong Dực Hắc Điêu cùng Thải Dực Lôi Điêu. Phong Dực Hắc Điêu. Giác Ma Long nhịn không được xem bảo, lão hồ ly, ngươi là ý nói xỏa điệu tổ tiên đã từng cũng phát qua. Ha ha, vạn năm trong đại chiến, đuổi đi ma tộc, chiếm giữ Phượng Minh Sơn đấy, chính là Song Khắc liên thủ làm. Chỉ bất quá về sau, Hắc Điêu cùng Lôi Điêu bắt đầu nội chiến, đấu tranh nội bộ, chấm đỏ quỷ cưu thừa cơ dựng lên, thay thế Song Tạc thành vị Phượng Minh Sơn bá chủ. Lúc đó, chấm đỏ quỷ cưu nhất tộc trong tay liền có hoàn chỉnh vạn hồn thí linh thuật, hơn nữa bắt đầu vụng trộm tu luyện. Tu luyện vạn hồn thí linh thuật cần đại lượng hồn linh, thế là chấm đỏ quỷ cưu nhất tộc trắng trợn đổ sát Phượng Minh Sơn yêu tộc, cùng với chung quanh yến triệu các nước tu sĩ nhân tộc. Cứ thế mãi, Phượng Minh Sơn yêu tộc cùng yến triệu tu sĩ cuối cùng không thể nhịn được nữa, cho nên bọn họ uống máu ăn thể, liên hợp hướng chấm đỏ quỷ cưu làm loạn. Quỷ cưu tộc thất đạo không người rút, mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị liên minh một đường đánh vào hang ổ cuối cùng. Tại Phượng Minh Sơn, thập tam tiên nguyên anh lão tổ vây công quỷ cưu tộc đại trưởng lão Ngự Thiên. Cái kia một trận giết đến thiên hôn địa ám, Ngự Thiên cuối cùng mặc dù bị phân thây muôn mảnh, nhưng thập tam tiên nguyên anh lão tổ vẫn lạc một nhiều hơn phân nửa, còn dư lại toàn bộ đều bị thương không nhẹ. Chấm đỏ quỷ cưu để tránh họa diệt tộc, thế là dâng ra vạn hồn thí linh thuật, mở cửa đầu hàng. Liên quan tới xử trí như thế nào bộ này bị kiếp, lúc đó liên minh có hai loại ý kiến. Có người nói bực này tà ma thần thông, hại người hại mình, hẳn là lập tức phó chi nhất cự, đốt sạch sẽ, nhưng cũng có người nói, Xích Tùng Tử chính là chính đạo tiên nhân, như thế nào sẽ chuyển xuống tà công, sợ là nghe pháp người lĩnh ngộ xóa, cái này vạn hồn thí linh thuật mặc dù không có thể tu luyện, nhưng dù sao cũng là tiên nhân đạo pháp, lấy ra tham khảo cũng là không sai. Cuối cùng, giảng co, vạn hồn thí linh thuật chia ra làm 7, phân biệt từ chấm đỏ quỷ cừu, Tử Viêm Long Sư, Thải Dực Lôi Điêu, Hóa Linh Tông, Bách Thú Môn, Tề Vân Tông mấy người tông môn đều cầm bộ phận bản thiếu. Kỳ thực, trước kia tham dự vây công chấm đỏ quỷ cừu liên minh cũng không chỉ cái này 7 nhà, à, đúng, các ngươi Thái Cực Môn cũng tham dự. Bất quá, như các ngươi Thái Cực Môn, còn có Lăng Tiêu các mấy cái tông môn, cũng là huyền môn chính tông, đối với vạn hồn thí linh thuật bực này ta công khịt mũi coi thường, huống chi lại là yêu tộc thần thông, càng là không có hứng thú chút nào, bởi vậy, quyền bí kiếp kia chỉ là chia làm 7 phần. Dựa theo bọn hắn ban đầu thương nghị, chia 7 cái bản thiếu, vừa có thể đem ra tham khảo, lại có thể phòng ngừa có người tu luyện. Tức là, môn thần thông này thực đang dụ dỗ lực quá lớn, ngươi xem, mấy ngàn năm về sau, Long sư tộc lại lén lút bắt đầu tu luyện nó. Thạch Phong vỗ đầu một cái, "Hồ sư, ngươi vừa nói như thế, trước đó rất nhiều chuyện, ta lập tức nghĩ thông suốt. Giác Ma Long tốt kỳ đạo, trước đó rất nhiều chuyện." "Chuyện gì?" "Long lão gia, ngươi có nhớ hay không ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, chính là Bách Thú môn Long Côn triệu ngươi đi ra, đối phó Lôi Điêu tộc một vị trưởng lão, hắn lúc đó bị khóa ở hình trụ thượng, không cách nào rời đi, nhưng lại tại núi cốc lý bày ra một cái quỷ hồn đại trận, chuyên môn dụ dỗ tu sĩ đi lên làm." Giác Ma Long nói, "Xem ra cái kia Lôi Điêu cũng là đang lén lén tu luyện vạn hồn thí linh thuật rồi. Còn có, ta đây Mai Thiên Hồn Châu chiếm được Đỏ Lựu đạo nhân, Đỏ Lựu đạo nhân minh hơn là Hóa Linh tông tu sĩ, nhưng tiểu Hắc lúc đó đã ngửi được hắn có yêu tộc huyết mạch, bây giờ nghĩ lại, Đỏ Lựu đạo nhân cực có thể là Long sư tộc phái đi Hóa Linh tông bên trong gian tế, mục đích đúng là trộm lấy trước kia cái kia bộ phận vạn hồn thí linh thuật bản thiếu." Giác Ma Long nói, "Chiếu ngươi nói như vậy, trước kia Bách Thú môn cũng có một gian tế, kêu cái gì Cầu Long tử, hắn là chấm đỏ quỷ cừu phái đi Bách Thú môn xếp vào gian tế, chỉ sợ cũng là vì trộm trở về bí kíp." "Có lẽ vậy." Huyền Quy Quốc bên trong, ba người nói chuyện, thiên bất chi bất giác đã sáng rồi. Ước chừng giờ tị, Thạch Phong rời đi Bình Hồ Sơn Trang, hướng về trong thành chạy đến. Chương 486, chẳng thể trách nhân gia có thể kiếm nhiều tiền. Chương 486, chẳng thể trách nhân gia có thể kiếm nhiều tiền trên đường. Hắn phát giác bốn bề vắng lặng, thân ảnh một không, đã trốn vào rừng cây. Qua hẹn ăn xong bữa cơm, Lâm Tử Lý nên ngang đi ra một cái béo đại đạo người. Hắn mặc dù mang theo đạo quan, nhưng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, xem xét cũng không phải là an phận người xuất gia. Bàn đạo nhân bước chân quá nhanh, trước tiên ở trong thành dạo qua một vòng, xác nhận không người theo dõi, lúc này mới lộn mà hướng tây, ra khỏi cửa thành, một đường đi tới Huyền Đồ Quan. "Mạc đạo hữu có đó không?" Bàn đạo nhân một bên gõ vào cửa, một bên lớn tiếng hô. "Người nào?" Mạc Nhân Kiệt ở bên trong đáp, khẩu khí rất là không tốt. Hắn hôm qua tại Di Viên trao đổi hội bên trên không đổi đến quỷ thủ ô, sau đó truy tung thiết tắc cũng không có thể đắc thủ, tâm lý chính ổ lửa cháy. Bàn đạo nhân đổi thành truyền âm, nhẹ giọng nói, "Mạc thiếu chủ, trước mấy ngày từng có vị bằng hữu tới bái hội ngươi, nói có kiện đồng sĩ Sở thiếu chủ cảm thấy rất hứng thú, ta hôm nay cố ý mang tới." Một lát sau, đại môn mở ra, Mạc Nhân Kiệt đi ra. Hắn trên dưới dò xét trước mặt béo đạo sĩ, không biết có thể chắc chắn người này dịch dung tiểu chưa qua, đến nỗi mặt mũi, vậy thì không cách nào nhìn thấu. "Người cũng vậy thanh thành phái." Bàn đạo nhân cười cười, "Mạc thiếu chủ, có phải chúng ta trong phòng nói chuyện?" Mạc Nhân Kiệt trên mặt mang hàn sương, "Các ngươi thanh thành phái quá không chân chính, hẹn ta đi Di Biên, nhưng lại đem mấy thứ bán cho người khác, chẳng lẽ liền vì trêu đùa Mạc mỗ ngừng một lát sao?" Bàn đạo nhân thần sắc nghiêm một chút, "Mạc thiếu chủ nói quá lời, chúng ta làm việc xưa nay cực giảng quy củ, sẽ không cố ý trêu đùa bất luận kẻ nào." Mạc Nhân Kiệt ánh mắt lấp lóe, "Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Bàn đạo nhân cười không nói. Mạc Nhân Kiệt khẽ vươn tay, mời vào bên trong. Hai người tiến vào đạo quán, một đường đi vào trong, cuối cùng đi đến nội viện một gian tinh thất. Bàn đạo nhân sau khi vào nhà, trước tiên từ trong ngực móc ra mai phụ triện, hai tay vỗ nhẹ, thanh quang như rồng, vòng quanh gian xoay quanh, hóa thành một đạo cấm chế. Làm bàn đạo nhân động tác thời điểm, Mạc Nhân Kiệt dưới hai tay rủ xuống, đặt nhẹ trên chữ vật túi, bất quá hắn ngồi thẳng tắp, không thấy mảy may bối rối. Bàn đạo nhân giơ ngón tay cái lên, "Thiếu tông chủ, định lực tốt." "Khách khí, khách khí. Đạo hữu có lời gì, bây giờ có thể nói đi. Ta cũng thích cùng người sảng khoái giao tiếp." Bàn đạo nhân nói đi, từ trong ngực móc ra một cái ngọc hạt, đánh lở nắp, đẩy lên Mạc Nhân Kiệt trước mặt. Trong hộp ngọc, một cái dài 5 tấc sợi dễ nằm ở trong đó, mơ hồ có miệng mũi mặt mũi, đang đang say ngủ. Mạc Nhân Kiệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, suýt chút nữa nhảy dựng lên, hắn mạnh tự kiềm chế ở kích động trong lòng, nhiều lần xem xét. Ước chừng một khắc đồng hồ công phu, hắn có thể kết luận, đây chính là quỷ thủ ô, một cái hiếm thấy mục tinh. Làm Mạc Nhân Kiệt kiểm tra thực hương ngọc hạt lúc, bàn đạo nhân trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một bầu rượu, hai cái bát rượu, tự rót tự uống. Tựa hồ không chút nào lo lắng, Mạc Nhân Kiệt đống nhiên cầm lấy đồ vật liền chạy. Nhìn xong đã lâu, Mạc Nhân Kiệt đem ngọc hạt đẩy trở về, nhìn chằm chằm bàn đạo nhân, "Đồ vật không giả, có thể ta nhớ được hôm qua Quý Bang không phải đã đem nó bán cho một cái yêu tu rồi sao?" Bàn đạo nhân ngữ khí lập tức trở nên lạnh, "Mạc thiếu chủ không muốn nói lung tung, quỷ thủ ô cho tới bây giờ cũng là thành đối lớn lên, cái này cùng đây chẳng qua là hai việc khác nhau. Lại nói, chúng ta làm là mua bán, ngươi hỏi cái này hỏi cái kia nhưng là không hợp quy củ." Hắn rất không cao hứng, đưa tay khép lại cái nắp, đứng dậy muốn đi. Mạc Nhân Kiệt vội nói, "Chậm đã. Là tại hạ không hiểu quy củ, đạo hữu không lấy làm phiền lòng. Quý bang tất nhiên chuyên môn tìm được Mạc Mỗ, nghĩ đến coi trọng ta mà khôi tông đồ vật gì, khôi lỗi, đan dược, vô luận là cái gì, xin cứ mở miệng, chỉ cần Mạc Mỗ cầm ra được đấy, tuyệt không hai lời. Bàn đạo nhân cầm rượu lên, uống một ngụm, Mạc thiếu chủ, lời này ngươi lại nói sai rồi, chúng ta là buôn bán đấy, ai ra giá tiền cao, đồ vật liền bán cho ai. Chúng ta tìm được ngươi, cũng không phải là nhìn chúng ngươi mà khôi tông bảo vật gì, mà là bởi vì ngươi đối với quỷ thủ ô nhu cầu cấp thiết nhất, là rất mập dê, đúng không? Mạc Nhân Kiệt tiếp lời nói. Bàn đạo nhân cười cười, ngươi nói như vậy, cũng không có sai. Mạc Nhân Kiệt nghe xong, không chỉ có không giận, phản cười ha ha một tiếng, trong lòng bùng lòng rất nhiều. Đạo hưu bán như thế cái nút, đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng thành giao. Bàn đạo nhân trước tiên rỗi ra một ngón tay, tiếp theo hóa thành bàn tay, rất đơn giản. 150 vạn linh thạch. Mạc Nhân Kiệt sử suốt, 1.500.000. Không sai. Mạc Nhân Kiệt sầm mặt lại, ngài đang nói đùa sao? Bàn đạo nhân nói, lời này của ngươi cỡ nào cổ quái, ta thật dễ nói chuyện, vì cái gì nói ta nói đùa? Các ngươi thanh thành phái quá độc các đi. 150 vạn linh thạch. Chính là tu sĩ kim đan cũng không lấy ra được, như tại đấu giá hội, nhiều như vậy linh thạch đủ mua hạ một kiện trung giai pháp bảo, quỷ thủ ô mặc dù chân quý, sao đáng giá cái giá này? Mạc thiếu chủ lời này liền ngoài nghề. Đồ giống vậy, tại địa phương khác nhau, chân đối với người khác nhau, giá tiền đương nhiên khác biệt. Mạc Nhân Kiệt cả giận nói, nguyên lai cái này 1.500.000 ra giá là đặc biệt nhằm vào ta Mạc Nhân Kiệt. Người nào muốn mua đồ vật gì, người nào có thể xuất ra nổi giá bao nhiêu tiền, chúng ta tự nhiên muốn trước đó thăm dò nội tình, bằng không làm cái gì mua bán. Mạc Nhân Kiệt mặt trầm như nước, nửa ngày sau mới nói, chẳng thể trách các ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Bất quá, ta một kẻ trúc cơ, trên thân làm sao có thể có 150 vạn linh thạch. Có thể thư thả ta một đoạn thời gian, hoặc ta cũng có thể đánh xuống phiếu nợ, các ngươi hẳn là cũng không sợ ta dựng nợ chứ. Bàn đạo nhân lắc đầu, một tiền trao cháo múc, chí thân hảo hữu, tổng thể không thiếu nợ. Bất quá, hắn dừng một chút, hơi tiếu đạo, ta cũng không nói nhất định muốn mặt thật, thiếu chủ trên người bảo vật đều có thể lấy ra, chỉ cần có thể quy ra thành linh thạch đấy, ta đều không cự tuyệt, giá cả cũng dễ thương lượng. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long thất thanh thiếu đạo, ngươi cũng quá đen tối, đây là muốn đem đối phương móc sạch. Thạch Phong đạo, ta muốn giá cả càng cao, đối phương càng sẽ không lòng nghi ngờ ngoài ra, ngươi không nên coi thường đối phương, hắn là Ma Khôi Tông thiếu chủ, như đem trên người gia sản đều móc ra, chưa hẳn không thể gọp đủ 150 vạn linh thạch. Giáp Ma Long nói, có thể ngươi muốn trên người hắn những cái kia phế liệu làm gì, ngươi cũng không thiếu pháp khí, lại nói hắn pháp khí khôi lỗi ngươi cũng không dùng đến nhà. Bằng ta trực giác, tương lai ta không tránh khỏi còn muốn cùng cái này Mạc Nhân Kiệt giao tiếp. Thông qua trên người của hắn pháp khí bảo vật, ta vừa vặn có thể thăm dò lai lịch của người này. Lại nói, móc sạch hắn pháp khí, cũng tiết kiệm bị giết hại ta Thái Cực môn đồng môn sư minh đệ, cớ sao mà không làm? Giáp Ma Long thì thào nói, thực sự là một chỉ tiểu hồ ly. Mạc Nhân Kiệt thở hắt ra, nói, tốt lắm. Hắn chỉ sợ đêm dài lắm mộng, đưa tay từ trong ngực móc ra một cái chữ vật túi, đây là hơn 60 vạn linh thạch, là ta tất cả tích xúc, đạo hữu thỉnh kiểm lại một chút. Bàn đạo nhân tiếp nhận chữ vật túi, ngay trước mặt Mạc Nhân Kiệt, một năm một mười kiểm lại một lần. Mạc thiếu chủ, ở đây tổng cộng là 65 vạn linh thạch, ngươi còn thiếu nợ ta 85 vạn. Nói, đem chứa quỷ thủ ô hộp nửa đẩy lên Mạc Nhân Kiệt trước mặt. Mắt thấy quỷ thủ ô đang ở trước mắt, Mạc Nhân Kiệt không do dự nữa, từ chữ vật túi lấy ra một cái hộp sắt. Bàn đạo nhân mở ra, bên trong lấy 4 cái thiết hổ khôi lỗi. Mạc Nhân Kiệt giới thiệu nói, đạo hữu, cái này 4 cái khôi lỗi thật không đơn giản, chính là ta Phùng sư thúc tự tay chế tạo. Chúng ta Ma Khôi Tông tại làm ra khôi lỗi bên trên cũng coi như có chút hơi tên, cái này 4 cái thiết hổ bên trong đều phong tồn răng kiếm ma hổ hồn phách, một khi kích hoạt, lực có thể khai sơn phái thạch, mỗi một cái khôi lỗi đều tương đương với một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cái này nếu là thả ở trên thị trường đi bán, một cái khôi lỗi ít nhất 7-8 vạn linh thạch. Bàn đạo nhân cầm lấy một cái thiết hổ khôi lỗi, trên dưới trái phải quan sát vừa nhìn vừa nói, Mạc thiếu chủ, ngươi lời nói này qua, cái này mấy cái khôi lỗi thân thể là tử thiết phối hợp đồng tinh luyện tạo, dùng tử thiết khá tốt, nhưng đồng tinh phẩm chất liền mã hổ hổ rồi. Hơn nữa, vì tiết kiệm tiền, tử thiết tỷ lệ vẫn là thiếu một thành, như vậy, cái này yêu hổ cương mãnh có thừa, nhưng tính dẻo dai liền sẽ kém một chút. Ngoài ra, bàn đạo nhân chỉ khôi lỗi mặt ngoài, từ tài năng nhìn lên, ngươi cái này khôi lỗi chỉ có ngũ thành thân, theo lý thuyết, cái này 4 cái khôi lỗi sử dụng tuổi thọ chỉ còn dư một nửa, uy lực cũng muốn suy giảm, đừng nói trúc cơ hậu kỳ, trên đỉnh thiên, ta xem thì tương đương với một cái trúc cơ trung kỳ. Như phóng tới trong cửa hàng, loại này hàng xỉ cổ tạm nhiều lắm là bán 4 vạn linh thạch. Ngươi cái này 4 cái, ta cho ngươi tính toán 15 vạn linh thạch. Mạc Nhân Kiệt hít sâu một hơi, ám giơ ngón tay cái, thôi, chẳng thể trách Thanh Thành phái có thể kiếm nhiều tiền, nhìn xem người ta, phái tới người làm việc cũng là chuyên gia, cái này ánh mắt quá cay độc. Pháp khí chất liệu, niên hạn, phẩm giai, qua tay liền có thể nói rõ được rõ ràng sở sở, thực sự là không phục không được. Mạc Nhân Kiệt lại không hoài nghi, liên tục không ngừng ra bên ngoài lấy ra đồ vật. Một hồi, trên bàn đã chất đầy bình bình lọ lọ, bàn đạo nhân nâng cốc bắt chuyển bắt đầu từng việc kiểm kê định giá. Cái này hộp đăng tham gia Long Nhãn Đan, còn có 4 quả, mỗi quả 5000 linh thạch không quá phần đi. Cái này Mạc Nhân Kiệt đang cầm ra đại lượng khối lỗi, đang dược, phụ triện, miễn cưỡng tiếp cận 50 vạn linh thạch, còn kém 35 vạn. Ở giữa, Mạc Nhân Kiệt mấy lần cùng đối phương khua môi múa mép ra, phải tiện nghi một chút, bàn đạo nhân chỉ là không chịu. Mạc Nhân Kiệt trong túi chứa vật có thể vật bán cơ hồ đều móc rỗng, gấp đến độ trong phòng vừa đi vừa về chuyển động. Bàn đạo nhân lại vững như Thái Sơn, hắn cũng không thúc giục đối phương, cầm chén rượu lên lại uống, thuận tiện còn cho Mạc Nhân Kiệt rót một chén. Mạc thiếu chủ, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Trong lòng của hắn đạo, tiểu tử ngươi không phải còn có tử mẫu long ly hoàn, chân long khôi lỗi các loại bảo vật sao? Lấy ra nha. Mạc Nhân Kiệt vòng vo hai vòng, cắn răng một cái, từ trên người khác lấy ra một cái màu đen chữ vật túi, đặt lên bàn. Đạo hữu, ngươi xem một chút, đồ vật trong này có thể trị giá bao nhiêu linh thạch? Chương 487, Bách luyện tinh văn sắt. Chương 487, Bách luyện tinh văn sắt. Bản đạo nhân bất động thanh sắc, tiếp nhận cái túi, thần thức đi đến quan sát. Trong túi dòng giá tề tề xếp chồng chất lấy một đống lớn thiết tinh. Cái này thiết tinh nhìn như bình thường, nhưng rơi ở trong mắt Thạch Phong, liếc mắt liền nhìn ra khác thường. Phổ thông thiết tinh màu sắc xám trắng, phẩm giai cao, màu sắc sẽ trắng hơn một chút. Mà trong thiết tinh nhưng là cho bên trong mang theo đỏ nhạt, lại mặt ngoài có từng đạo hình xoắn ốc màu đen hoa văn. Bàn đạo nhân cầm lấy một khối, quan sát thật lâu, hắn kềm chế nội tâm kích động, nhàn nhạt nói, đây là bách luyện tinh văn sát. Hào nhãn lực. Mạc Nhân Kiệt khẽ nói, loại này thiết tinh rất là hiếm thấy, đạo hữu thế mà cũng nhận biết. Ta nghe nói bách luyện tinh văn sắt chỉ sản xuất tại tần trung đại lục cực tây tuyết phong cốc, đó là ma tộc địa bàn. Ma tộc cùng nhân tộc là thù truyền kiếp, đối với chúng ta luôn luôn không chào đón, cũng chỉ có Mạc thiếu chủ các ngươi cái này chủng ma tu có thể xâm nhập ma tộc chi địa, mua được bọn họ tinh văn thiết tinh. Mạc Nhân Kiệt sầu mi khổ kiểm nói, đạo hữu, thứ không dám dầu dếm, cái này 5.000 cân bách luyện tinh văn sắt chính là tại hạ phụng lão tổ chi mệnh, thiên tân vạn khổ đi ma tộc hái mua về, là tông môn luyện tạo đỉnh giai khôi lỗi sử dụng tài liệu, ước chừng hao tốn 50 vạn linh thạch. Hôm nay thực sự không cách nào có thể tưởng tượng, Mạc mỗ vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể tham ô tông môn vật tư. Ai, lần này trở về, không biết lao tổ muốn làm sao trách phạt. Giác Ma Long nói, tiểu tử này nói đến như thế đau lòng, chẳng lẽ những thứ này thiết tinh thực sự là rất chân quý bảo vật hay sao? Thạch Phong gật gật đầu, đúng là cực tốt luyện tài. Bách luyện tinh văn sát độ cứng là bình thường thiết tinh gấp 2, trọng lượng nhưng chỉ là bình thường thiết tinh một nửa. Cái này cũng chưa tính lợi hại nhất. Bình thường thiết tinh, tinh luyện 9 lần đã là cực hạn, mà bách luyện tinh văn sát, tên như ý nghĩa có thể nhiều lần áp xúc tinh luyện, ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu quả thật có thể tinh luyện 100 lần, cái kia tạo ra binh khí, hàn cứng rắn phong duệ, nên đến cái gì trình độ kinh khủng. Tuyệt đối có thể xưng thần binh. Thiếu tông chủ nói quá lời. Bàn đạo nhân hơi thiếu đạo, ngươi là tông môn thiếu chủ, tông môn vật phẩm ngươi tự có xử lý quyền, cái nào có thể nói tự mình tham ô đây. Như vậy đi, trong túi tinh văn sắt liền tương đương còn dư lại 40 vạn linh thạch, chúng ta tiền hàng lưỡng thanh. Cái gì? Đạo hữu, ta đây chính là hơn 10 ngày trước, vừa dùng 50 vạn linh thạch mua về, như thế nào lập tức cũng chỉ giá trị 40 vạn rồi. Bàn đạo nhân cầm chén rượu lên uống một ngụm, có chút không cao hứng, Mạc thiếu chủ, ta đây cũng không phải là hiệu cầm đồ nha, liền xem như hiệu cầm đồ, chẳng lẽ không có thể coi là một chút chuyển tay phí, trừ hao mà phí. Ngươi nếu là cảm thấy bán thiệt thòi, quên đi. Nói, hắn đem màu đen chứa vật túi đẩy trở về. Bàn đạo nhân khí định thần nhàn, bên tay hắn trang bị thủ Âu Ngọc Hạp cũng không toàn bộ đóng, cầm lái một đường nhỏ, mơ hồ thấy kia chi căn đã tỉnh ngủ, ngáp một cái, trong Ngọc Hạp ngồi dậy, bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Mạc Nhân Kiệt lườm mắt một cái, nghĩ đến quỷ thủ Âu tới tay về sau, chính mình liền có thể tu luyện bản mệnh linh khôi, tiến giai kim đan. Sau này chính là bước vào nguyên anh cũng có 1/2 phần 10 chắc chắn, đến lúc đó chính mình là Ma Khôi tông chi chủ, một đại tông sư. Nghĩ tới đây, Mạc Nhân Kiệt cũng lại kiềm chế trong lòng lửa nóng. Thành giao. Ra Huyền Đô Quan, bàn đạo nhân ngự khí hướng tây bay ra đoạn đường, lại trốn vào rừng rậm, sau đó cái này bản đạo nhân liền trên thế gian hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, từ rừng một bên khác, đi ra một vị đầu đội nón lá áo bào màu vàng đại hán, sải bước tiến vào thành đô phủ, sau đó lại biến mất tại cái hẻm nhỏ, không thấy tăm hơi. Lại từ hẻm đi ra, chính là mang theo nón mỉ Thạch Phong rồi, hắn đem quỷ thủ Âu thuận lợi bán cho Mạc Nhân Kiệt, hung hăng gõ đối với Phương Nhất Bút đón trước, còn ngoại ý muốn lấy được mấy ngàn cân bách luyện tinh văn sát, nhất thời tâm tình thật tốt. Thế là truyền âm hẹn lên Vân Nhi, muốn tại doanh phong cư một xe Phương Hưu. Đương nhiên, so Thạch Phong còn hưng phấn hơn đấy, nhưng là Mạc Nhân Kiệt, hắn đem trong hộp ngọc quỷ thủ Âu xem đi xem lại, nhịn không được ngưỡng thiên trường cười, lật ra hai cái té ngã, xem ra thật là cơ duyên của ta tới rồi. Trời xanh có mắt. Hắn đè nén trong lòng hưng phấn, trong phòng vòng vo hai vòng, quyết định việc này không nên chậm trễ, cấp tốc trở về Ma Tượng Sơn. Đem trong phòng đồ vật thu thập một phen, vừa đi ra cửa phòng, viện lạc sân vườn đi tới một người, "Mạc thiếu chủ, muốn ra cửa sao?" Mạc Nhân Kiệt lấy làm kinh hãi, ôn quyền nói, "Bộc trang chủ, sao ngươi lại tới đây?" Bộc hành sinh thản nhiên nói, "Ta trùng hợp đi qua Huyền Đô Quan, liền tiện đường tiến đến xem Mạc thiếu chủ." Đa tạ Bộc trang chủ nhớ nung. "À, đúng, đang muốn cùng Bộc trang chủ nói, ra tổ truyền tin, tông môn có một chút nhiệm vụ khẩn cấp, mệnh ta nhanh đi về. Khi nào lên đường?" "Lập tức đi ngay." Bộc hành sinh kinh ngạc nói, "Như vậy cấp bách?" Mạc Nhân Kiệt buông tay, "Không có cách, ngươi biết ra tổ tính khí, không chỉ hoãn được. Ta đang muốn đi cùng Bộc trang chủ tạm biệt, khả xảo ngươi qua đây." Bộc hành sinh thầm nghĩ, "Ngươi muốn cùng ta tạm biệt? Ngươi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đâu?" Mạc Nhân Kiệt thầm nghĩ, "Ngươi nói đồ vật còn giả dối không có thật đâu. Lão tử lại đã chiếm được bảo vật, còn chờ ngươi?" Hắn trên mặt lộ ra vẻ do dự bất quyết, do dự liên tục, thở dài nói, "Thật là tiếc là, nhưng ra tổ tính khí, nếu là chống lại, tiểu đệ thiếu môn chủ địa vị đều có thể khó giữ được, đến lúc đó cho dù có thảo mục chi tinh, lại có thể thế nào?" Bộc hành sinh có chút không vui, "Mạc thiếu chủ, vì ngươi bộc mộ thế nhưng là hao tổn tâm cơ, ngươi như thế nào?" Mạc Nhân Kiệt vội vàng nói, "Việc này thật là của ta không đúng, lúc trước giao phó tiền đặt cọc cũng không cần trả lại, làm phiền Bộc trang chủ rồi." Bộc hành sinh nghe được tiền đặt cọc không cần trả, thần sắc hòa hoãn rất nhiều, "Đã như vậy, vậy ta cung chúc thiếu chủ thuận buồm xuôi gió, đa tạ các nôn, tại hạ xin từ biệt." Bộc Hành Sinh đưa mắt nhìn hắn một đường đi xa, trong lòng âm thầm cười lạnh, cái gì lao tổ chi mệnh? Không cần nói, tối hôm qua tiểu tử này phía sau tới vẫn là đắc thủ. Lợi hại, bội phục bội phục. Thạch Phong tại Doanh Phong cư điểm cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, khoản đãi Vân Nhi. Vân Nhi tiểu lượng không sai, tại nữ tử bên trong xem như hào kiệt, chỉ là cùng Thạch Phong so sánh, vậy thì kém xa. Mắt thấy Thạch Phong một bát đổ xuống dưới, nhịn không được vô vô Thạch Phong bụng, Thạch đại ca, ngươi đây là bụng hay là rượu thủ nha? Thạch Phong cười ha ha một tiếng. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long học giọng Thạch Phong, tiểu nha đầu, đừng động tay động chân, ngươi lại đụng ta có thể nằm đến các ngươi tuân ra, đi làm con rể tới nhà. Ai, ai, ngươi còn chủ, ngươi vô đụng ta liền. Thạch Phong đánh gây nói, ngươi liền hảo hảo ngủ ngươi đại giáp đi. Nói nhiều như vậy. Vân Nhi bĩu môi, nhìn ngươi cao hứng, không phải liền là thi cái cựu phẩm luyện khí sư sao? Thật không có tiền đồ. Đúng, hai ngày này ta cho ngươi truyền tin nhiều lần, hẹn ngươi đi ra uống rượu, ngươi như thế nào đáp cũng không thèm ta. Hôm qua Thiên Thạch Phong đội vàng di viên trao đổi hội sau đó truy tung thiết tác, một phen đại chiến, sáng hôm nay nhưng là đi tìm Mạc Nhân Kiệt, hai ngày đều một mực bận rộn, nào có ở không bồi tiểu cô nương này uống rượu. Hả, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, tế núi lớn điện ta phải xuất chiến, hai ngày này ở tại Bình Hồ Sơn Trang, đang nghiêm túc chuẩn bị đâu. Vân Nhi tức giận nói, ngươi nói lời này lúc, trên mặt liền viết hai cái chữ to, nói dối. Ta nào có nói dối. Thạch Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, Vân Nhi, ngươi có biết hay không xà lân quả là cái gì? Xà lân quả? Chưa nghe nói qua. Có thể hay không là dược liệu gì hoặc tiên địa linh quả? Ta chưa từng nghe qua gọi xà lân quả dược liệu. Bất quá trên đời này dược liệu ngàn ngàn vạn, ta không biết cũng không có nghĩa là không, quay đầu ta giúp ngươi tra một chút đi. Thạch Phong gật gật đầu, vậy ngươi nghe qua Mộng Thanh Tán sao? Mộng Thanh Tán? Cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy. Hả, đó là dùng làm gì? Cái này. Vân Nhi có chút ấp há đúng. Thạch Phong tò mò nhìn qua nàng. Vân Nhi thẹn quá hóa giận, được rồi, ta thừa nhận ta không nhớ rõ, trên đời này đan dược ngàn ngàn vạn, loại này thiên môn phương thuốc ta cái nào nhớ được. Thạch Phong cười ha ha, đi được, không nhớ rõ liền không nhớ rõ nhà, ngươi tức cái gì nha, ta lại không trách ngươi. Ngươi liền nói cho ta biết, cái này Mộng Thanh Tán là cứu người đan dược hay là hại người độc dược? Vân Nhi lập tức nói, đương nhiên là cứu người đan dược, cái này ta có thể chắc chắn. Thạch Phong a một tiếng, thầm nghĩ, vậy xem ra Âm Sát Cầu mua bật này, đúng là vì chữa thương, ta còn lòng nghi ngờ nàng mua độc dược gì muốn hại người đây. Hai người vừa nói vừa trò chuyện, ước chừng một canh giờ, Phương Tận đứng mà về. Vân Nhi uống khuôn mặt trắng đoan đỏ bừng, đi đường lung la lung lay. Thạch Phong đem nàng đưa đến Đông Khâu phủ cửa ra vào, quay người đang phải lý khai. Bên trong đi ra một người, lớn tiếng nói, là Thái Cực Môn Thạch đạo hữu sao? Thạch Phong gặp lại sau một người trung niên hán tử đang hướng chính mình vẫy tay, người này tóc trắng đen xen kẽ, cực kỳ dễ nhận. Thạch Phong đội vàng ô quyền, vãn bối gặp qua Mộ tiên sinh. Mộ Nhạn Hàn đi tới, không cần phải khách khí. Lần trước tại Lão Thạch khách sạn, đa quy ngươi và ngươi sư bá làm giúp đỡ, cứu được Tam tiểu tả, Mộ Mộ khi đó nhiều có hiểu lầm, thứ tội. Mộ tiên sinh khách khí, sư bá cùng ta chỉ là trùng hợp đi qua mà thôi. Thạch đạo hữu muốn không tiến vào ngồi một chút, ta vì ngươi dẫn yến. Thạch Phong đội vàng quát tay, không được, ngày mai chính là tế núi lớn điện, sư bá khai báo một số việc cho văn bối, ta đang muốn đi xử lý, cáo tử. Hắn chỉ sợ Mộ Nhạn Hàn còn muốn khách khí với chính mình, lòng bàn chân bôi dầu, vội vã đi. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, vị này chính là Mộ Nhạn Hàn sao? Người này thật là tinh thuần thủy linh lực nha, không hổ là Mộ gia hậu nhân. Thạch Phong trầm tư một chút, Hồ sư, ngươi đối với Mộ gia hiểu bao nhiêu? Chúng ta Vô Các thôn có một chút ghi chép, dù sao Mộ gia trước tiên là thuộc trung đệ nhất đang đạo thế gia, Mộ gia lão tổ từng là tứ đại danh y đứng đầu. Hồ sư, có thể hay không khổ cực ngươi, đem Mộ gia tư liệu sao chép một phần cho ta? Không có vấn đề. Chương 488, tế điện bắt đầu. Chương 488, tế điện bắt đầu. Thần hy hơi lộ ra, trong rừng sương mù dần dần tan đi, không khí còn có chút mát lạnh. Phượng Hoàng Sơn phía nam có một chỗ kỳ bình cốc, lưng dựa một trượng thẳng vách núi, địa thế vương vước, ngăn nắp, có phần giống như một khối cực lớn cờ bãi, vì vậy đặt tên. Thời khắc này kỳ bình cốc, đầu người phun trào, ồn ào một mảnh. Bởi vì gặp buổi lễ long trọng, kỳ bình cốc sớm tại mấy tháng trước liền bắt đầu bố trí. Thục trung thập bát minh chính là tứ đại thương hành tài lực chi thiên tài tử không thành vấn đề, nhất thời đem kỳ bình cốc chỉnh lý phải rực rỡ hẳn lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, thậm chí còn xây dựng mười mấy gian trúc mộc đường xá cung cấp quý khách nghỉ ngơi. Mà ở thung lũng ở giữa, tòa bắc triều nam xây dựng lên một tòa cao ba trượng thạch đài. Thạch đài diện tích chừng 2 mẫu đất lớn, phía trên dễ thấy nhất chính là 7-18 tôn đại đỉnh, chia lên tứ trung 6x8, ba hàng sắp xếp. Trước thạch thay mặt là một quảng trường khổng lồ, mặt đất sửa chữa vương vức, lại dùng cây trúc dựng lên từng hàng tròi hóng mát, trong lán bày đầy cái bàn. Trên trăm tên thân mang hoàng sam tay sai xuyên thẳng qua bận rộn, đem các lộ khách quý dẫn tới đối ứng vị trí. Thạch Phong cùng sư bá Cản Sơ đạo nhân là Bình Hồ Sơn trang khách nhân, tự nhiên bị dẫn tới Diêm nhà trên bàn tiệc. Diêm nhà trong thập bát minh liệt lên tộc đệ tứ, vị trí tại hàng thứ nhất ngoài cùng bên phải nhất. Thạch Phong vừa ngồi xuống, bên hai một tia truyền âm, ngươi có muốn tới hay không ngồi chung nhà? Ra bên này nhưng có rượu ngon. Thạch Phong theo âm thanh nhìn lại, quảng trường chính giữa một tòa chòi hóng mát dưới, Vân Nhi đang hướng chính mình cười hì hì với tay. Quảng trường ở giữa phía trước nhất, đó là đương nhiên là thập bát minh long đầu lão đại Mạc gia Tân Châu ngồi. Vân Nhi tay trái một vị thanh niên công tử, môi trên môi đen cần, chính là Dạ Vô Tật Dạ công tử. Hai bọn họ đại biểu là Hồ Lô Môn, chính là ba đại siêu cấp tông môn tại chủ khách châu ngồi cũng là ngồi ở hàng thứ nhất. Thạch Phong cười cười, dẹp đi đi. Ta có tài đứa gì, dám đi ngươi một hàng kia ngồi. Diêm nhà bên này vì khách nhân chuẩn bị thượng hạng linh trà, cũng có mấy bản tinh xào bánh ngọt. Nhưng Mạc gia vì khách mời chuẩn bị nhưng là thủy vân cốc hoa quế rượu, còn to cỡ nắm tay bàn lòng quả, mùi rượu hòa với mùi trái cây, càng phải Thạch Phong biết hầu trực dưng dương, ít phát cảm thấy nước trà trong chén nhạt nhẽo vô vị. Thạch Phong một bên uống trà, một bên âm thầm quan sát, rất nhanh hắn ở đây cách vách hoàng gia trong con em phát giác vị nào mập mạp hoàng lạc, tại khác một bên khổng gia trong con em phát giác tên hiệu cá chết tử Khổng Tư Du. Những thứ này còn thì tôi rồi, Thạch Phong rất ân cần là thượng quan gia tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, lần này tới núi lớn điện, khiêu chiến Diêm nhà chính là bọn họ. Chỉ chốc lát, tại một đám đứng thẳng chào hỏi khách nhân trong con em, Thạch Phong tìm được dáng người buồn bã thượng quan Tuân. Thạch Phong dò xét hắn thật lâu, bạch hồ hỏi, như thế nào? Người này có cái gì không thích hợp sao? Thạch Phong thở dài, Diêm Võ nói đúng, người này luyện khí bên trên có thể xưng tụng thiên tài. Giác Ma Long nhịn không được hỏi, làm sao ngươi biết hắn là thiên tài? Không có gì, chính là bằng trực giác. Giác Ma Long tiếp tục truy vấn, vậy ngươi vì cái gì có thể bằng trực giác liền cho là hắn là luyện khí thiên tài đâu? Thạch Phong hơi không kiên nhẫn, bởi vì tự ta miễn cưỡng cũng coi như luyện khí thiên tài, cho nên có loại cảm giác này. Giác Ma Long nhíu môi, bằng trực giác, ta cảm thấy ngươi đang khoác lác. Thạch Phong mục quang tiếp tục trong đám người tìm kiếm, đột nhiên hắn nhướng mày, tại thượng quan gia tộc trong tân khách, phát hiện Hạ Bất Phàm thân ảnh, ngồi bên cạnh hắn chất nhi Hạ Liên Bích. Thạch Phong hướng bên cạnh Càn Sơ đạo nhân nội chỉ báo cho biết một chút, Càn Sơ đạo nhân theo phương hướng liếc qua, truyền âm nói, Hạ Bất Phàm chính là lần này thượng quan gia tộc mời đến trợ quyền cao thủ. Sư bá, ngươi nếu là cùng người này đối đầu, nhưng có phần thắng. Khó mà nói, ta tu vi hoặc hứa cao hắn một tia, nhưng khí sư đẳng cấp cùng là ngũ giai, nếu luận mỗi về luyện khí, sợ khó tả tất thắng. Đang nói, trước sân khấu đột nhiên kèn lệnh huy giải, thanh trấn bốn cốc. Sừng châu chu giải vang liên tục 3 lần, quảng trường tiếng ồn ào lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ngồi ở Càn Sơ đạo nhân phía bên phải là một vị lão giả râu dài, mặc trên người cách ăn mặc nửa đường nửa tụ. Đang trên đường tới, Thạch Phong đã phải sư bá dẫn tiến qua, biết người này chính là Thái Sơn phái Vu Tàng Hải, cũng là lần này tới núi lớn điện Diêm nhà mời đến trợ quyền giúp đỡ. Vu Tàng Hải bối cảnh có thể mạnh hơn Càn Sơ đạo nhân nhiều, hắn là Thái Sơn phái trưởng giáo chân nhân gia Trần Tử thân truyền đệ tử, mà Thái Sơn phái thân là lục đại kiếm phái cùng Thái Cực môn không thể so sánh nổi. Bất quá, Thái Sơn phái cùng Thái Cực môn lui tới tỉ mỉ, Càn Sơ đạo nhân cùng Vu Tàng Hải cũng là luyện khí đại sư, tư giao rất tốt, lần này chữa trị kiếm vũ đầu nguyệt nham thiết tinh chính là muốn tìm Vu Tàng Hải trao đổi. Dưới đại khách mời nhau nhau đứng dậy, kỳ thực xem lễ khách quý không cần phải đứng dậy, nhưng mà theo tiếng kèn ngừng, trên đài đi lên bốn vị tu sĩ, ở trong một người, Vũ Tuần Nhiên Kỷ, thân cao không quá 6 thước, râu tóc hơi bạc, nhưng hồng quang đầy mặt, tu vi đã đến nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh lão tổ thẳng tắp đứng thẳng, dưới đài kim đan trúc cơ nào còn dám nên ngang mà ngồi bất động. Thạch Phong thấp giọng hỏi, đây chính là Mạc gia lão tổ? Càn Sơ đạo nhân ừ một tiếng. Mạc gia lão tổ bên cạnh đứng yên phân biệt bên trên bốn tộc khác Tam gia tộc trưởng, Bình Hồ Sơn trang tộc trưởng là Diêm Nhị gia. Bên trên tộc xếp hàng thứ hai chính là Hoàng gia tộc trưởng tên là Hoàng Trúc Hiên, tên hắn bên trong có cái trúc chữ, nhưng hắn cái kia hơn 300 cân thể trọng cùng cây trúc thật là kéo không nổi liên quan. Thạch Phong âm thầm cười, phía trước tại Thủy Vân Cốc quán rượu gặp qua Hoàng gia đại công tử Hoàng Lạc, cũng là như vậy đôn hậu quả nhiên là thừa kế nghiệp cha. Hoàng Trúc Hiên ra tay, là một vị diện mục thông thường trung nhân. Càn Sơ đạo nhân trong mày, vị này là Khổng gia tộc trưởng sao? Tại sao cùng lần trước không là cùng một người? Hắn hỏi chính là bên cạnh Vu Tàng Hải. Vu Tàng Hải nhẹ giọng trả lời, "Hả, đây là Khổng gia mới nhậm chức tộc trưởng, tháng trước mới cưới ngựa nhậm chức đâu, lúc đầu tộc trưởng lớn tuổi, thọ nguyên không có còn lại rất nhiều, liền lui xuống làm đại trưởng lão. Sau đài còn có tu sĩ nối đuôi nhau mà ra, sắp xếp sau lưng Mạc gia lão tổ, hết thảy ba hàng, chính là 18 thế gia trưởng môn nhân." Thạch Phong gặp hàng thứ hai cầm đầu là vị lão giả mặt tím, dáng người không cao, thần thái uy mãnh, hẳn là thượng quan gia tộc gia chủ thượng quan Văn Hòa. Mạc gia lão tổ hắng giọng một cái, "Các vị cao bằng, các vị tốt hữu." Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng quảng trường các vị, vô luận xa gần, kỳ âm đều như phía trước mà nói, nghe rõ ràng sở sở. Các vị không xa thiên lý tới tham gia tế núi chi điện, ta 18 thế gia đồng tất sinh huy, lão hủ cùng chúng gia chủ ở đây đã tạ. Hắn ôm quyền bốn phía không người, mọi người dưới đài nhao nhao hoàn lễ, có lớn tiếng khen hay đấy, có cấp định hót. Lão tổ khách khí, có thể tham gia hôm nay thịnh hội, chính là chúng ta vinh hạnh. Mặc ra lão tổ đưa tay hướng bên trái đưa ra, dùng lão hủ hơi lớn hỏa dẫn kiến mấy vị khách quý, mời. Theo Mạc gia lão tổ thoại âm rơi xuống, trên đài đi lên một vị dáng người khôi ngô trung nhân nhân, chính là Huyền Đỉnh Tông đường chủ, luyện khí sư khảo nghiệm quan chủ khảo Nhiếp Thiên Hùng. Vị này là Huyền Đỉnh Tông Nhiếp Thiên Hùng Nhiếp đạo hữu, Nhiếp đạo hữu chính là Tiêu Tông chủ đệ tử đắc ý, hôm nay quất tôn tới ta thuộc trung, thật sự là quá cho mặt mũi. Vu Tàng Hải nhẹ giọng tiếu đạo, Huyền Đỉnh Tông liền một cái trưởng lão đều không phái, chỉ phái cái kim đan đường chủ đến, cái nào tính là nể mặt nha. Càn Sơ đạo nhân tiếp lời nói, ha ha, cho nên Mạc lão tổ không hề đề cập tới hắn đường chủ thân phận, chỉ nói hắn là Tiêu Tông chủ đệ tử. Nhiếp Thiên Hùng mỉm cười ôn quyền, Mạc tiền bối khách khí. Thục Trung cùng ta Thần Nông Sơn chính là láng giềng, ngươi năm đó ta lại cùng ra Vạn Linh Tông, này song trùng thân cận quan hệ, như thế nào cũng coi như là người một nhà đi. Vu Tàng Hải âm thanh lại giảm thấp xuống mấy phần, Càn Sơ Minh, có nghe hay không ra Nhiếp Thiên Hùng nói bóng gió. Người này luôn miệng nói Thục Trung Thập Bát Minh cùng Huyền Đỉnh Tông là cùng tông láng giềng, muốn Thập Bát Minh vì chính mình người đâu. Xem ra, qua nhiều năm như vậy, Huyền Đỉnh Tông chiếm đoạt Thục Trung Thập Bát Minh dạ tâm còn chưa chết nhà. Mặc ra lão tổ không núp nhích thanh sắc, thản nhiên nói, Nhiếp đạo hữu nâng đỡ, Huyền Đỉnh Tông chính là tần trung ba đại siêu cấp tông môn, là luyện khí tông cửa lãnh tụ. Chúng ta sao dám đánh đồng? Nhiếp Thiên Hùng chuyển khẩu nói, tế núi lớn điển chính là thuộc trung thịnh sự, gia sư tự mình viết thư chúc mừng, muốn Nhiếp Mô mang tới. Mạc gia lão tổ đội nói, Tiêu tông chủ như vậy nâng đỡ, lão phu kinh sợ, làm phiền Nhiếp đạo hữu tuyên đọc, chúng ta cùng nghe dạy dỗ bày ra. Nhiếp Thiên Hùng từ trong ngực móc ra một bản thủ trát, không có mở ra, mà là trước đem thủ trát nâng quá đỉnh đầu, cung kính nói, tông chủ chỉ huấn, vạn người cùng nghe, vị trí tông chủ, muôn đời không dễ, tông chủ chi mệnh, muôn lần chết không chối tử. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong thán nói, vị này Tiêu tông chủ thiên tiên nghe những thứ này lời định nói, có thể hay không buồn nôn chết rồi. Ngươi biết cái gì? Giác Ma Long cười toe toét miệng rộng, những thứ này cao cao tại thượng người, nhưng yêu thích những lời này rồi, bọn hắn nghe xong, không chỉ có không buồn nôn, còn toàn thân lỗ chân lông lộ ra thoải mái đây. Trên đời này người vốn là muôn hình muôn vẻ, có người tốt quyền, có người hào sắc. Tựa như tiểu Thạch đầu ngươi, ngươi thiên tiên cùng tần sư tả truyền tin, anh em, nói lời làm cho người nổi da gà đi đấy đất, có thể ngươi còn không phải vừa nhìn vừa cười ngây ngô, thích thú. Ngươi lúc nào cảm thấy những lời kia buồn nôn? Thạch Phong nhẫn không thể nhịn, giận nói, ngươi như thế nào lúc nào cũng hai ba câu đứng đắn nói còn chưa dứt lời, liền bắt đầu nói bậy bát đạo rồi. Còn nữa, ngươi nói có người tốt quyền, có người háo sắc, tiếp đó liền lấy ta nêu ví dụ, ngươi giải thích cho ta một chút. Chương 489, khách quý chương 489, khách quý Nhiếp Thiên Hùng tụng đạo đã xong, lúc này mới mở ra thủ chát, lớn tiếng niệm đọc. Bản này hộ văn bất quá 1-200 chữ, nội dung cực bình thường, đơn giản là chúc mừng chi ý, nhưng Mạc gia lao tổ chắp tay cùng nghe, thần sắc trang nghiêm trở Nhiếp Thiên Hùng niệm xong, hắn đối với Tiêu tông chủ liền thanh cảm ơn, đồng thời thỉnh Nhiếp Thiên Hùng nhập tọa. Thạch đài bên trái sớm chuẩn bị xong một hàng ghế ngồi, có đệ tử chấp sự dẫn Nhiếp Thiên Hùng mũ nồi đem ghế xếp ngồi xuống. Nhiếp Thiên Hùng chưa kết anh, lại ngồi ở chủ vị, đủ thấy thuộc trung thập bát minh đối với Huyền Đỉnh tông kính sợ. Nhiếp Thiên Hùng sau khi ngồi xuống, dưới đài lại đi lên hai người, phía trước là vị râu tóc muối Tiêu đạo sĩ, đằng sau đi theo một cái thanh niên áo trắng. Mạc gia lão tổ lớn tiếng nói, "Dung lão phu giới thiệu, vị này chính là Thiền Tinh kiếm Lý đạo trưởng, thượng thanh thất lão." Lý đạo trưởng khuất tôn đích thân đến, thật sự là cho chúng ta thập bát minh thiên đại mặt mũi. Lời vừa nói ra, phía dưới cũng là a a kinh hô. Thượng thanh quan giống như Huyền Đỉnh tông, cũng là nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn chính là kiếm đạo chính thống. Thượng thanh thất lao danh chấn thiên hạ, luận thần thông luận địa vị, trong đó bất kỳ người nào đều trên Mạc lão tổ. Lý Thiên Tinh hơi vê trường tu, Mạc lão huynh nói quá lời, người ta giao tình không ít, trọng đại như thế tế điện, bần đạo tự nhiên muốn đến đòi chén trà uống. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ nói, thuộc trung thập bát minh trong tứ đại thương hành xếp hạng cuối cùng, toàn bộ trong liên minh liền Mạc gia lão tổ một cái nguyên anh, thực lực không tính đặc biệt hùng hậu. Ba đại siêu cấp tông môn như phái cái tu sĩ kim đan đến đây chúc mừng, cấp bậc lễ nghĩa bên trên đã đầy đủ. Nhưng thượng thanh quan thế mà phái tông môn thất lão một trong tự mình đến đây, đúng là rất cho Mạc gia lão tổ mặt mũi nha. Thạch Phong gật gật đầu, ta nghe sư bá nói qua, bởi vì sợ bị Huyền Đỉnh tông chiếm đoạt, Mạc gia thế là cố hết sức định bợ giao hảo thượng thanh quan. Dù sao thượng thanh quan là kiếm đạo tông cửa, đi được lại gần, cũng sẽ không chiếm đoạt thuộc trung thập bát minh loại này luyện khí tông cửa. Mà Huyền Đỉnh tông là luyện khí đại tông, một mực có chiếm đoạt thuộc trung thập bát minh dạ tâm. Mà xem như thượng thanh quan cũng rất không hài lòng những năm này Huyền Đỉnh tông tùy ý quyết trường, tự nhiên vui mừng bồi dưỡng thuộc trung thập bát minh loại thế lực này đến đúng kháng Huyền Đỉnh tông. Lý Thiên Tinh nói xong, vừa chỉ sau lưng vị nào thanh niên áo trắng, Mạc đạo hữu, vị này là tiểu đồ Hạo Dương. Hạo Dương, còn không qua đây bái kiến Mạc tiền bối. Thanh niên áo trắng kia kim đan sơ kỳ tu vi, khuôn mặt tuấn lãng, cung kính nói, văn bối bái kiến Mạc tiền bối. Nói quỳ gối muốn quỳ xuống hành lễ. Mạc lão tổ đội vàng đỡ lấy hắn, không dám nhận. Không dám nhận. Lão phu nhưng không đảm đương nổi cố hiền chất lớn như vậy lễ. Hắn trên dưới dò xét thanh niên kia, trong miệng chật chật khen, hiền chất không hổ là thần có tuệ minh kiếm thể kỳ tài ngút trời, lần trước thấy ngươi, vẫn là trúc cơ hậu kỳ, 20 năm không đến, thế mà đã kết đan rồi, thực sự không thể tưởng tượng. Vu Tàng Hải bên tay phải ngồi cái 18-19 tuổi thiếu niên, hắn nghe được trên đài giới thiệu, rất là kích động, vội vàng đi kéo Vu Tàng Hải tay áo, ra, người này nguyên lai chính là thanh lê kiếm khách Cố Hạo Dương. Thiếu niên kia là Vu Tàng Hải thương yêu nhất tiểu tôn tử, lần này thuộc trùng chuyến đi, cố ý mang ra thấy chút việc đời, nghe vậy nhẹ giọng khiển trách nói, đừng kêu la ông sòm, còn thể thống gì? Càn Sơ đạo nhân thiếu đạo, Vu Minh, ngươi đừng trách hắn. Từ lần trước Thái Ất luận kiếm đại hội bình ra tần trung cửu tú sau đó, trên đời này đệ tử trẻ tuổi, ai không hâm mộ chín người này? Vũ Trộm đều đem bọn hắn xem làm gương, hôm nay tận mắt nhìn đến, khó tránh khỏi kích động. Vu Tàng Hải khẽ gật đầu, tần trung cửu tú, đằng sau mấy vị còn thì thôi rồi, nhưng phía trước vài tên chính xác có thể xưng thanh niên kiệt xuất. Liên nói vị này Cố Hạo Dương đi, cửu tú bên trong xếp hàng thứ hai, gần với Thi Kiếm Sơn Trang Vân Trang chủ. Nghe nói hắn là kiếm đạo kỳ mới, thượng thanh quan 72 lộ kiếm pháp, hắn thông hiểu trong đó 36 đường, lại có thể đem toàn bộ dung hội quan thông, liền kiếm thánh trọng vũ chân nhân nhìn thấy, cũng nhịn không được tán dương, còn tự thân cho hắn một cái thanh lê kiếm. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong cũng là thầm kinh hãi, vị này Cố Hạo Dương trên người kiếm ý thâm trầm, như vực sâu biển lớn, mơ hồ không lường được, chính mình chính là tại sư phụ Lưu Vân Tử trên thân cũng không có loại cảm giác này. Bạch Hồ cũng thở dài nói, lần này thuộc trung chuyến đi, không nghĩ tới nhìn thấy nhiều ngày như vậy tài tử vật. Phía trước cảm thấy Linh Tam tiểu thư, Hạ Liên Bích đã rất đáng ngưỡng, nhưng so với vị này Cố Hạo Dương, đều chênh lệch rất xa. Thạch Phong thiếu đạo, Hạ Liên Bích còn hùng tâm vạn trượng, muốn đem cửu tú bên trong sắp xếp tại trước hắn mặt người đều đánh bại, ta xem riêng này Cố Hạo Dương, hắn liền cả một đời thúc ngựa khó đạt đến. Trên này, Mạc gia lão tổ Hàn Huyên đã xong, tự mình dẫn Lý Thiên Tinh cùng Cố Hạo Dương hai người ngồi xuống. Tiếp xuống, hai vị dung quang tuyệt lệ đích nữ lang sóng vai đi lên thạch đài. Trên đài 18 con em của thế gia nghe Mạc gia lão tổ giới thiệu nói, hai vị này giai nhân chính là Ninh gia thiên kim, nhao nhao vươn cổ quan sát, một chút đệ tử trẻ tuổi đấy lòng khó tránh khỏi miên man bất định. Ninh gia hai vị tiểu thư sau khi ngồi xuống, nhị tiểu thư vị trí vừa vặn sát bên Cố Hạo Dương. Cố Hạo Dương nghe được một cổ hương phong đánh tới, không chỉ có không có lại gần, thân thể phản hướng về bên cạnh đường, nhị tiểu tả, thứ không dám giấu giếm, ta tới thuộc trung chỉ là thử thời vận, tìm vận may. Kỳ hỉ, Cố đạo hữu lời này thật kỳ quái a. Nửa năm trước, ta bởi vì kiếm pháp bên trên đụng tới một chỗ nghi nan, đi tìm sư phụ thỉnh giáo. Vừa vặn tại sư phụ nơi đó bắt gặp Thần Cơ đạo nhân, sư phụ liền cầu Thần Cơ đạo nhân vì ta chỉ điểm một chút cơ duyên. Thần Cơ đạo nhân giúp ta tiện tay lên một quẻ, nói nửa năm sau thành đô có một hồi cơ duyên, còn giao cho ta nhất thiết phải từ Nam thành môn đi bảo, chú ý ven đường tiểu thương. Cho nên ta mới cùng sư phụ tới tham gia náo nhiệt. Hắn không có nói cho ngươi cụ thể thời gian và địa điểm sao?
Không có.
Cố Hạo Dương lắc đầu, hai ngày này ta đem thành Nam tất cả mặt tiền cửa hàng đều đi dạo qua một lần, cũng không phát giác có vật gì tốt, xem ra cơ duyên này ta bỏ lỡ. Linh nhị tiểu tả hé miệng thiếu đạo, Thần Cơ đạo nhân danh khí tuy lớn, nhưng tiện tay lên quẻ, sợ là tùy ý qua loa mà thôi, cái nào nên được chuẩn. Lại nói, ngươi thượng thanh quan truyền thế bảo kiếm vô số, bí kíp kiếm phổ càng là chồng chất như núi, bên ngoài một chút tiểu tiểu cơ duyên cái nào trong mắt ngươi nha. Nhị tiểu tả quá khen. Cố Hạo Dương trong miệng khách khí, nhưng trong lòng lại có chút đồng ý nàng vừa rồi chi ngôn. Linh gia hai vị tiểu thư sau khi ngồi xuống, một vị thanh sam công tử đi lên đài, chính là Dạ Vô Tận. Mấy người Mạc gia lão tổ vừa giới thiệu, dưới đài lại là một mảnh xôn xao. Bất quá Phương Tài Ninh nhà hai vị tiểu thư lên đài, kích động là nam tử trẻ tuổi, cái này nhưng là đến phiên nữ hải tử khe khẽ nghị luận. Nguyên lai hắn chính là Dạ công tử nha, dáng dấp thật trẻ tuổi, tướng mạo cũng man chu chính nha. Đó là đương nhiên, Dạ công tử trước kia thế nhưng là phong lưu phong khoáng giai công tử, liền bởi vì vợ chết rồi mới xúc dâu. Ta nghe nói hắn đối với vợ chết nhớ mãi không quên, những thứ này nhiều năm một mực không lại tụ huyền, trong nhà trưởng bối quên như thế nào đều hắn đều thờ ơ. Đúng nha, cho nên nhân gia nói, bốn đại công tử bên trong Y công tử đa tình nhất, Mặc công tử vô tình nhất, Vân công tử rất tuyệt tình, mà Dạ công tử si tình nhất. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long oán hận nói, nhìn những nữ nhân này không có tiền đồ, đoán chừng cái họ kia đêm đều không cần câu tay, chỉ cần một ánh mắt, các nàng liền từng cái thiêu thân lao đầu vào lửa, đổ dán đi lên rồi. Thạch Phong nhàn nhạt nói, bằng Dạ công tử thân thế danh vọng, muốn thực sự là lạm tình, bên cạnh sao lại thiếu thiếu nữ nhân? Ngươi lời nói này cũng đúng, ngươi biết Dạ Vô Tật vì thành tựu cái gì vượt xa ngươi sao? Liên bởi vì người ta không háo sắc, ngươi xem một chút ngươi, cái gì Tần cô nương, Tôn cô nương, Ninh cô nương, Phượng cô nương một đồng lớn, ngươi chịu nổi sao? Thạch Phong tức giận đến thẳng lật bạch nhãn, dứt khoát mặc kệ hắn. Dạ Vô Tật sau đó đi lên nhất vị diện cho gầy gò, Từ Mi Thiện Mục lao hòa thượng. Mặc ra lão tổ giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Diệp Tự Bồ Đề Cao Tăng bản cùng đại sư. Phật gia Bồ Đề cảnh giới thì tương đương với đạo gia nguyên anh. Bản cùng đại sư đi lên hai bước, hợp thành chữ thập không người, cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, nói rất nhiều lời khách khí, Mặc ra lão tổ cái gì là cao hứng, liên thanh cảm tạ. Lão hòa thượng sau đó, ngay sau đó đi lên một vị lão ni cô, nàng cùng bản cùng đại sư thần sắc vừa vặn tương phản, treo lông mày, sụ mặt. Nàng toàn thân nhuệ khí như kiếm, người bên ngoài nhìn lên một cái, tựa hồ cũng cảm giác bị nhạy bén châm nhói một cái, cứ thế đám người liếc mắt nhìn, nhao nhao đem ánh mắt rời. Nghe Mặc lão tổ giới thiệu mới biết, vị này chính là Ninh Tam tiểu thư sư phụ, Vũ Đài Sơn Thiết Kính Am Khổ Đế sư thái. Nàng ghét ác như kiểu, tính chất như liệt hỏa, từ trước tới giờ không người giả mẫu sắc. Hạng giá áo túi cơm tự nhiên nghe được tên nàng đã rơi gan, chính là chính đạo chi sĩ, nhắc lên nàng tới cũng là liên tục cười khổ, tình nguyện đi vòng cũng phải tránh nàng. Thạch Phong truyền âm hỏi nói, sư bá, Khổ Đế sư thái là lục đại kiếm phái, Hạ Bất Phàm còn có bên cạnh ngươi Vu Tàng Hải tiền bối, một cái là Linh Tiêu kiếm phái, một cái là Thái Sơn phái đấy, cũng là lục đại kiếm phái đấy, tại sao không có lên đài làm khách quý? Càn Sơ đạo nhân đáp nói, Linh Tiêu phái tại Triệu quốc, Thái Sơn phái tại Tề quốc, khoảng cách thuộc trùng quá xa, cũng không có phái người tới tham gia tế núi lớn điện. Ngoài ra còn có hai nhà Thiên Sơn phái cùng Nhạn Đãng phái cũng giống như nhau nguyên nhân, không có tới tham gia. Đến nỗi Hạ Bất Phàm, Vu Tàng Hải bọn họ là chịu bằng hữu mời tới trợ quyền, cũng không phải là đại biểu sau lưng tông môn, Mạc lão tổ đương nhiên cũng sẽ không mời mời bọn họ lên đài thụ lễ rồi. Ước chừng dùng gần tới một canh giờ, Mạc gia lão tổ mới đưa tới hộ khách quý giới thiệu xong. Đương nhiên, trong này chỉ có ba đại siêu cấp tông môn, lục đại kiếm phái, Ninh gia những thế lực này có tư cách trên cao đài an vị, những thứ khác khách quý vẫn là ngồi ở chút bằng lý. Những thứ này khách mời trước đó có thể chỉ là lẫn nhau nghe qua danh tự mà thôi, lần này gặp được tự nhiên muốn thật tốt hàn huyên kết giao, vì vậy toàn bộ quảng trường tiếng người ồn ào, hô minh gọi đệ, thở dài vái lạy, bận tối mày tối mặt. Qua một lúc lâu, dưới đài vân bàn văn động, có người cao giọng nói, giờ lành đã đến, thỉnh lão tổ chủ trì tế lễ. Chương 490, rời đỉnh chương 490, rời đỉnh Mạc gia lão tổ đứng lên, còn lại 17 nhà môn chủ theo thứ tự sắp xếp sau hắn mặt, chậm rãi hướng đi cao đài ở giữa. Ở đó 18 tôn cự đỉnh phía trước đã chuẩn bị kỹ càng một cái bàn thờ, phía trên bày một khối thần bài, viết thuộc tiên tông lịch đại tiên sư chi thần bị. Thục Trung thập bát minh tiền thân chính là Thục Tiên Tông, trước kia là Vạn Linh Tông chi nhánh một cái chi. Vạn Linh Tông diệt vong về sau, kỳ thực Thục Tiên Tông cũng tan thành từng mảnh, Thục Tiên Tông 12 vị đường chủ tán lạc tại Thục Trung các nơi sau đó lại lần nữa kết minh, đồng thời thu nạp 6 nhà mới thế gia, tạo thành bây giờ Thục Trung thập bát minh. Trước sân khấu hai bên cổ nhạc đại tác, pháo đốt lốt bút vang lên, nhất thời sương mù tràn ngập. Mọi người khách mời nhau nhau đứng dậy, cùng nói chúc mừng. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lạc Thanh tiếng pháo nổ mới ngừng lại được. Mạc gia lão tổ tiến lên trước một bước, từ trong ngực tay lấy ra tê dại giấy, bày ra phía sau lớn tiếng niệm nói: "Duy lúc tân mão, tuổi lần nhâm thìn. Nhớ lại tiên tổ, lập nghiệp duy gian." Bản này tế văn biển 406, lưu loát mấy ngàn chữ, đơn giản lịch thuật tổ tông chi công đức, lập nghiệp chi gian tân vân vân. Ước chừng nửa canh giờ, Mạc gia lão tổ mới đưa tế văn niệm xong, tiếp xuống, hắn giấy lên ba nén hương dài, cung cung kính kính cắm ở trước tượng thần đại trong lư hương. Tiếp đó cổ nhạc lại vang lên, khác 17 vị gia chủ theo thứ tự tiến lên, cầm trong tay giải hương cắm ở trong lư hương. Tưởng niệm liền như vậy hoàn thành. Tiếp xuống, là 18 thế gia riêng phần mình tại đối ứng đỉnh đồng trước, tế bái tổ tiên mình, cái tràng diện này liền có chút kêu loạn rồi, tất cả thế gia đích hệ đệ tử đều phải tiến lên thay phiên tế bái, có vài thế gia còn muốn thừa dịp trường hợp này vì đệ tử trẻ tuổi cử hành quan lễ, còn nhiều nữa. Mà Mạc gia lão tổ tắc thì dẫn một đám khách quý xuống đài đến phía bên phải chúc sáng nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên, liền như vậy đi qua. Thạch Phong cũng coi như mở rộng tầm mắt, cùng ngày kỳ bình cốc bên trong, tụ tập Lý Thiên Tinh, bản cung đại sư, Khổ Đế sư thái, Mạc gia lão tổ mấy người danh chấn thiên hạ Nguyên Anh lão tổ, còn có bốn đại công tử một trong Dạ Vô Tận, Huyền Đỉnh Tông Tiêu Tông chủ đệ tử Đắc Ý Nhiếp Thiên Hùng, Tần Trung, Cửu Tú bên trong Cố Hạo Dương, Mai Kiếm Vương, Hạ Liên Bích cùng với Ninh gia song su rất nhiều danh sĩ tiến tử. Liên Hạ Bất Phàm, Càn Sơ đạo nhân, Vu Tàng Hải mấy người ngũ phẩm luyện khí đại sư, đều chỉ có thể xem như khách mời, liền lên đài tư cách cũng không có, đến nỗi các kim đan hoặc trúc cơ tu sĩ càng là liền lộ diện cơ hội nói chuyện cũng không có. Như thế lớn mạnh tràn diện, Thạch Phong cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Ngày kế tiếp, kỳ bình cốc lần nữa tụ tập, toàn bộ quảng trường bố trí cùng hôm qua thiên tướng so, đã một trời một vực. Phía trước cung cấp khách nhân nghỉ ngơi đường xá toàn bộ cũng bị mất, trước thạch thai trúc lều cũng phá hủy, để chống một mảnh đất trống lớn. Mà đối mặt chủ đài, hiện lên hình quạt bày ra 18 phương trận, mỗi cái phương trận liền đại biểu một cái thế gia. Hôm nay mỗi cái thế gia nhân số so với hôm qua cũng ít hơn nhiều, bởi vì từ hôm nay trở đi, liền muốn tiến hành giảng võ hội. Dựa theo quy cũ, giảng võ hội là bên trong luật bàn, nhàn tạp nhân viên không thể quan sát. Đương nhiên, dù vậy, 18 thế gia tộc nhân đệ tử, cộng thêm mời đến trợ quyền thân bằng hảo hữu, kỳ bình cốc vẫn như cũ tụ tập hơn 2000 vị tu sĩ. Trên sàn chính, xếp thành một hàng, thả 10 cái ghế, đi đầu ngồi là Mạc gia lão tổ, đằng sau nhưng là 9 vị trọng tài. Lý Thiên Tinh, bản cung đại sư, Khổ Đế sư thái mấy người Nguyên Anh, bao quát Nhiếp Thiên Hùng đều đã không tại, bọn hắn tới tham gia tế điện, chủ yếu là đại biểu tông môn tới làm cái cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Anh tu sĩ sự vụ bận rộn, dành thời gian tới một chuyến đã bị thiên mặt mũi lớn, như thế nào còn có thể sóng phí thời gian quan nhìn giảng võ hội, bởi vậy, chủ tế kết thúc cùng ngày liền nhao nhao cáo từ rời đi. Cái gọi là giảng võ chi biết, chính là 18 thế gia tiến hành khiêu chiến tỷ thí, lấy quyết định mỗi cái thế gia châu ngồi thứ tự. Thạch Phong đứng sau lưng Càn Sơ đạo nhân, nhìn qua trên đài 9 vị trọng tài, hắn nhận biết 3 vị, theo thứ tự là Dạ Vô Tật Dạ công tử, Thanh Lê kiếm khách Cố Hạo Dương cùng với Ninh Tứ tiểu thư, 6 người khác tất cả không biết. Vu Tàng Hải kiến thức rất rộng, lại là nổi danh lắm lời, không ngừng cùng bên cạnh Càn Sơ đạo nhân giới thiệu, Thạch Phong cũng nghe vào trong tai. Nguyên lai 6 mặt khác vị trọng tài cũng đều lai lịch không nhỏ, đều là thuộc trung danh lưu. Tỷ như ngồi ở thứ 4 cái ghế râu quai nón đại hán, chính là Phượng Vị Bang Bang chủ Mai Kiếm Hỏa, Bạch Linh Phi tiên Mai Kiếm Vương thân ca ca. Có một gầy 33 đạo nhân, chính là thuộc trung nổi danh tán tu Cửu Vân đạo nhân, hắn tính tình cổ quái, nhưng kiếm pháp tạo nghệ cực cao, chỉ nửa bước đã bước vào Nguyên Anh, liền Mạc gia lão tổ đều đúng hắn rất là khách khí. Càn Sơ đạo nhân thiếu đạo, nếu theo tu vi, cái này 9 vị trọng tài tất cả đều là kim đan trở lên, duy chỉ có Liền Linh tiểu tả một cái trúc cơ, có chút đột đột nha. Người bên cạnh nghe xong cũng là một hồi cười khẽ. Vu Tàng Hải rồi nói tiếp, huống chi, ngươi cũng đừng xem nhẹ nhân gia tứ tiểu tả. Nàng bây giờ tại Ninh gia thân kiêm mấy chức, quản lý rất nhiều chuyện vụ. Nàng phụ trách pháp khí bảo vật vô số kể, chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy nhà, điểm ấy nhãn lực kình vẫn phải có, là một người trọng tài dư xài. Trên này, Mạc gia lão tổ đang tại thao thao bất tuyệt, nói một trận giảng vũ hội quy củ, đồng thời nhiều lần dặn dò, chúng ta đây là người trong nhà lẫn nhau luật bàn, thắng thua không muốn thấy quá cầu nghị ủn. Thạch Phong quét mắt nhìn một chút, dưới đài mọi người đệ tử thế gia người người ma quyền sát trưởng, có ít người đã lẫn nhau chừng vào mắt rồi, xem ra bọn hắn đều đưa Mạc gia lão tổ lời nói như gió thổi bên tai. Mạc gia lão tổ nói xong lời cuối cùng, quy củ lão phu đã nói rất rõ rồi, tin tưởng các vị cũng đều đọc ngược như chạy. Cái kia giảng võ hội chính thức bắt đầu. Từ vị cuối cùng bắt đầu, Dương môn chủ, ngươi nhưng có rời đỉnh chi ý. Rời đỉnh chính là rời động nhà các ngươi đỉnh đồng hướng phía trước một vị, cũng chính là hỏi ngươi là có hay không khiêu chiến bên trên một nhà. Mạc gia lão tổ ánh mắt nhìn về phía dưới đài bên phải nhất phương trận, chính là 18 thế gia xếp hạng cuối cùng Lãng Trung Dương gia. Thuộc trung 18 thế gia, chia lên tộc 4 nhà, bên trong tộc 6 nhà, phía dưới tộc 8 nhà. Rời đỉnh khiêu chiến là từ đôi đến đầu dựa theo quy củ, khiêu chiến chỉ có thể hướng theo sát bên trên một nhà, không thể vượt lần tiến hành, tỉ như nói xếp hạng 18 thế gia chỉ có thể khiêu chiến xếp hạng thứ 17 vị, không thể vượt lần đi khiêu chiến xếp hạng thứ nhất đệ nhị gia tộc. Làm như vậy vì duy trì toàn bộ liên minh ổn định, nếu không thì loạn thành một bầy rồi. Dương gia gia chủ là vị nho sinh trung niên, hắn nghe vậy vội vàng đứng lên, cung kính nói, hồi bẩm lão tổ, Dương gia cư cuối cùng, vốn là kính phụ ký vĩ, sao dám có lô mãng chi tâm, càng không rời đỉnh chi niệm. Lời nói của hắn toàn trường cũng không có ngoài ý muốn, Dương gia tại 18 trong thế gia thực lực yếu nhất, toàn cả gia tộc liền gia chủ một cái tu sĩ kim đan. Mà căn dòng độc đinh cũng là nghiêng gia tộc tài nguyên, 30 năm trước mới vừa vặn kết đan thành công. Theo lý thuyết, tại tương đối dài một đoạn thời gian, Dương gia một mực là trúc cơ tu sĩ đương gia. Bây giờ mặc dù có thêm một cái tu sĩ kim đan, cũng bất quá là mặt mũi hơi tốt nhìn chút, cái nào có năng lực đi khiêu chiến thứ tự. Mạc lão tổ ánh mắt vượt qua Dương gia gia chủ, nhìn về phía nhà tiếp theo, nói, Đàm nhà đâu? Đàm gia gia chủ đứng dậy, cũng là cung thanh đạo, văn bối cũng không rời đỉnh chi ý. Mạc gia lão tổ liền hỏi bốn nhà, đều nói không có. Đến xếp hạng thứ 14 Hồng gia lúc, Hồng gia gia chủ Hồng Thiên Thành là một cái đại bản tử, tiếng như vào trùng, chắp tay, lão tổ, văn bối bất tài, muốn hướng võ huynh thỉnh giáo một ít. Xếp hạng thứ thập tam võ gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc, biết Hồng huynh sớm đã ý nghĩ này rồi, võ mô cũng đúng lúc hướng Hồng huynh lãnh giáo một chút. Mạc gia lão tổ nói, được, một cái khiêu chiến, một cái ứng chiến, vậy thì bắt đầu đi. Hồng Thiên Thành cùng võ gia gia chủ hai người mười bậc mà lên, đi bên trên cao đài, tả hưu đứng thẳng. Mà dưới đài đã sớm trải tốt sân bãi, giảng vũ hội khiêu chiến, hết thảy muốn so cựu tràng. Mà dựa theo quy cũ, ngoại lai trợ quyền không thể siêu quá nữa, tức tối đa chỉ có thể phái 4 vị ngoại nhân, những thứ khác nhất định phải là bản tộc tử đệ. Ngoài ra, còn có một hạng quy củ, trợ quyền chi người không thể là luyện khí môn phái tu sĩ, cái quy củ này 18 thế gia đối ngoại có đủ loại giảng giải, nhưng chân thực nguyên nhân chính là phòng ngừa Huyền Đỉnh Tông thẩm thấu. Lấy Huyền Đỉnh Tông cường thịnh, phái ra 4 người tới trợ quyền, dù cho yếu nhất Dương gia cũng có thể một đường chiến thắng, vọt tới bên trên tộc vị trí thứ nhất. Nói như vậy, Huyền Đỉnh Tông chỉ cần bồi dưỡng một nhà khôi lỗi, liền có thể triệt để khống chế thuộc trung thập bát minh rồi, bởi vậy, thập bát minh mới quyết định cái quy củ này, không cho phép thỉnh luyện khí tông cửa cao thủ tới trợ quyền. Bởi vì tỉ thí hết thảy cửu tràng, như thế nào điều binh khiển tướng liền nhiều học vấn, có khi chính rõ ràng bên này thực lực tổng hợp còn hơn đối phương, nhưng bởi vì bài binh bố trận sai lầm, ngược lại thua tranh tài. Dựa theo giảng vũ hội quy tắc, từ khiêu chiến phương tiên phái người, bị khiêu chiến phương sẽ cân nhắc quyết định phái ai ứng chiến. Quy tắc này hiển nhiên là có lợi cho bị khiêu chiến phương, mặc dù không công bằng, nhưng không có cách, ai bảo bị khiêu chiến phương địa vị cao hơn ngươi đâu, ngươi nhảy ra khiêu chiến, vốn chính là phạm thượng, tự nhiên muốn tại trên quy tắc ăn chút thiệt thòi. Giảng vũ hội khiêu chiến hết thể có cựu tràng, chịu sân bãi lớn nhỏ hạn chế, một lần chỉ có thể đồng thời tiến hành 3 đến 4 cuộc tỷ thí. Lập tức, Hồng Thiên Thành đứng bước về sau, đầu tiên là phái ra 3 tên tộc nội đệ tử, bọn họ đều là Hồng Thiên Thành chất tử, một cái bát phẩm luyện khí sư, hai cái cửu phẩm luyện khí sư, cũng là trong tộc ưu tú nhất người trẻ tuổi. Chương 491, Hồng gia cùng Vũ gia tỷ thí chương 491, Hồng gia cùng Vũ gia tỷ thí tế núi chi chiến, ứng chiến tuyển thủ phẩm cấp không cần hoàn toàn giống nhau, nhưng cấp bậc nhất thiết phải nhất trí. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm là vì đê giai luyện khí sư, lục phẩm, ngũ phẩm, tứ phẩm vì trung giai, mà tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm thì làm cao giai. Hồng Thiên Thành phái ra 3 người cũng là đê giai luyện khí sư, võ gia đồng dạng cần lấy đê giai luyện khí sư ứng chiến. Võ gia gia chủ sớm biết Hồng gia dạ tâm, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lập tức lãng thanh đạo, Lam Nhi, Trường Khanh, Thiếu Khanh, cái này 3 trận các ngươi đón lấy đi. Vâng. Võ gia 3 vị đệ tử ứng thanh ra khỏi hàng, theo thứ tự là một vị cô nương trẻ tuổi, cùng 2 vị thanh niên nam tử. Cái này 2 tên nam tử, tướng mạo giống nhau đến 7-8 phần, lại phân biệt gọi Trường Khanh, Thiếu Khanh, xem ra chính là một đôi thân huynh đệ. 6 tên đệ tử đi đến trong sân, phân nam bắc hai nơi, hai phía trước đứng vững. Mạc gia lão tổ nói, các vị đạo hữu, làm phiền cùng một chỗ xuống đài. Cố Hạo Dương, Dạ Vô Tật mấy người 9 tên trọng tài đồng loạt đứng dậy, nói, Mạc tiền bối, mời. Lập tức từ Mạc gia lão tổ dẫn đầu, một đoàn người đi xuống. Mạc gia lão tổ đi tới gần nói, quy củ các ngươi đều hiểu a? 6 tên đệ tử đối mặt Nguyên Anh lão tổ đặt câu hỏi, cũng hơi phát run, liền đội vàng không người trả lời, văn bối biết được. Mạc gia lão tổ ừ một tiếng, mặc dù các ngươi đều hiểu được quy củ, nhưng lão phu hay là muốn giải giòn một lần. Giảng võ biết luyện chế pháp khí gì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tài liệu, lô đỉnh cũng đều từ chính các ngươi chuẩn bị, cuối cùng 9 vị trọng tài sẽ căn cứ vào các ngươi luyện tạo pháp khí làm một cái bình phán. Đến nỗi bình phán tiêu chuẩn, tin tưởng các ngươi gia chủ đều cùng các ngươi nói qua, lão phu liền không tái diễn rồi. Nhưng mà theo quy củ, tỷ thí tuyệt không cho phép gian lận, một khi phát hiện, lập tức phán thua. Các ngươi trước đó tốt tài liệu, không thể là thành phẩm, bán thành phẩm cũng không được, thậm chí ngay cả 2 cái tài liệu trước đó dính hợp lại cùng nhau cũng thuộc về phạm vi. Giản mà ngôn chi, các ngươi nhất thiết phải lấy ra nguyên thủy nhất tài liệu, thông qua hiện trường tinh luyện, tiến tới luyện tạo ra pháp khí. Như thế mới có thể, nhĩ đẳng nghe rõ ràng hay không? Văn bối nghe rõ ràng. 6 tên đệ tử nhao nhao gật đầu. Chúng ta xuống chính là kiểm tra mỗi người các ngươi chuẩn bị tài liệu vật phẩm. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ nhất thiết phải đem tất cả tài liệu lấy ra hết, một hồi chỉ có thể dùng những tài liệu này tới luyện chế pháp khí, nửa đường không thể lại từ trong túi trữ vật lấy dùng mặc cho Hà Đông Tây, nếu không thì tính toán gian lận. Văn bối minh bạch. Được, liền từ ngươi bắt đầu đi. Mạc gia lão tổ chỉ một cái bên trái võ gia tên kia cô gái trẻ tuổi. Nữ đệ tử kia từ trong ngực lấy ra một cái chữ vật túi, đem đỉnh lô, thiết tinh, hồng ngọc các loại vật phẩm từng việc lấy ra ngoài. Nàng lấy ra thứ 15 kiện vật phẩm lúc, Vu Tàng Hải đã mở miệng nói ra, xem ra nàng muốn luyện chế Hồng Vân cung nha. Pháp khí này cũng không phải tốt như vậy chế tạo nha. Vu Tàng Hải tiểu tôn tử, cái kia thanh ý thiếu niên, thấy thế không khỏi hỏi, ra ra, dạng này tỷ thí chẳng phải là rất không công bằng. Vu Tàng Hải tay vuốt râu râu, lời này như thế nào? Thanh ý thiếu niên nói, tài liệu cùng đỉnh lô cũng có thể trước đó chuẩn bị, vậy làm sao lộ ra ra bản sự của mình? Nếu là có người có tiền, dùng cũng là đỉnh cấp tài liệu, hoặc hắn từ chỗ khác người nơi đó cho mượn cố thượng hạng luyện lô, chẳng phải là chiếm lợi lớn? Vu Tàng Hải ha ha thiếu đạo, tiểu tử nốc, ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, ngươi không có nghe Mạc gia lão tổ nói nha, mặc dù cho phép ngươi kèm theo tài liệu, cũng cho phép ngươi tùy ý luyện tạo pháp khí, nhưng tất cả tài liệu cũng không thể trước đó tinh luyện. ngươi là có thể sớm chuẩn bị một chút cao dài tài liệu tốt, nhưng những tài liệu này đối với khí sư chắc chắn năng lực yêu cầu cũng rất cao. Ngươi nhược thủy bình không đủ, cầm một đống đỉnh cấp tài liệu, liền tinh luyện đều không thể hoàn thành, phản thành vướng hữu. Đến nỗi luyện lò sử dụng, cũng là đạo lý giống nhau, ra ra ngu hành đỉnh cho ngươi, ngươi khống chế được không? Thanh y thiếu niên đỏ lên da mặt, lắc lắc đầu nói, cái kia ta đương nhiên không dùng đến. Thời gian không dài, Mạc gia lão tổ dẫn một đám trọng tài, đã đem giữa sân 6 người chuẩn bị tài liệu kiểm nghiệm hoàn tất. Gặp hết thể không được gì, Mạc gia lão tổ lớn tiếng tuyên bố, vậy thì bắt đầu đi. 6 người phân biệt tại vị trí của mình đứng vững, khai lò nhóm lửa. Vu Tàng Hải đối với cái kia thanh y thiếu niên nói, luyện khí sư chế tạo pháp khí từ trước đến nay thật là tư mật sự tình, bình thường sẽ không để cho người quan sát. Lần này giảng võ hội mãi cực kỳ khó được cơ hội, ngươi phải thật tốt quan sát. Thanh y thiếu niên đáp, vâng. Ra ra. Thạch Phong trong lòng cũng là nghĩ như vậy, hắn đáp ứng Diêm Nhị gia xuất chiến, cố nhiên là vì Nguyệt Nham Thiết Tinh, nhưng cũng là cảm thấy lần này nhiều như vậy luyện khí cao thủ tự tay biểu thị, quả thật ngàn năm một thở học tập cơ hội tốt. Chính hắn có hai nửa thần thức phụ, trời sinh có thể nhất tâm nhị dụng, lập tức thần thức song phân biệt quan sát trong đó hai tổ đệ tử tranh tài, lại dặn dò Bạch Hồ Giác Ma Long đem khác một tổ luyện khí quá trình ghi chép lại. Đương nhiên, nếu như luyện chế một kiện pháp bảo, đừng nói 6 canh giờ, 60 ngày cũng chưa chắc đủ. Ma tế núi chi chiến không có cách nào cho mỗi cuộc tỉ thí dài như vậy thời gian, bởi vậy hạn định thời gian. Mà đến chợ quyền trung giai luyện khí sư cũng rất hài lòng cái quy củ này, một là hao phí mấy chục ngày ở nơi này luyện khí, bọn hắn chắc chắn không vui, hai là như luyện chế pháp bảo, quá trình của nó 10 phần hung hiểm, căn bản là không có cách ở trước công chúng tiến hành, ba là luyện chế cao cấp như thế pháp khí, nhất định cần đem chính mình át chủ bài toàn bộ dùng tới, vậy bọn hắn chắc chắn không muốn bại lộ. 6 canh giờ tỉ thí, như trước đó chuẩn bị kỹ càng tài liệu, cũng có thể luyện chế ra một kiện pháp khí không tồi, thời gian ngắn, lại có thể phân ra thắng bại, tự nhiên là càng có ưu thế phương án. 6 tên đệ tử tại chỗ bên trên bận rộn, Thạch Phong cẩn thận quan sát, thật đúng là phát giác không thiếu chính mình trước đó không biết kỹ xảo. Dưới trận 18 thế gia người một bên quan sát, một bên chỉ trỏ, thấp giọng trò chuyện. Có chút dùng cùng thế hệ thừa cơ cho đệ tử giảng giải, nào đó người thủ pháp kỹ nghệ chi ưu huyết, thời cơ xử trí chi được mất. Hai canh giờ rưỡi đi qua, có 4 tên đệ tử luyện chế pháp khí đã ra lò. 4 người này cũng là trong tộc đệ tử kiệt xuất, luyện chế pháp khí đều thành công, tất cả phế khí. Pháp khí ra lò về sau, lập tức bưng đến trên đài, 9 tên trọng tài tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu đánh giá cái này 4 kiện pháp khí. Thanh y thiếu niên hỏi, ra ra, cái này thắng bại lại như thế nào luận đâu? Vu Tàng Hải đáp, liên quan tới thắng bại và đạt được quy củ rất phức tạp, khoảng chừng 10 mấy đầu nhiều. Cái này không giao đấu pháp bị võ, đứng là thăng nhà, nằm xuống liền thua. Luyện khí tỉ thí, thắng thua chính xác không dễ phán xét, trên đại thể nói, thành dụng cụ tính toán thắng, phế khí tính toán thua, như cũng là thành dụng cụ, vậy thì so khí vật giai vị. Như giai vị giống nhau, vậy thì so phẩm chất, thượng phẩm tự nhiên còn hơn trung phẩm hạ phẩm. Thanh y thiếu niên tiếp tục hỏi, như giai vị phẩm chất đều giống nhau đâu? Vậy thì so thời gian sử dụng ít chiến thắng. Thanh y thiếu niên đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng, như thời gian cũng giống nhau đâu? Thời gian lại giống nhau, vậy thì nhìn song phương luyện khí sư phẩm cấp thấp thắng phẩm cấp cao. Như phẩm cấp cũng là giống nhau đây. Vậy coi như hòa, song phương tất cả phải một phần. Thanh y thiếu niên kinh ngạc nói, còn có làm cùng mà nói. Đương nhiên được cả nha hòa. Thanh y thiếu niên không hiểu, cựu cục 5 thắng, nếu là có hòa, cái kia kết quả là 4 thắng 4 thua nhất cùng, bất phân thắng bại, làm sao bây giờ? Vũ Tàng Hải đáp, nếu là 9 lần tỉ thí sau đó, điểm tích lũy giống nhau, vậy thì thêm thi đấu một ván, thẳng đến phân ra thắng bại mới thôi. Ngoài ra, mỗi cuộc tỉ thí tỉ số cũng không phải ngươi nói người thắng nhớ một phần đơn giản như vậy, ngươi chính là đem tỉ thí quy tắc mới hào hào đọc vừa đọc lại nói. Thanh y thiếu niên có chút xấu hổ, vâng, ra ra. Mọi người dưới đài đều đang châu đầu ghé hai nghị luận, bình phán mới quá trình luyện chế, phân tích ai có thể thắng, ai có thể bại. Càn Sơ chân nhân nghiêng người hỏi, Tiểu Phong, theo ý ngươi, cái này đã kết thúc hai tổ thắng bại như thế nào? Thạch Phong hơi trầm tư phút chốc, nói, theo đệ tử nhìn, cái này hai ván chỉ sợ cũng là Hồng gia thắng. Bên cạnh Vu Tàng Hải nghe xong, quay đầu cả kinh nói, cớ gì nói ra lời ấy? Bọn hắn tại dưới đài đứng ngoài quan sát, quá trình mặc dù thấy rõ ràng sở sở, nhưng dù sao cách quá xa, xuất phẩm pháp khí cũng không qua tay, tự nhiên không cách nào thấy rõ pháp khí chi phẩm chất, vì vậy đối với thắng bại đều khó mà phán đoán. Thạch Phong bội nói, đoán bối chỉ là đoán mò mà thôi. Vu Tàng Hải ồ một tiếng, quay đầu trở lại đi. Lúc này, 9 vị trọng tài đã xem xong, Mạc gia lão tổ đem Hồng gia võ gia hai vị gia chủ kêu lên, tụ ở trước án, đây là tuyên bố trọng tài quyết định, trông hai vị gia chủ có gì dị nghị không? Đương nhiên, 4 kiện pháp khí đều còn tại đó, có dị nghị có thể hiện trường cãi lại. Một thời gian uống cạn chung trà, Mạc gia lão tổ cùng Võ Hồng hai vị gia chủ một lần nữa đi trở về trước sân khấu. Hồng Thiên Thành thần sắc không khác, Võ gia gia chủ tắt thì mặt trầm như nước. Mạc gia lão tổ cao giọng nói, phía trước hai cuộc tỉ thí kết thúc, Hồng gia phải 2 điểm, Võ gia 0 điểm. Vu Tàng Hải liếc nhìn Thạch Phong một cái, a, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Thạch Phong đội nói, ván bối mù mờ. Lại qua một canh giờ, còn lại hai người cũng đều luyện chế thành công, riêng phần mình đệ trình thành phẩm. Hai người này trình độ minh lộ ra đừng cố quá 4 vị trí đầu người, bởi vậy không có tranh đoạt thời gian, mà là làm gì chắc đó, phải thành dụng cụ. Vu Tàng Hải quay đầu hỏi Thạch Phong, cuộc tỉ thí này kết quả ngươi đoán một chút nữa. Thạch Phong nghe vậy, khoát tay nói, cái này vãn bối nào biết được. Càn Sơ đạo nhân truyền âm hỏi, tiểu tử ngươi thật không biết. Cái này sao, hắc hắc, khó mà nói, khó mà nói. Càn Sơ đạo nhân tiếu đạo, cái kia ngươi chính là biết rồi.